Chương 1, chết. Muốn chính là chết. Chương 1, chết. Muốn chính là chết.
Đầu óc kho chứa đồ, mở sách càng vui sướng hơn. Quyển sách lấy Hồng Hoang, Phong Thần, Tây Du làm cơ sở đấy, nhưng bên trong sẽ dung hợp tất cả cái khác trong chuyện xưa cho, ta sẽ tận lực dán vào đại chúng biết Hồng Hoang, nếu như nhìn thấy chút không thích nội dung, mong rằng rộng lòng tha thứ. Chính văn bắt đầu, Tây Như Hạ Châu, thiên tượng túc sát. Vạn dặm thương khung hóa thành huyền hắc chi sắc, biển mây ngưng trệ như lưu ly. Dương mắt nhìn lên, lít nha lít nhít thiên binh trận liệt che khuất bầu trời, túc sát chi khí tràn ngập khắp nơi, liền lưu động tiên ai cũng vì đó ngưng kết. Mây trận phía trước nhất, ba hũ biển sẽ đại thần chân đạp phong hỏa luân, hỏa tiêm thương bên trên chùm tua đỏ không gió mà bay, sau lưng tứ đại thiên vương, nhị thập bát tinh tú một nửa ở đây, thanh long lấn á, bạch hổ khiếu thiên. Khác một bên, phương tây chư Phật mắt túi xuống ngã ngồi, quanh thân trục tỷ Phật quang phổ chiếu đại thiên. Quan âm ngọc tịnh bình bên trong dương liếu chi xanh tươi ướt át, 500 la hán kết thành dáng ma đại trận, sau đầu bảo luân xoay tròn, rộng lớn vô cùng. Toàn bộ thiên đình dường như một chương kéo căng tiên cung, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, cái này đẩy trời thần Phật liền sẽ hóa thành hồng lưu, gột rửa màn vũ. Nhưng mà nếu có thần thông giả nhìn kỹ, liền sẽ phát giác những này cao cao tại thượng tiên Phật, giờ phút này trạng thái cũng không thông dong. Na cha phong hỏa luân bên trên diễm quang yếu dần, hỏa tiêm thương thân che kín vết rách, tứ đại thiên vương nắm pháp khí tay run nhẹ nhẹ, ánh mắt gắt gao khóa lại hạ giới. Phật môn bên kia càng là chật vật, quan âm trong bình dương liếu chi chặn ngang mà đức, bất lực rủ xuống miệng bình, liên đài bảo quang ảm đạm, la hán nhóm khỏe môi lưu lại kim huyết, dáng ma đại trận sớm đã tán loạn không chịu nổi. Dù vậy, không một tiên Phật dám làm sơ chỉnh đốn, tất cả ánh mắt đều tập trung ở dưới giới cái kia đạo trùng tiên yêu khí. Tối tăm như mực yêu khí tự khe núi nghịch sông thương cùng, như treo ngược thác nước thẳng sâu cửu tiêu, đem vạn dặm sơn hà nhiễm làm vĩnh dạng. Khí tức kia ba đạo kiệt ngạo, phản phất muốn xé rách màn trời. Yêu quái này lai lịch thế nào? Hầu ca ngươi có thể từng gặp. Một chỗ khác, thỉnh kinh trong đội ngũ chư bát giới nhíu chặt lông mày nhìn qua phía trước yêu khí nhịn không được rung động nguy mở miệng. Bị hỏi Tôn Ngộ Không lúc này cũng không nghĩ ra, thuận miệng đáp, ta làm sao biết, trước kia chưa từng nghe qua có cái này yêu vương a ngôn ngữ đồng thời. Hán hỏa nhãn kim tinh hai con ngươi lộ ra phi băng, bắn vào cái này đẩy trời yêu khí bên trong, gặp được kia yêu vương tình huống. Chỉ thấy cái này yêu vương nguy nga trên thân thể khó kiếm xong ra, sâu đủ thấy xương kiếm thương răng khắp nơi, Phật bảo thiêu đốt vết cháy trải rộng trước ngực, nguyên bản không thể phá vỡ chiến giáp vỡ vụn không chịu nổi. Mỗi lần hô hấp đều ho ra nội tạng mảnh vỡ, mặc dù nhục thân vẫn như cũ vĩ ngạ, nhưng tinh khí đã bắt đầu tán loạn, treo chống đẩy trời yêu khí, sớm đã không phải pháp lực, mà là thiêu đốt hầu như không còn yêu hồn. Hắn không chịu nổi. Nộ không thì thào nói nhỏ, cái này cảnh tượng nhưng hắn nhớ tới 500 năm trước độc chiến thiên đỉnh chính mình. Yêu quái này tưởng thật đến. Bắt giới chắc lưi nói, nhị thập bát tinh tú liên thủ tứ đại thiên vương, tăng thêm Phật môn Bồ Tát La Hán kết trận đều bắt hắn không dưới, nếu không phải hầu ca ngươi cùng Na Cha thừa cơ ra tay, sợ là còn muốn căng thẳng. Hắn âm thầm suy nghĩ đối phương lai lịch, lại không một chút đầu mối. Ngàn năm tu thành như thế cảnh giới, tuyệt đối không thể. Như đúng như này, bọn hắn những này tiên Phật há chẳng phải đều tu đến cầu thân đi lên. Yêu vật, còn không đền tội. Đám mây quan âm tiến về phía trước một bước, Phật âm rộng lớn. Đáp lại nàng là khàn khàn cùng thiếu, đền tội. Như sợ chết, gia gia đã sớm không ngồi các ngươi chơi. Trung Luật ngẩng nhuốm máu khuôn mặt, ánh mắt xuyên thấu vạn dặm mây tầng, khóe miệng toét ra điên cuồng đường cong, muốn chiến liền chiến, muốn giết cứ giết. Đến à, hắn toàn thân run rẩy dữ dội, chỉ có sống lưng thẳng tắp, như thả bị gãy chứ không chịu cong trường thương. Yêu khí lại lần nữa tăng gọn, bay thẳng trời cao, đây là hắn vì chính mình bày xuống cuối cùng lôi đài, cũng là sau cùng chào cảm ơn. A Di Đà Phật. Văn thủ Bồ Tát chậm rãi mà ra, mặt hiện từ bi, thượng thiên có đức yêu sinh. Người tuy là yêu, tu hành không dễ. Sao không quy y ngã Phật, nhưng phải siêu thoát? Thiên đình chúng tiên nghe vậy mặt lộ vẻ xem thường, ai chẳng biết Phật môn độ hóa yêu ma manh quẻ, không phải tẩy đi thần trí, chính là biến thành tọa kỵ. Nhưng lần này chính là trợ thỉnh kinh người độ kiếp, sớm có ước định, đành phải kiềm chế bất mãn. Chỉ là đoán hận Phật môn an bài 81 khó bên trong, lại có như thế cọng rơm cứng, suýt nữa nhường chúng tiên hao tổn nơi này, bọn hắn thật hoài nghi Phật môn đây là cố ý thừa dịp 81 khó khăn cơ hội, cố ý để bọn hắn tới trấn áp cái này yêu vật, để bọn hắn Phật môn thiếu phí sức. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Trung Luật cười nhạo ra tiếng, nhập Phật môn mang vòng cổ làm thú cưới, thật coi ta là những cái kia vô tri tiểu yêu, hoặc là giết ta, hoặc là nhường như Lai lão nhi tự mình ra tay. Ta ngược lại muốn xem cái kia Ngũ Chỉ Sơn, ép không để ép được ra ra. Làm cản, lớn mật, cuồng vọng. Trách móc âm thanh liên tục không ngừng, Văn Thủ Bồ Tát thoáng chốc mặt hiện kim cương chấn mắt, tuệ quang kịch liệt chấn động, vô tri nghiệt chướng. An dám lấy phàm tục lấy gáo đong nước biển chi tâm, vọng nghị ngã Phật như Lai vô thượng đại pháp. Phật pháp huyền ảo, há lại ngươi có thể nhìn thấy bằng nhất. Thiện ác nhân quả, luân hồi nghiệp báo, tự có ý nghĩa sâu xa. Ngươi ở đây chiếm sơn là yêu, mê hoặc nhân tâm, nên giết. Nói ta nên giết. Vậy thì đến giết. Trung Luật toàn vẹn không sợ hắn ngôn ngữ, hai mắt bộc lộ tinh quang, dù là lúc này toàn thân tu vi tán loạn, thân thể tổn hại, tinh huyết tiêu vong, hắn cũng không có bất kỳ e ngại, ngược lại hai mắt nhìn phía trước, hắn nhìn như tại cùng chư thần giằng co, kỳ thực nhìn chăm chú trước mắt chỉ có hắn có thể thấy được điện tịch, bách thế thương. Đây là hắn theo xuyên việt tới Hồng Hoang liền có kim thủ chỉ, độc thuộc với hắn. Sách này tổng cộng có 100 trang, mỗi một trang chính là một thế luân hồi, mà hắn đã trải 99 thế. Một thế này chính là cái này viên mãn thứ 100 thế. Chỉ cần tại lúc này chết tử, hắn liền có thể trở về cố thổ, thành tựu phía kia thế giới thánh nhân tôn vị. Hồng Hoang mặc dù lớn, lại nguy cơ từ phía, không phải thánh nhân đều có nguy cơ vẫn lạc, dù cho là thánh nhân cũng khó tránh khỏi bị quản chế, huống chi bây giờ thiên đạo phía dưới thánh vị sớm đã đủ quân số, lưu lại hồng hoàng hắn chỉ có thể làm tán tu yêu vương, hay là một cái nào đó trong luân hồi thần tiên thường nhân trở. So sánh dưới, trở về cố hương thành tiểu thánh nhân, từ đây tiêu diêu tự tại, chẳng phải sung sướng. Bách thế thư đối mỗi một thế đều có định số, hoặc du lịch tứ phương, sinh lão bệnh tử hoặc lịch kiếp mà chết, quay về luân hồi. Một thế này chủ tuyến chính là thân làm yêu tộc chiếm núi làm vua, tại 9981 khó bên trong bị giết. Trung luật sớm đã thử qua, trong sách định số không thể sửa đổi, đã nhất định phải chết, sao không buông tay đánh cược một lần chiến thống khoái. Hắn dung hợp muôn đời tu hành càng ngộ, mặc dù nền móng bình thường, nhưng hắn muôn đời cũng không phải toi công lan lộn, có các loại công pháp tu hành vô số càng ngộ, thậm chí còn nghe qua rất nhiều đại lao giảng đạo. Ẩn nhẫn khổ tu đến nay, chỉ vì cuối cùng này một trận chiến chói lọi nở rộ, chỉ cần chết tại cái này, 100 đời nhiệm vụ liền hoàn thành chiến. Trung luật rất hưởng thụ cuối cùng này một thế làm càn trương dương, cầm trong tay trường côn chống lên thân thể sau, trường côn trực chỉ trời cao phía trên, thiêu đốt yêu thân bên trong còn sót lại tinh hồn, hóa thành quần quận lang yên giống như yêu khí, thẳng bước cửu tiêu. Từ chiến, khá lắm, cái này yêu vương lại cương liệt đến tận đây. Chư bát giới nhìn qua nơi xa kia quyết tuyệt thân ảnh, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Người tu hành ai chẳng biết đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất lý lẽ, một đường sinh cơ kia chân quý bực nào, phàm là có thể sống sót, dù là chịu chút khó đủ nhẫn nhất thời chi khốn, lại coi là cái gì? Nhưng trước mắt này yêu vương rõ ràng đã tới tuyệt cảnh, đối mặt khắp thiên tiên phật vây quét, lại vẫn hô to từ chiến, thà bị gãy chứ không chịu cong. Chư bát giới đáy lòng không khỏi dâng lên 3 phần kính nể, 7 phần tiếc hận. Như vậy thông thiên tu vi yêu vương, nếu chịu túi đầu quy y, dù là biến thành phật môn toa kỵ, ít ra có thể bảo toàn tính mệnh. Trong tam giới cho chư phật bồ tát làm thú cười yêu quái còn thiếu a, cũng không mất mặt a. Hắn chưa từng phát giác, bên cạnh tôn ngộ không sắc mặt sớm đã xanh xám, kim tình gắt gao nhìn chằm chằm yêu vương Trung Luật, cổ họng nhấp nô, lại nửa câu cũng nói không ra. Ngộ không chỉ cảm thấy đối phương chữ câu cũng giống như tại quất chính mình mặt. Nói cái gì tiểu yêu quái chưa thấy qua việc đời mới muốn vào phật môn, nói cái gì nhường như lai tự mình đến thử một chút ngũ chỉ sơn, cái này không phải liền là tại đâm hắn tể thiên đại thánh của sống a? Năm đó hắn không phải cũng là tu hành mấy trăm năm liền dám lật tung thiên đỉnh, cuối cùng còn không phải bị như lai 5 ngón tay đặt ở dưới núi. Bây giờ càng là hộ tống đường tăng đi về phía tây thỉnh kinh, cái này yêu vương rõ ràng là thà rằng chết tử cũng không muốn đi hắn tôn ngộ không đi qua đường. A Di Đà Phật. Một tiếng vật hiệu như thanh trung vang vọng, trong nháy mắt đè xuống chiến trường ồn ào náo động. Văn thủ bồ tát dáng vẻ trang nghiêm, trên mặt vẻ giận dữ sớm đã hóa thành thương xót, tiếng như hoàng trung đại lữ, chữ chữ đập vào chúng sinh trong lòng. Ta Phật môn lấy lòng dạ từ bi, xem chúng sinh như trẻ sơ sinh. Người tu hành đến tận đây, buồn cụ thiện căn, làm sao chấp mê bất ngộ, ác nghiệp quần thân. Người chi tồn tại, đã thành một giới nỗi khổ nguyên, vạn linh chi thai kiếp. Hắn âm điệu dần dần cao, Phật quang theo lời nói chấn động hư không, giống như thế thiên tuyên bố, ngươi đã thả lấy thân tuẫn này ma đạo, cũng không chịu hồi đầu thị ngạn, chúng ta chỉ có đi hàng ma thủ đoạn, bảo hộ thương sinh, nay đưa ngươi đánh vào vô gian địa ngục, chịu nghiệp hỏa đốt người nỗi khổ, chờ ngươi ác nghiệp thường tận, mới có siêu thoát kỳ hạn. Không phải là Phật không độ ngươi, quả thật ngươi không muốn tự độ. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Trung Luật cười nhạo một tiếng, đen nhánh trường côn trực chỉ văn thủ, ngươi Phật môn ý đồ kia, tam giới ai không biết, làm gì ở đây làm bộ làm tịch? Chết, cầu mong gì khác chi không được. Hôm nay tuy là thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, cũng muốn thử một chút các ngươi cái này đẩy trời thần phận, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Trung Luật cất tiếng cười dài, quên thân yêu lực không giữ lại chút nào bốc cháy lên. Cũng đừng làm cho lão tử thất vọng a. Lời còn chưa dứt, huyết sắc hỏa diễm từ hắn thể nội phóng lên tận trời, dưới chân sơn hà từng khúc băng liệt, cả người hắn hóa thành một đạo huyết sắc lưu tinh, nghịch thiên mà lên, ngang nhiên vọt tới thiên đỉnh chiến trận. Chương 2, ta thật sự là tạ ơn ân cứu mạng của ngài a. Chương 2, ta thật sự là tạ ơn ân cứu mạng của ngài a. Vâng. Trường côn quét ngang, cản đường thiên binh thiên tướng ứng thanh nổ tung, như lưu ly giống như từng khúc vỡ vụn. Nghiệt trướng, ngươi dám! Văn thủ bồ tát mặt trầm như nước, trí tuệ kiếm nở rộ vô lượng tuyệt quang, hóa thành vạn đạo kim sắc hà thao, như thiên la địa vong giống như hướng Trung Luật chủ xuống. Như vào ngày thường, văn thủ tuyệt sẽ không cùng cái này thú bị nốt liều mạng, nhưng giờ phút này Trung Luật sớm đã là nọ mạnh hết đà. Huyết sắc lưu tinh cùng kim sắc lưới ầm vang đụng nhau, pháp lực triều dâng quét sạch bát phương, chấn động đến quanh mình tiên phật cùng nhau biến sắc. Trung Luật trường côn cùng vũ, lấy nhất giữ dàn lực lượng, mạnh mẽ đạp nát từng đạo tuyệt quang. Mỗi tiến lên trước một bước, trên người huyết sắc hỏa diễm liền ảm đạm một phần, thương thế cũng tăng thêm một phần. Ngay tại hắn cùng văn thủ bồ tát kiếm vong rằng co không xong, lực lượng thúc cốc đến cực hạn, lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh một sát na kia. Một mực đứng yên tường vân phía trên Quan Âm Bồ Tát, lặng yên giơ lên ngọc tịnh bình bên trong dương liễu chi. Một đạo nhu hòa lại bái chớ có thể ngự tịnh hóa Phật quang, phát sau mà đến trước. Vô cùng tinh chuẩn khắc ở Trung Luật hậu tâm. Phúc. Trung Luật thân thể kịch chấn, đột nhiên phun ra một ngụm nóng hổi kim sắc huyết dịch, trong đó lại xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Thiêu đốt sinh mệnh huyết sắc hỏa diễm như là bị nước lạnh hắt vây, đông nhiên ảm đạm gần như dập tắt. Vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng, khí tức quanh người như tuyết lở giống như rơi xuống. Giờ phút này Phật môn tới Bồ Tát bên trong, còn sót lại văn thủ, Quan Âm còn có dư lực. Văn thủ đang muốn thừa cơ cầm xuống yêu vương, đã thấy Trung Luật trên thân khí thế lại đột nhiên tăng gọn. Hắn muốn trước khi chết phản công. Văn thủ tật âm thanh hét to. Ba hũ biển sẽ lại thần, còn mời ra tay, chu diệt kẻ này. Na Cha đang tại thờ ơ lạnh nhạt. Hắn xưa nay không thích Phật môn, vừa rồi Trung Luật thống mạ Tây Phương giáo, càng là nghe được trong lòng của hắn mừng thầm. Nhưng văn thủ một tiếng này hô to, lại làm cho hắn không thể không ra tay. Thiếu niên thần tướng hóa thành một đạo hừng hực lưu quang phá không mà xuống, hỏa tiêm thương như đỏ hồng lôi đỉnh, mang theo Thiêu Tấn Bát Hoang chi uy, đâm thẳng Trung Luật mi tâm. Một thương này như bên trong, hình thần câu diệt. Đối mặt cái này tuyệt sát một kích, Trung Luật không sợ ngược lại cười. Đúng rồi, chính là như vậy. Một thương này rơi xuống, tất cả kết thúc. Hắn liền có thể trở về cố thổ, thành tựu kia thánh vị. Không cần. Ngay tại hỏa tiêm thương sắp xuyên thủng mi tâm sát na, một tiếng nữ tử thanh âm xé rách chiến trường. Cũng chính là lúc này, ấm áp minh mông ánh sáng màu xanh trống rông hiện lên, một mực bảo hộ ở Trung Luật trước người, lại nhường Na Cha cái này tất sát một thương, khó tiến thêm nữa. Na Cha chấn động trong lòng, hắn một thương này đủ để xuyên sơn nhạc, đốt giang hải, giờ phút này đâm vào thanh huy phía trên, lại như bùn trâu vào biển, tất cả pháp lực đều bị hóa giải. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy một đóa to lớn sen bao trước người nở rộ, quang hoa lưu chuyển ở giữa, phù văn sáng tắt. Bảo Liên Đăng, chấp đèn người, áo tơ trắng thanh lệ, không để ý khắp thiên tiên Phật uy ép, dứt khoát ngăn khuất yêu vương trước người. Chính là Tam Thánh Mẫu, Dương Tiễn. Người không sao chứ? Nàng quay người nhìn về phía Trung Luật, thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy. Ta, ngươi Trung Luật là thật choáng váng, hắn thế nào đều không nghĩ tới, Dương Tiễn sẽ ở lúc này xuất hiện, còn chặn trước người tiên Phật. Không phải, chính mình một thế này cũng cùng ngươi không quen biết ta, ngươi êm đẹp ngăn khuất trước người mình làm cái gì? Lập tức cảm ứng thể nội trạng thái sau, hắn lại yên lòng. Rất tốt, không cần hoảng. Bao chết, người nữ nhân này là ai, quản ta làm gì? Trung Luật đem khiếp sợ trong lòng ngăn chặn, giả bộ như căn bản không biết Dương Tiễn dáng vẻ, lạnh giọng mở miệng, tránh ra. Để cho ta cùng cái này tiên Phật quyết nhất tử chiến, chết có gì sợ? Tam Thánh Mẫu. Ma Lễ Hồng thấy thế gấp giọng mở miệng, này yêu chính là Tây Hành Lộ bên trên cản đường yêu vương, thực lực không được, chúng ta hội tụ mọi người mới có thể bắt được, mau mau tránh ra à. Ma Lễ Hồng nhìn thấy Dương Tiễn sau, phát hiện Na Cha không ra, biết hắn cùng Dương Tiễn quan hệ tốt, thế là đứng ra chỉ vào Dương Tiễn nói rằng, ngăn cản chi tội, Dương Tiễn tự nhiên tiếp nhận. Nàng hướng chúng tiên Phật thi cái lễ, ánh mắt theo Trung Luật chuyển rời đến chúng tiên gia trên thân, nhưng cầu chư vị buông tha cái này yêu vương. Thấy Trung Luật khí tức càng thêm yếu ớt, nàng đội vàng thôi động Bảo Liên Đăng, thanh huy lưu chuyển ở giữa bảo vệ hắn một chút hy vọng sống. Nhìn xem Dương Tiễn động tác, khắp thiên tiên Phật nhất thời do dự. Khủ. Đúng lúc này, Phương Đông Thanh Long thất túc một trong cơ tú dẫn đầu lên tiếng, đi về phía tây vốn là Phật môn Hoàng Pháp chi thịnh nâng, công đức vô lượng. Chúng ta phụng Thiên Đế sắc lệnh đến đây giúp đỡ, là vì bảo vệ chính đạo, cùng cử hành hội lớn, bây giờ Tam Thánh Mẫu đã nắm Bảo Liên Đăng muốn bảo vệ này yêu, trong cái này nhân quả liên lụy rất rộng, xử trí như thế nào, còn mời Quan Âm, Văn Thù hai vị Bồ Tát chỉ thị. Dương Tiễn ánh mắt tùy theo chuyển hướng phương Tây Phật chúng, mang theo không cho né tránh quyết tuyệt. Quan Âm Bồ Tát khỏe mắt nhỏ không thể thấy run lên, ngầm bực cơ tú đem cái này khoai lang bỏng tay đẩy tới. Vung tha. Không được. Cái này yêu vương căn cơ thâm hậu, không ngờ chứng được đại la đạo quả, cho dù không giết, cũng nhất định phải mang về Linh Sơn giam cầm. Tam Thánh Mẫu từ bi. Quan Âm chậm rãi mở miệng, không sai này yêu ngăn ta Phật môn đi về phía Tây đại nghiệp, thân phụ ngập trời nghiệp lực, càng làm tổn thương ta Phật môn đông đảo đệ tử, cần mang về Linh Sơn mặt hiện lên Như Lai xét xử. Thấy Dương Tiễn vẻ mặt càng gấp, giọng nói của nàng hơi chậm, nể tình Tam Thánh Mẫu ra mặt, cùng Bảo Liên Đăng từ bi hộ sinh chi đức, vận tăng có thể lập thể bảo toàn tính mệnh. Không được. Trung Luật nghe được bảo toàn tính mệnh bốn chữ, như bị sét đánh. Hắn muốn là chết, không phải sống tạm. Tuyệt không thể còn sống. Bức, cũng muốn buộc bọn họ giết chết chính mình. Lúc này ngẩng đầu cười dài, mặt lộ vẻ mỉm ai, đi phương Tây làm chó sao? Có bản lĩnh giết ta. Các người khoác lác thay trời hành đạo, vì sao chủ trừ không tiến? Không phải là một đám chỉ dám ủy nhiều người, kỳ thực sợ hai phế vật. Đang khi nói chuyện liếc nhìn Dương Tiễn, ám chỉ chúng tiên là bởi vì sợ nàng mà không dám động thủ. Lời vừa nói ra, chúng tiên Phật đều lộ vẻ giận dữ, bọn hắn kia là bởi vì Dương Tiễn xuất hiện lấy đại cục làm trọng, đại gia ngầm hiểu ý, người yêu quái này thế mà ngay thẳng như vậy nói ra, để bọn hắn mặt mũi để chỗ nào? Trung Luật gặp bọn họ vẫn không động thủ, cảm thấy hung ác, nghiêm nghị lập thệ, cái nhục ngày hôm nay, khắc cốt minh tâm. Ta Trung Luật ở đây lập xuống huyết chú, thân này như đến bất tử, định giáo chư Phật niết bàn, Linh Sơn đổ nát. Phàm thế nhân gian hương hỏa đi tới chỗ, tất nhiên lấy nghiệp hỏa đốt đi, khiến miếu thờ tận là gạch nói vụn, kinh quyển đều làm cho bụi. Thu này không báo, hận này không tiêu, ta nói, vĩnh đoạn vô gian, cũng không quay đầu lại. Hắn muội nói một câu, Quan Âm sắc mặt liền hắc một phần, cuối cùng mặt trầm như than. Như thế huyết chú, không giả được. Tam Thánh Mẫu, ngươi có thể nghe được. Văn Thủ Bồ Tát dậm chân mà ra, không phải là chúng ta không lòng từ bi, quả thật này yêu tự tìm đường chết. Hắn không cho Dương Tiễn cơ hội mở miệng, trực tiếp nhìn về phía Na Cha, chúng ta không địch lại Bảo Liên Đăng chi uy, Ngọc Đế đã sắc lệnh ngươi đến đây tương trợ, mong rằng hàng ma thiên thần Na Cha đại thần xuất thủ tương trợ. Na Cha sắc mặt trầm xuống, biết mình bị Văn Thủ gác ở trên lửa, lại chỉ có thể thở dài, Tam Thánh Mẫu, này yêu sinh cơ đã tuyệt, ngươi ngăn không được. Không thể. Dương Tiễn khăng khăng không lùi. Na Cha sắc mặt dần dần biến thành màu đen, Dương Tiễn đối với hắn có ân, hắn tự nhiên không có khả năng nâng thương nhắm ngay nàng, nhưng bây giờ thế cục. Nghĩ đến điểm này, Na Cha con ngươi đảo một vòng có biện pháp, hỏa tiêm thương lại đốt thần uy, thẳng đến Tam Thánh Mẫu. Hắn đoán chắc, chỉ cần bức Dương Tiễn dùng Bảo Liên Đăng tự vệ, Trung Luật hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, chính mình một kích ra ngoài, Dương Tiễn Bảo Liên Đăng lập tức theo Trung Luật đỉnh đầu rời, thanh huy nhất chuyển, đỡ được hắn. Thần đăng rời sát na, Trung Luật chợt cảm thấy sinh cơ phi tốc trôi qua. Cùng lúc đó, cho tới nay chỉ có hắn có thể gặp cổ thư trên không trung chậm rãi ngưng thực. Bách Thế Thư tại lúc này xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người, nở rộ ngũ sắc quang hoa, huy lại so Bảo Liên Đăng càng thêm chói mắt. Rốt cục, đợi đến giờ phút này, đối mặt tử vong, Trung Luật cất tiếng cười to, trong mắt đều là giải thoát cùng chờ mong. Khắp thiên tiên Phật đều bị kia chợt hiện bách thế thư cùng trung luật cuồng tiếu chấn nhiếp, nhất thời giật mình ngay tại chỗ, không rõ ràng cho lắm. Vật này quỷ dị, không phải là hắn dự lưu thoát thân thủ đoạn. Văn Thủ Bồ Tát mắt thấy bảo thư quang hoa chói mắt, mặc dù không biết lai lịch, lại phát giác được một tia bất an, lúc này la hét, mời Tam Thái tử nhanh chóng ra tay, chớ để hắn chạy thoát. Na Cha ngưng mắt nhìn lại, mặc dù cảm giác không đến trên sách pháp lực ba động, lại trực giác vật này tuyệt không phải bình thường, khí tức cổ pháp huyền ảo, dường như ẩn chứa một loại nào đó siêu việt giới này pháp tắc lực lượng. Dương Tiễn thấy được bách thế thư, cũng chú ý tới trung luật sinh cơ như trong gió nến tàn, lại ngoảnh đầu bất chấp mọi thứ, tâm niệm cấp chuyển, bảo liên đăng thanh huy rung động, liền lại lần nữa bao phủ trung luật, mà chính nàng thì là hai tay mở ra, cứ như vậy dùng nhục thân ngăn khuất hỏa tiêm thương phía trước. Na Cha thấy thế, liều mạng tụ thương cũng muốn cầm trong tay hỏa tiêm thương mạnh mẽ thu hồi phong mang, nếu không có bảo liên đăng hộ thể, một thương này xuống dưới, Dương Tiễn hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó đừng nói Dương Tiễn, chính mình cũng không thể tha thứ chính mình. Giờ phút này trung luật đang chìm ngâm ở sắp siêu thoát trong vui sướng, hắn đã cảm giác được tử vong. Bách thế thư truyền đến lực lượng ấm áp mà mênh mông, trở lại quê hương thành thánh con đường dường như đã ở trước mắt lát thành. Đống nhiên, kia cố quen thuộc tường hòa chi lực lại lần nữa bao phủ toàn thân. Trung luật đột nhiên mở mắt, chỉ thấy bảo liên đang treo cao đỉnh đầu, thanh huy như màn. Trước phương, bách thế thư vẫn tại trước mắt bao người chậm rãi là giấy, ngũ sắc lưu chuyển. Chờ một chút, bách thế thư, đây là cái gì cái tình huống? Trung luật đội bằng hỏi. Túc chủ tử vong phán định thành công, sắp khởi động trở về trình cảnh cáo, kiểm tra tới dị thường trạng thái. Túc chủ sinh mạng thể trình chưa hoàn toàn kết thúc ngay tại một lần nữa phán định đăng, từ từ. Sai lầm một hồi như là kim thạch ma sát, lại như dây đàn đứt đoạn chói hai tạm tâm tại trong thức hải của hắn nổ vang. Trung luật ngơ ngác nhìn chính mình rõ ràng chết, lại bị bảo liên đăng rót vào một tia sinh cơ thân thể, lại nhìn phía bầu trời, bách thế thư còn tại nơi không nhanh không chậm lật giấy, đạo đạo kim quang lưu chuyển, một thế thế luân hồi hình tượng bắt đầu lấp lóe. Cuối cùng, ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào Dương Thiền trên mặt, cổ họng ngọt ngọt, mạnh mẽ biệt xuất một ngụm lao huyết, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, ta thật là ta ơn ân cứu mạng của ngài a. Dương Thiền gặp hắn thổ huyết, cuống quýt tiến lên. Tố thủ chấp khăn êm ái vì hắn lao đi khỏe miệng vết máu, trong mắt tràn đầy chân thành lo lắng, không cần phải nói tạ, đây là ta nên làm. Sau đó kỳ quái ngẩng đầu nhìn về phía Bảo Liên Đăng, kỳ quái, Bảo Liên Đăng rõ ràng đối ngươi rót vào sinh cơ, không có đạo lý sẽ phun máu à? Chương 3, người chết nợ tiêu, kiếp trước nào có cùng ta liên quan. Chương 3, người chết nợ tiêu, kiếp trước nào có cùng ta liên quan. Trung luật giờ phút này nào có tâm tư để ý tới Dương Thiền, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên trời còn tại vận chuyển bách thế thư, sắc mặt tái xanh, tình huống đã rất rõ ràng. Hắn lúc đầu đã thành công chết đột, mắt thấy là phải đạt thành muôn đời thành tựu, vinh quy quê cũng làm cái tiêu giao thánh nhân, kết quả Dương Thiền nửa đường rẽ ra, dùng bảo liên đăng quả thực là cho hắn tục một mệnh. Cái này một tục, trực tiếp đem bách thế thư cho làm sẽ không. Hệ thống rõ ràng phán định tử vong, chương trình cũng bắt đầu vận hành, kết quả túc chủ đột nhiên lại có sinh mạng thể trinh. Cái này chẳng phải thẻ bùa sao? Nguy rồi. Trung luật nhìn chằm chằm bách thế thư, đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, cái đồ chơi này sẽ không phải muốn hiện trường trực tiếp hắn muôn đời luân hồi a. Vậy hắn coi như thật xong đời. Phải biết hắn cái này 100 đời bên trong, mặc dù có không ít đứng đắn thân phận, nhưng cũng có không ít họa phong thanh kỳ hắc lịch sử a. Cái này nếu như bị trước mặt mọi người truyền phát ra. Tỉnh táo, tỉnh táo, đều nói người chết nợ tiêu, ta đều luân hồi nhiều như vậy thế, đời trước ta quan đời này ta chuyện gì? Trung luật ở trong lòng tự an ủi mình, sau đó nhìn trước mắt Dương Thiền, quả thực có chút kỳ quái, nàng làm sao biết chính mình? Nhưng nhìn trước mắt Dương Thiền, hắn lại lòng tràn đầy nghi hoặc, một thế này hắn rõ ràng căn bản không biết nàng, nàng làm sao lại cố ý tới cứu mình? Chẳng lẽ nàng biết cái gì? Có bách thế thư tồn tại, chính mình mỗi một thế sau khi chết đều là hoàn toàn diệt vong, liền thần hồn cũng sẽ không lưu lại, bất luận là địa phủ vẫn là cái khác đều không nhìn thấy hắn ghi chép. Đúng lúc này, hắn nghe thấy Dương Thiền nhẹ giọng nói nhỏ, quả nhiên, quả nhiên, quả nhiên cái gì? Trung luật ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Dương Thiền kích động vạn phần ánh mắt. Một cố dự cảm bất tường xông lên đầu, hắn đột nhiên nhìn về phía bầu trời, kết thúc. Bách thế thư giờ phút này quang hoa đại thịnh, một đạo màn ánh sáng lớn phô thiên cái địa, nhưng ở đây tất cả tiên Phật đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Đây là pháp bảo gì? Nhìn rất không bình thường a. Vừa rồi pháp bảo này là theo kia yêu vương trên thân đi ra, có thể hắn thế nào một bộ an phân biểu lộ, sẽ không phải là đạo mệnh dùng pháp bảo a? Hiện tại phát hiện trốn không thoát, cho nên khó chịu, có thể hắn không phải mới vừa thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Còn phát độc như vậy thể, Dương Thiền như vậy che chở hắn còn không vui, nếu là ta, ta có thể chết cười. Hầu ca, ngươi nhận ra đây là pháp bảo gì sao? Chư Bát Giới gãi đầu hỏi Tôn Ngộ Không, hắn moi ruột gan cũng nghĩ không ra đây là hành vi gì, nhìn không đấu. Tôn Ngộ Không lắc đầu, hỏa nhãn kim tinh một mực mở ra, có thể kêu bách thế thư trong mắt hắn thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động, cái này ngược lại càng lộ ra quỷ dị. Giả thần giả quỷ. Văn Thủ Bồ Tát cảm thấy vừa rồi chính mình ngạc nhiên thật mất mặt, hừ lạnh một tiếng, trí tuệ kiếm quang bắn thẳng đến bách thế thư, làm cho người khiếp sợ là kiếm quang chạm đến trang sách trong nháy mắt lại bị hoàn toàn hấp thu. Một giây sau, một đạo mạnh gấp 10 kiếm quang phản xạ trở về, chính giữa Văn Thủ ngực. Phúc, Văn Thủ phun ra một ngụm kim huyết, liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình, trên mặt viết đầy kinh hãi. Một kích này nhường hắn căn cơ bị hao tổn, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy không lộ bại tướng. Đây chẳng lẽ là Thiên Tiên Chí Bảo? Bách Thế Thư, Bách Kiếp tu được Kim Thân Liền, một khi đạp phá niết bàn cửa. Ngay tại chúng tiên chấn kinh lúc, Bách Thế Thư nổi lên hiện ra rõ ràng văn tự. Bách Kiếp, niết bàn. Na Cha cao mày, như có điều suy nghĩ. Ý tứ này rất dễ hiểu, chỉ cần trải qua kiếp nạn liền có thể thành tựu kim thân, niết bàn thành công. Kiếp nạn này là cái gì? Bách Thế Thư chẳng lẽ chỉ là luân hồi? Nhìn xem ngăn khuất trước mặt Dương Tiễn cùng nàng sau lưng Chu Luật, Na Tra tâm niệm thay đổi thật nhanh, hướng tứ đại thiên vương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ma Lễ Hồng hiểu ý, lập tức âm thầm phân phó thiên tướng đi mời người. Nhị Lang hiện thánh chân quân, Dương Tiễn, mau nhìn. Đột nhiên có người kinh hô. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy Bách Thế Thư bên trên văn tự đã biến mất, thay vào đó là một bức sinh động hình tượng, mà lại là theo người nào đó thị giác nhìn thấy hình tượng. Hình tượng bên trong là một mảnh thâm thúy đáy biển, vô số thô to xiềng xích quấn quanh ở cung điện cổ xưa lương trụ bên trên, phía trên khắc đầy phù văn thần bí. Theo thị giác di động, mọi người thấy rõ xiềng xích trói buộc đồ vật, từng đầu cự long. Thô nhất cây kia xiềng xích, vậy mà buộc một đầu uy nghiêm ngũ trảo ngân long. Đây là Đông Hải Long Cung. Na Cha nhận ra cái này hắn không thể quen thuộc hơn được địa phương. Đôi mắt này chủ nhân là ai? Chúng tiên nghị luận ở Mỹ, cuối cùng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Trung Luật, pháp bảo của hắn khẳng định biết. Trung Luật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Xa chết hiện trường liền phải bắt đầu, hắn đâu còn có tâm tư giải thích. Đây là hắn luân hồi. Dương Thiền đống nhiên mở miệng, thay Trung Luật trả lời vấn đề này. Trung Luật vẻ mặt sụp đổ ngẩng lên đầu, không phải, ngươi tại sao lại biết? Ngươi không thể gạt được ta. Dương Thiền nói một cách đầy ý vị sâu xa. Trung Luật đã không muốn nói chuyện, trực tiếp vùi lấp đầu không để ý nàng. Luân hồi, cho cười. Văn Thủ Bồ Tát cố nén thương thế, cười nhạo nói, ngoại trừ sinh tử bộ, còn có cái gì có thể ghi chép luân hồi? Vậy ngươi giải thích đây là cái gì? Dương Tiễn khinh thường liếc mắt nhìn hắn, vừa rồi trên sách rõ ràng viết Bách tiếp tu được kim thân liền, một khi đạp phá niết bàn cửa tên sách càng là để cho Bách Thế Thư. Đường đường trí tuệ Bồ Tát, liền cái này đều xem không hiểu. Văn Thủ bị đối đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không dám phản bác, vị này cô nãi nãi, hắn là thật không thể chơi bảo. Hầu ca, ngươi tin không? Đơn độc sinh tử bộ. Chư Bát Giới một bên xem kịch một bên gặm lên hạt dưa. Thỉnh kinh không phải liền là dạng này, chỉ cần trộn lẫn lăn lộn là được rồi, gặp phải cường địch liền cùng lần này như thế, mời người là được. Bất quá hắn vẫn còn có chút nhịn không được nhà rảnh, cũng không biết Phật môn phát cái gì thần kinh, lần này thế mà tìm tới lợi hại như vậy yêu quái, lúc này mới thư mấy khó a, quả thực là điên rồi. Hẳn là thật. Tôn Ngộ Không khó được chăm chú. Ngươi thế mà tin? Chư Bát Giới kinh ngạc quay đầu, đã thấy Tôn Ngộ Không đang chỉ vào trên trời Na Tra, ngươi nhìn hắn biểu lộ, nếu không phải thật, hắn có thể là bộ dáng kia. Na Tra giờ phút này sắc thực ngây ra như phỗng, đây là cái kia kiệt ngạo bất tuần ba hũ biển sẽ đại thần sao? Tôn Ngộ Không cẩn thận chu đáo lấy hình tượng bên trong chi tiết, đột nhiên quay đầu hỏi Chư Bát Giới, ngốc tử, ta lão Tôn nhớ kỹ Đông Hải Long Cung cũng không phải bộ dáng như vậy. Này, hầu ca ngươi năm đó đi Long Cung lúc, những này xiềng xích đã sớm triệt bỏ. Chư Bát Giới vô đuổi, khi đó Long tộc muốn chấn áp đáy biển bằng yêu, mới dùng những này vượt long tỏa chấn trụ toàn bộ Long Cung. Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ, ánh mắt dừng lại ở đằng kia đầu lớn nhất ngân long quấn quanh trên cây cột, cây kia cây cột, thế nào càng xem càng giống hắn như ý kim quốc đồng. Mau nhìn, cái này thị giác chủ nhân Chư Bát Giới bỗng nhiên chỉ vào hình tượng kinh hô, đây là đầu long a. Đám người định thần nhìn lại, hình tượng bên trong chủ nhân của cặp mắt kia đang túi đầu đánh giá chính mình, kia là một đầu nho nhỏ ngân long, lân phiến lóe nhỏ vụn qua mang, thân hình còn chưa kịp vừa rồi đầu kia ngũ trảo ngân long to bằng ngón tay. Cái này tiểu ngân long dường như vừa mở mắt đối với mình bộ dáng rất là mới lạ, ở trong nước biển khoái hoạt đi lòng vòng, cái đôi vui sướng đong đưa. A, hóa ra là Long tộc dư nghiệt. Văn Thủ Bồ Tát thấy thế cười lạnh, nếu ta nhớ không lầm, phong thần thời kỳ Đông Hải Long Vương chi tử Ngao Bính nhấc lên gió tanh mưa máu, dẫn đến Long tộc bị phạt, đầu này tiểu ngân long chính là cái kia tai họa a. Hắn ngữ khí khinh miệt, tiếp tục chảo phúng, khó trách kiếp này là nghiệp chướng nặng nề yêu vật, thì ra kiếp trước cũng là thai tinh, không bằng sớm một chút ngậm miệng. Văn Thủ lời nói bị quát to một tiếng mạnh mẽ cắt ngang. Hắn giận tím mặt, bây giờ là ai cũng dám đối với hắn cái này Phật môn Bồ Tát bất kính. Nhưng khi hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chờ thấy là ai sau, lập tức ngậm miệng im lặng, không nói một lời. Thì ra người kia chính là Na Tra, mà hắn từ lâu không phải vừa rồi bộ kia thiếu niên tuấn mỹ bộ dáng, giờ phút này ba hũ biển sẽ đại thần đã hoàn toàn hóa thành một tôn ma tôn, quanh thân mênh mông pháp lực không còn là thanh thánh tiên khí, mà là mắt trần có thể thấy xích hồng. Tức giận hóa thành thực chất áp, đáy mắt càng là giấy lên kim hồng nghiệp hỏa, quanh thân tiên khí bị giữ dằn đỏ bạch năng lượng thay thế. Na Tra thậm chí lười nhác nhìn Văn Thù một cái, sáng rực ánh mắt gắt gao khóa lại phía dưới Trung Luật, trong thanh âm mang theo kiểm chế ngàn năm rung động, ngươi nói, ngươi là hắn chuyển thế. Chương 4, ta Nga Bính, cho Long tộc cải mệnh. Chương 4, ta Nga Bính, cho Long tộc cải mệnh. Ngươi đang nói cái gì? Ta không biết rõ. Trung Luật không có đi nhìn Na Tra, mà là hai mắt nhìn xem trước người mặt đất. Nói đùa cái gì? Lúc này nếu là thừa nhận, hắn còn thế nào chết được thành? Bách Thế Thư sớm có quy định, trừ phi rõ ràng biết tự tận ở nào đó trước mặt nếu không tuyệt không thể tự sát, nếu không trực tiếp phán định nhiệm vụ thất bại. Một thế này chính là thân làm yêu tộc chiếm núi làm vua, tại 9981 khó bên trong bị giết. Hiện tại hắn muốn chết, hoặc là đến làm cho Dương Tiễn rút lui Bảo Liên Đăng, hoặc là phải đợi cái nào loại người hung ác trực tiếp cho hắn đến thông khoái. Nếu là hắn hiện tại nhảy dựng lên đối Na Tra hô không sai chính là ta, nhanh giết chết ta đi. Na Tra muốn thật cam lòng ra tay kia mới gọi gặp ủy. Dưới mắt hắn duy nhất có thể làm chính là một chữ, chờ. Chờ Dương Tiễn bị mang đi, hoặc là chờ Bách Thế Thư lộ ra ánh sáng tới nào đó đoạn hắc lịch sử lúc, chọc giận vị kia đại năng trực tiếp ra tay tiêu diệt hắn. Khả năng này tính thật đúng là không nhỏ, hắn trước mấy đời cũng không có thiếu đắc tội với người, so Na Tra lợi hại hạng người có nhiều lắm, nếu là những cái kia tồn tại ra tay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hiện tại đánh chết cũng không thể nhận. Họ chính là Tam Liên, không biết rõ. không biết, chưa từng yêu. Na Cha thấy Trung Luật liều chết không nhận, cau mày, ngược lại nhìn về phía Dương Thiền. Gặp nàng khẽ bước cằm, trong lòng lập tức nghi ngờ dày đặc. Cái này yêu vương thực sự quá khả nghi. Đi về phía Tây 81 khó, mỗi một khó đều là Phật môn cùng Thiên đỉnh trợ trận doanh an bài tốt, hết lần này tới lần khác toát ra Trung Luật, thực lực mạnh ngoại hạng không nói, còn thà chết chứ không chịu khuất phục. Rõ ràng nói không biết Dương Thiền, Dương Thiền lại liều mạng chống lại Thiên Điều cũng muốn cứu hắn. Kỳ quái hơn chính là, vừa rồi Bách Thế Thư xuất hiện trước, hắn lúc sắp chết rõ ràng đang cười, nói cái gì rốt cục đợi đến giờ phút này. Tất cả manh mối đều chỉ hướng một đáp án, cái này yêu vương tuyệt đối có vấn đề, cái này Bách Thế Thư hình tượng có thể là thật. Về phần vì sao không thừa nhận, hoặc là cố ý ở đây tìm chết, hoặc là hắn căn bản không nhớ rõ. Na Cha nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía không trung hình tượng. Như là đã xác nhận Ngân Long chính là Đông Hải Long Vương chi tử Ngao Bính, hắn ngược lại muốn xem năm đó Ngao Bính đến tuột cùng trải qua cái gì. Hình tượng bên trong, vừa phá xác không lâu Ngao Bính ngay tại trong biển vui sướng tới lui, lại bị Đông Hải Long Vương ngao quang một tiếng hét lại, "Ngao Bính!" Lão Long Vương sắc mặt trang nghiêm, hoàn toàn không có mới được Lân Nhi vui sướng. Hắn cúi xuống to lớn đầu rồng, mắt vàng chăm chú nhìn chăm chú Hấu Tử, "Con ta Ngao Bính, người sinh mà bất phàm, người gánh chịu, không phải ngươi bản thân chi mệnh, mà là ta Đông Hải Long tộc tránh thoát cái này ngàn năm công xiềng, bay về không tiên, rửa sạch khuất nhục duy nhất hy vọng. Nhớ kỹ, ngươi muốn vì ta Long tộc cái mệnh." Nương theo lấy ngao quang lời nói, Ngao Bính trên mặt hân hoan dần dần rút đi, chỉ còn lại mặt mũi tái nhợt cùng thân thể hơi run. "Thành công, trời không vong ta Long tộc." Mà lúc này, bốn phía bị tỏa liên giam cầm Long tộc nhao nhao rẽ rủa đứng dậy, kích động nhìn qua Ngao Bính. Mừng rỡ long ngâm tại đáy biển quanh quẩn, mỗi một đầu long đều coi thường xiển xích ra thân đau đớn, ánh mắt sáng rực tập trung tại đầu này tiểu ngân long trên thân. Ngao Quang thân làm Đông Hải Long Vương, trực tiếp đem Long tộc công pháp bí truyền đánh vào Ngao Bính thức hải. Từ ngày đó trở đi, ấu tiểu Ngao Bính trong mắt chỉ còn lại băng lãnh xiển xích, vô biên hắc ám, cùng tộc nhân thống khổ khuôn mặt. Trong hai chỉ còn lại Long tộc không cam lòng gầm thét, phụ vương tha thiết nhắc nhở, cùng các tộc nhân thành kính cầu nguyện. Ngày qua ngày tại nặng nghề như thủy ngân dưới biển sâu tiến hành tàn khốc tu hành, cường đại thủy áp theo bốn phương tám hướng vào tới, bình thường sinh linh ở đây trong nháy mắt liền sẽ hóa thành một mịn, mà hắn xuất sinh vẹn vẹn nửa năm, cũng chỉ có thể tại cái này gượng chống. Trên trán nóng ánh sừng rồng ánh sáng nhạt lấp lóe, tuấn mỹ gương mặt bởi vì quá độ tiêu hao mà trắng bệnh như tờ giấy. Hai tay kết ấn ở giữa, đầu ngón tay lam quang lưu chuyển, khó khăn dẫn dắt đến quanh thân thủy nguyên lực. Ngắn ngủi nửa năm, từng đạo u lam hàn băng chi khí đã có thể ở quanh người hắn ngưng tụ ra băng tinh hàng rào hình thức ban đầu. Khá lắm, cái này Ngao Bính tiên tư tưởng thật đến. Liêu Thổ Trương nhịn không được sợ hãi thán phục. Dù sao cũng là Ngao Quang chi tử, Long tộc chính thống. Tinh Nhật Mã liếc mắt phía dưới Trung Luật, khó trách một thế này lợi hại như thế, thì ra kiếp trước cũng là như thế có thiên phú. Thật là hắn. Na Cha gắt gao nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm hình tượng trong mắt cảm xúc của quận, lúc trước còn đang hoài nghi hắn có phải thật vậy hay không Ngao Bính, hiện tại cơ hội có thể xác định. Hình tượng bên trong, Ngao Bính còn tại điên cuồng tu luyện, băng tinh sơ thành còn thiếu rất nhiều, hắn phải trở nên mạnh hơn. Chỉ có như vậy mới có thể thay đổi biến Long tộc vận mệnh. Tại loại này gần như cử chỉ điên rồ trạng thái, ngày nào hắn đột nhiên cảm thấy trong đầu như gặp phải vạn kim châm đâm xuyên, linh lực vận chuyển bừng hữu, sắp thành hình băng bích kịch liệt chấn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Oeng, băng bích nổ tung, cuồng bạo thủy nguyên lực phản vệ mà đến, đem hắn mạnh mẽ đâm vào trùng quanh kết giới chiến vách. Ngao Bính quỳ một gối xuống tại băng lãnh đáy biển nham bên trên, miệng lớn thở dốc, liên tục không ngủ không nghỉ khổ tu, tinh thần căng thẳng cao độ, còn có mãi mãi kém xa đạt thành kỳ vọng, giống một tòa núi lớn ép tới hắn thở không nổi. Trước nay chưa từng có mọi mệnh cùng cảm giác bất lực của tới. Ta thật có thể làm được sao? Ta thật có thể mang trên lưng toàn bộ Long tộc hy vọng sao? Hắn quỳ trên mặt đất thì thào tự hỏi, ánh mắt dần dần tan rã, dạng này trạng thái nhường hắn cơ hồ bắt đầu cử chỉ điên rồ. Phế vật. Đúng lúc này một tiếng ẩn chứa lôi đình chi nộ trách móc đống nhiên vang lên. Long Vương Ngao Quang một đạo phân hồn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn, thân ảnh cao lớn tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, mắt vàng bên trong tiêu đốt lên thất vọng cùng lửa giận. Ngao Bính thân thể run lên, cuống quýt dãy rủa đứng dậy, túi đầu khẽ gọi, phụ vương ngẩng đầu lên. Ngao Quang thanh âm băng lãnh, nhìn xem ngươi cái này dáng vẻ chật vật, chỉ là tu hành khó khăn, liền để ngươi không chịu được như thế một kích. Phụ vương, có thể ta thật rất cố gắng, thật là khó. Ngao Bính thanh âm mang theo không cam lòng. Cố gắng, điểm này khổ đều chịu không được, ngươi như vậy tâm trí, như thế nào gánh chịu nổi lòng tộc phục hưng trọng trách? Ngao Quang giận dữ mắng mỏ nhường Ngao Bính thật sâu túi lầu xuống, tu hành thống khổ dày vò lấy thân thể của hắn, phụ thân thất vọng càng là đau khổ nội tâm của hắn. Hắn mới không phải phế vật. Na Cha nhìn đến đây muốn rách cả mí mắt, hỏa tiêm thương bên trên liệt diễm cuộn cuộn, hỏa long gào thét. Hắn thì thế nào? Nhị thập bát tinh tú Liêu Mộc Trương nhìn thấy bộ dáng của hắn nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm một câu. Đừng lắm miệng, tam thái tử tính cách ngươi cũng không phải không biết, thường xuyên bị điên khuê không lang hay hắn một cái nhẹ giọng nhắc nhở một câu, tiếp tục xem hướng hình tượng. Hắn mới không phải cái gì phế vật, hắn so ta lợi hại hơn nhiều. Na Cha nhìn chằm chằm hình tượng, trong thanh âm mang theo đè nén thống khổ, đáng tiếc hình tượng bên trong Ngao Bính vĩnh viễn nghe không được câu nói này. Mà lúc này hình tượng bên trong nghe được Ngao Bính nhục chí âm thanh, Ngao Quang từng bước một đến gần, ngươi cho rằng cái này tu hành nỗi khổ chính là cực hạn sao? Lúc này hình tượng bên trong Ngao Quang tay áo một quyển, mang theo Ngao Bính trong nháy mắt đi vào lòng cung phía dưới càng thêm u ám long trùng. Nơi này Long tộc tiên tổ hải cốt như là trắng bệnh dãy núi uốn lượn chiếm cứ, từng đầu vết dỉ loang lổ lớn hóa như là ác độc mãng xà, đem hải cốt cùng đáy biển bách đá vĩnh hằng giam cầm cùng một chỗ. Trong không khí tràn ngập vạn năm không thay đổi tĩnh mịch cùng bi thương. Ngao Quang đứng tại một bộ khổng lồ xương rồng trước, khẽ vuốt băng lãnh xiềng xích, bóng lưng tại u ám bên trong lộ ra vô cùng thê lương. Nhìn xem, hài tử, xem thật kỹ một chút. Ngao Quang thanh âm không còn bèn bẹn phẫn nộ, càng mang theo một loại khắc cốt bi thương. Đây cũng là chúng ta Long tộc hiện trạng. Những này là chúng ta tiên tổ, từng quát tháo phong vân, trao liệm cửu thiên. Bây giờ lại tại cái này ám vô thiên ngày vực sâu, liền hài cốt đều không được nghỉ ngơi. Hắn đột nhiên quay người, mắt vàng gắt gao tiếp cận sắc mặt trắng bệnh Ngao Bính. Chúng ta còn sống, cũng chết có gì khác? Bất quá là đổi lồng giam. Thiên đình bất công, xem chúng ta là động vật sống dưới nước hạng người, chấn thủ hải vực là giả, vinh thế cầm tù là thật. Ngươi mỗi một âm thanh phàn nàn, mỗi một lần lùi bước, xứng đáng những này làm đầu tộc vinh quang phân chiến đến chết tiên tổ sao? Xứng đáng ngàn vạn bị nhốt ở đây, khát vọng tránh thoát số mệnh tộc nhân sao? Ngao Bính nhìn qua những cái kia bị tỏa liên quấn quanh bạch cốt tầm u, cảm thụ được nơi đây nồng đậm tuyệt vọng cùng không cam lòng, lại nhớ tới các tộc nhân kiềm chế mà chờ đợi ánh mắt. Lúc trước trong tu hành khổ sở cùng mê mang, tại cái này tàn khốc tộc hận trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy một người. Một cỗ hỗn tạp xấu hổ, trách nhiệm cùng một lần nữa dấy lên đấu trí nhiệt lưu, theo đáy lòng của hắn dâng lên, trong nháy mắt xua tán đi tất cả mọi bệnh. Trong mắt của hắn một lần nữa ngưng tụ lại kiên định như hàn băng quan mang, nên tiếp phụ vương ánh mắt, thanh âm rõ ràng mà hữu lực, "Phụ vương, Nhi thần biết sai rồi." Nhi thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ Linh Châu, không phụ Long tộc. Tiên tổ chi quất, tộc nhân chi vọng, Nhi thần khắc cốt minh tâm. Nhìn qua nhi tử trong mắt so trước kia càng thêm kiên định hỏa diễm, Ngao Quang ánh mắt nghiêm nghị chỗ sâu, một tia khó mà phát giác tâm tình rất phức tạp chợt lóe lên. Hắn chậm rãi gật đầu, thanh âm vẫn như cũ trầm thấp, lại thiếu đi mấy phần tức giận, "Vừa bạn, hôm nay giới thiệu cho ngươi sư phụ của ngươi, Thân Công Báo đạo trưởng." Chương 5, hắn là Linh Châu, vậy ngươi là ai? Chương 5, hắn là Linh Châu, vậy ngươi là ai? Thân Công Báo. Thiên đỉnh trong trận, Khuê Mộc Lang nhìn chằm chằm hình tượng vẻ mặt kinh ngạc, Long tộc sự tình thế nào còn cùng Thân Công Báo dính líu quan hệ? Hắn cái này hỏi một chút, bốn phía các tiên nhân cũng nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Long tộc tại Phong Thần đại chiến trong lúc đó cơ hồ mai danh nhận tích, chỉ có Na Cha sự tình dẫn xuất Đông Hải Long Cung, ai có thể nghĩ Đông Hải lại cùng Thân Công Báo còn có nguồn gốc. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, hình tượng bên trong Thân Công Báo cũng không phải là người qua đường, mà là Ngao Bính sư tôn. Khó trách Thân Công Báo về sau được phong làm Đông Hải phân thủy tướng quân, lúc trước còn buồn bực hắn như thế nào đến này thần vị, thì ra trong đó có ẩn tình khác. Liêu Thổ Trương bừng tỉnh hiểu ra. Ngẫm lại cũng là, Phong Thần thời điểm bất cứ chuyện gì cũng có thể cùng Thân Công Báo có quan hệ, cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Có lý. Chúng tiên nghe vậy nhao nhao gật đầu, xem ra cái này Phong Thần bảng bên trên phân đất phong hầu, quả nhiên giấu giếm huyền cơ. Chấm đã. Văn Thủ Bồ Tát đột nhiên biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm hình tượng bên trong Ngao Bính, dường như nhớ ra cái gì đó, không đúng. Linh Châu tử chuyển thế là Trần Đường quan Lý Tịnh Chi tử Na Cha, đây là tam giới đều biết sự tình. Có thể vừa rồi Ngao Bính vì sao nói, nếu không bắt Linh Châu, không phụ Long tộc, Na Cha mới là Linh Châu a. Lời này như là kinh lôi nổ vang, tất cả tiên Phật đồng loạt nhìn về phía Na Cha, chờ đợi hắn đáp lại. Chúng tiên đều là hạng người tu vi cao thâm, vừa rồi hình tượng bên trong đối thoại nhớ tinh tưởng, Văn Thủ tuyệt không nghe lầm lý lẽ. Như Ngao Bính mới thật sự là Linh Châu chuyển thế, kia trước mắt Na Cha, chuyện lập tức có ý tứ lên rồi. Là cái này không hiểu lai lịch Bách Thế Thư đang nói láo, vẫn là Na Cha thân phận có ẩn tình khác. So với cái sau, bọn hắn càng nguyện tin tưởng là cái trước, có thể Na Cha trầm mặc, lại làm cho chúng tiên vẻ mặt càng phát ra cổ quái. Hắn không có cái lại. Chẳng lẽ, hình tượng nói là sự thật? Như Ngao Bính mới là Linh Châu tự chuyển thế, phía dưới kia Trung Luật từng đạo vị dị ánh mắt rơi vào yêu vương Trung Luật trên thân. Như Trung Luật thật sự là Linh Châu tự chuyển thế, cũng là có thể giải thích hắn vì sao thời gian tu hành không dài, thực lực lại mạnh mẽ như thế. Này, các ngươi bọn này lưới giải, ở đây hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Tôn Nộ không thấy Na Cha sắc mặt xanh xám một mình đứng đấy, trong lòng không cam lòng, một cái cân đầu lật đến bên cạnh hắn, chỉ vào chúng tiên mắng, Na Cha là ai các ngươi không rõ ràng? Hiện tại dám hoài nghi hắn, ta nhìn các ngươi cả đám đều thích ăn đòn. Đại Thánh bất giận, chúng ta chính là thuận miệng nói, không thể coi là thật. Đúng vậy a, miệng thiếu, Đại Thánh chớ trách. Thấy Tôn Nộ không ra mặt giữ gìn, chúng tiên vội vàng im lặng. Đến một lần cái này đầu khỉ sát thực khó chơi, lại mang thủ thật sự. Thứ hai hắn bây giờ là đi về phía Tây Thiên mệnh người, không tốt thật sự. Thứ ba, bọn hắn lúc này mới nhớ tới, chất vấn thật là Ba Hũ Biển sẽ đại thần Na Cha, đã là cấp trên của bọn hắn, cũng là không dễ cho chủ. Tôn Nộ không thấy mọi người ánh mắt một lần nữa tập trung hình tượng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Na Cha. Không sao, Na Cha biết Tôn Nộ không là đang lo lắng hắn, chuyển tới một cái trấn an ánh mắt, nói khẽ, bọn hắn nói không sai. Lời này chỉ có Tôn Nộ không nghe thấy, Nộ không nghe vậy trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Na Cha. Cái gì không sai? Ngao Bính là Linh Châu tự chuyển thế không sai, vẫn là Na Cha thân phận có vấn đề không sai. Nhưng giờ phút này không tiện hỏi nhiều, Na Cha cũng không muốn nhiều lời, hắn đành phải đè xuống đầy bụng nghi vấn, tiếp tục xem hướng hình tượng. Ngay tại chúng tiên nghị luận lúc, hình tượng bên trong Ngao Bính đã bái Thân Công Báo vi sư, bắt đầu theo hắn tu hành. Cùng Ngao Quang lãnh khốc tạo áp lực khác biệt, Thân Công Báo đối Ngao Bính có thể nói quan tâm đầy đủ. Mỗi lần tới Đông Hải chỉ đạo đều cực điểm kiên nhẫn, dạy càng là dốc túi tương thụ, chỉ là trong ngôn ngữ luôn mang theo một cố chấp đội vàng cũng không cam lòng. Dạy cũng 10 phần chăm chú, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bưng lòng, thậm chí có thể nói là chủ đáo, chính là có chút cố chấp gấp rút cùng không cam lòng. Đồ nhi, nhìn kỹ. Thân Công Báo đầu ngón tay quấn quanh lấy yêu khí màu đen cùng màu lam thủy linh, biểu thị lấy một cái uy lực mạnh mẽ công kích pháp thuật, này thuật cần ý niệm tập trung, dẫn động tuần quanh mình thủy nguyên, một kích tất nhiên. tất sát. Lúc đối địch, không được, có thể, vừa ý từ tay. Mềm. Ngao Bính ngưng thần quan sát, thêm chút suy tư liền bắt đầu nếm thử. Lần thứ nhất dù chưa thành công, nhưng Hậu Lam Thủy Linh đã hiện hiện. Đợi cho lần thứ hai, hắn lại hoàn mỹ xuất hiện lại toàn bộ pháp thuật, không tì vết chút nào. Thân Công Báo nhìn xem Ngao Bính hoàn mỹ thi triển pháp thuật, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn dạo bước tiến lên, hạ giọng, ngươi có biết vì sao là ngươi được cái này Linh Châu, mà không phải kia Trần Đường Quan? Ma hoàn. Hình tượng bên ngoài, tất cả tiên Phật nghe vậy cũng không khỏi tự chủ liếc nhìn Na Cha, lại vội vàng rời ánh mắt. Quả nhiên, Thân Công Báo lời này tương đương ngồi vững Na Cha thân phận. Hắn cũng không phải là Linh Châu, mà là ma hoàn. Hồi tưởng Na Cha tính cách cùng Phong Thần thời kỳ việc đã làm, xác thực càng phù hợp ma hoàn đặc chất. Ngược lại là hình tượng bên trong Ngao Bính, kia phần ôn nhuận khí chất, mới càng giống năm đó Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động bên trong Linh Châu tự phát ra dịu dàng cảm giác. Hình tượng bên trong, Ngao Bính đối Thân Công Báo cha hỏi mặt mũi tràn đầy hoang mang, vì sao chính mình là Linh Châu, mà Na Cha là ma hoàn? Thử, không hắn, thiên đỉnh. Bất công, lòng người bất công mà thôi. Thân Công Báo trong mắt giấy lên vẫn luôn hỏa diễm, nghiêm nghị giải thích, bọn hắn xem chúng ta là dị loại, trời sinh kém một bậc. Cho dù thân ngươi vác Linh Châu, căn đang miêu hồng, trong mắt bọn hắn cũng là yêu tà. Chỉ có lực lượng, tuyệt đối lực lượng mới có thể để cho bọn hắn. Con mắt nhìn nhau. Hắn dùng sức bắt lấy Ngao Bính bả vai, móng tay cơ hồ khảm vào quần áo, nhớ kỹ, ngươi tồn tại, bản thân liền là một trận đấu tranh. Hai năm sau thiên kiếp chú hạng, là ngươi cơ hội duy nhất. Đánh bại ma hoàn, hướng tam giới chứng minh chính ngươi. Thân Công Báo lời nói nhường Ngao Bính rất cảm thấy mê mang, lại thêm phụ vương Ngao Quang ngày qua ngày vinh quang trọng áp, hắn cảm giác chính mình sắp bị xé nứt. Bởi vậy, hắn bắt đầu hiếu kỳ nhân gian, tại một lần một mình tại Long Cung biên giới tu luyện, ý đồ trưởng khống lực lượng cường đại hơn lúc, trong lúc vô tình tới gần mặt biển. Đây là lần thứ nhất hắn rõ ràng như thế xem thấy mặt ngoài thế giới. Ánh trăng vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, bạc vụn giống như nhảy vọt, gió biển mang đến cùng biển sâu hoàn toàn khác biệt, thuộc về tự do khí tức. Ngao Bính say mê tại phần này mỹ hảo bên trong, vô ý thức hóa ra hình rồng, mong muốn đằng không mà lên. Nhưng nghĩ tới sư tôn cùng phụ vương dặn dò, thiên kiếp đến trước hắn không thể bại lộ thân phận, cho nên hắn chỉ có thể dán mặt nước lặng yên du động, xuyên thấu qua cuối cùng này một tầng trở ngại nhìn về phía ngoại giới. Cái này Ngao Bính đúng là không dễ dàng, cả ngày sống ở trong sự ngột ngạt. Ngao Quang một lòng chỉ muốn cho hắn tu luyện khôi phục Long tộc, lại không để ý đến nhi tử tâm cảnh biến hóa, sợ là xảy ra đại sự à. Thủy Đức Tinh Quân thấy cảnh này, không khỏi cảm thán. Hừ. Hòa Đức Tinh Quân thì là khẽ cười một tiếng, Ngao Bính tại dạng này hoàn cảnh hạ lớn lên, Ngao Quang chính mình liền bởi vì cầm tù mà điên dại, lại thêm Thân Công Báo cả ngày quán thâu báo thù cùng Quang Tông Diệu Tổ, không ra vấn đề mới là lạ. Chư vị còn nhớ rõ, theo như đồn đại Tam Thái Tử vì sao giết Ngao Bính? Chúng tiên gia nghe được hai người đối thoại gật gật đầu, cứ như vậy hoàn cảnh, đổi lại ai cũng khó tránh khỏi nộ nhập lạc lối. Mà Ngao Bính bị giết nguyên nhân, Phong Thần thời kỳ Na Cha xuất thế cũng không có động tĩnh quá lớn, mai cho đến Long Cung tiến về Trần Đường Quan hỏi tội, bọn hắn mấy người này mới biết được một chút. Phong Thần về sau nhớ kỹ nói Ngao Bính bị giết là bởi vì Ngao Bính tại bờ biển muốn truy nã Na Cha, bị rút gân lột ra đi. Cho nên nơi này chính là Ngao Bính xảy ra chuyện bắt đầu. Hừ hừ, kiếp trước tuy là Long tộc, cũng không phải là những cái kia khoác cọp lông mang sừng hàng người, nhưng vẫn như cũng làm hại nhân gian, sinh linh đổ thán. Cho dù là đầu thai chuyển thế, một thế này cũng vẫn như cũ thân làm yêu tộc thai hỏa một phương. Linh khác biệt Bồ Tát thì là nhìn phía dưới trung luật, ngâm khẽ Phật hiệu. A Di Đà Phật. Luân hồi, cũng sửa không được kẻ này tính tình a. Chương 6, các ngươi còn giết hay không chương 6, các ngươi còn giết hay không không có khả năng. Văn thủ Bồ Tát lời còn chưa dứt, Na Cha giận dữ mắng mỏ cũng đã như kinh lôi nổ vang tại tất cả mọi người bên hai. Chúng tiên đồng loạt nhìn về phía hắn, không hiểu hắn vì sao kích động như thế, có người nghi hoặc, cũng có người mang theo xem náo nhiệt ánh mắt tại Na Cha cùng Văn Thủ Bồ Tát ở giữa qua lại chuyển động. Mà lúc này Văn Thủ Bồ Tát sắc mặt rất là khó coi, trong lòng thầm nghĩ hôm nay quả nhiên là đen đủi, liên tiếp bị người chống đối, lại cứ lần này lên tiếng là Na Cha. Vị này bên trong đàn nguyên soái, hàng ma thiên thần, cũng không phải hắn có thể tùy tiện trêu chọc chủ, Văn Thủ đành phải kiềm nén lửa giận, giả bộ như không nghe thấy. Nhìn thấy Văn Thủ Bồ Tát không có phản bác, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở đằng kia niệm Phật hảo, đám người có chút thất vọng, bọn hắn còn tưởng rằng sẽ có náo nhiệt nhìn đâu. Hắn tuyệt không phải loại kia sẽ thai họa nhân ra người. Na Cha thấp giọng tự nói, ánh mắt vẫn một mực khóa đang vẽ trên mặt, hoàn toàn không để ý bốn phía quăng tới ánh mắt. Hắn đang nhìn Ngao Bính, trong trí nhớ cái kia luôn luôn một bộ ngân y thiếu niên. Hình tượng bên trong, Ngao Bính ngay tại mặt biển tới lui, thân hình tốc độ cực nhanh, long thân hắn tại dưới mặt biển như là nhanh như thiểm điện, Ngao Bính khát vọng bay lên tương cùng, lại bởi vì đầu vai trách nhiệm mà từ bỏ ý nghĩ này, chỉ có thể đem mặt biển phía dưới thế giới tưởng tượng suốt ngày không, ngước nhìn phía trên du động. Mặt biển khí tượng biến ảo khó lường, nhìn như bình tĩnh kỳ thực ám lưu hung dũng. Đang lúc Ngao Bính dạo chơi lúc, bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, sóng lớn ngập trời, tại lúc này Ngao Bính bỗng nhiên dừng lại động tác, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía gần bờ chỗ. Cứu mạng, ai đến? Khu khu, cứu hồ. Hồ ngươi ở đâu? Cha, hồ rơi xuống nước. Nơi xa truyền đến tiếng kêu cứu nhường Ngao Bính cảnh giác, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nghe lên giống như là cầu cứu, thế là nhanh chóng tới gần sau thấy rõ tình hình nguy hiểm, một cái tại bên bờ chơi đùa hài tử bị đột nhiên xuất hiện thủy triều cuốn vào trong biển. Lực lượng đại hải quá mức kinh khủng, bất quá trong nháy mắt, đứa bé kia đã bị cuốn vào nước sâu. Cứ việc đứa nhỏ này là phụ cận làng trại, xem như hơi thông thủy tính, nhưng ở mãnh liệt mạch nước ngầm trước mặt, 8-9 tuổi hài tử căn bản bất lực phản kháng. Thân thể nho nhỏ tại sóng lớn bên trong bất lực bay nhảy, mắt thấy là phải bị mạch nước ngầm thôn phệ. Trên bờ, một cái khác đồng hành hài tử đang khản cả giọng kêu cứu, mặc dù đưa tới đại nhân, nhưng bọn hắn đứng tại bên bờ, căn bản nhìn không thấy hài tử tại biển rộng mênh mông bên trong vị trí. Sợ hãi cùng tuyệt vọng cơ hồ muốn đem kia rơi xuống nước hài tử bao phủ, nhìn xem hắn tại bên bờ sinh tử dãy rủa, ngao bính trong lòng siết chặt, không kịp nghĩ nhiều tựa như thiểm điện bơi đi. Nhưng hắn còn nhớ rõ phụ vương cùng sư tôn căn dặn, tận khả năng ẩn nấp thân hình, lặng yên không một tiếng động lặn xuống hài tử phía dưới. Sau đó, thận trọng khống chế dòng nước, hình thành một cỗ nhu hòa mà kiên định lực lượng, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy, pháp lực ngưng tụ thành một đạo tiểu lãng đem đối phương đưa lên bãi cát. Hai tử phụ thân thấy thế, lộn nhào xuống lại, ôm chặt lấy mất mà được lại nhi tử, vui đến phát khóc, đối với biển rộng mênh mông không được lễ bái, trong miệng nói lẩm bẩm cảm tạ lấy không biết tên thần minh. Ẩn thân tại hắc ám trong nước biển ngao bính thấy cảnh này, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có dòng nước ấm. Nhìn đến đây, chúng tiên đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn vốn cho rằng ngao bính đi vào bên bờ sẽ làm bị thương người sát hại tính mệnh, dù sao long tộc ăn. Lại liên tưởng đến trong truyền thuyết ngao bính tại bên bờ hỏa loạn bách tính, cuối cùng bị Na Cha rút gân lột ra kết quả. Vào trước là chủ bọn hắn, vốn cho rằng sẽ thấy theo dự liệu huyết tinh cảnh tượng, nhưng trước mắt phát sinh, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cái này cả ngày sinh hoạt tại hắc ám biển sâu, thừa nhận phụ vương cùng sư tôn trùng điệp áp lực tiểu lòng, chẳng những không có làm ác, ngược lại bốc lên bại lộ phong hiểm, xuất thủ cứu người. Hơn nữa không chỉ một lần. Hình tượng bên trong, từ lần đó cứu trợ về sau, ngao bính dường như yêu loại cảm giác này. Mỗi khi trời tối người yên, hoàn thành khắc nghiệt tu luyện sau, hắn liền sẽ ẩn nấp tất cả long tộc khí tức, như u linh lặng yên bay lên mặt biển. Hắn cứu trợ tại trong gió lốc mê thất thuyền đánh cá, xua tan theo huyết tinh mà đến hải thú, đem rơi xuống nước ngư dân, gặp nạn hải đồng, lần lượt dịu dàng đưa về bên bờ. Chưa từng hiện thân hắn, có khi cũng biết tại bên bờ yên lặng quan sát, khi thấy ngư dân vì hắn dựng lên nho nhỏ từ đường, đem hắn coi như hải thần tế bái lúc, hắn ngây ngẩn cả người, lập tức mừng rỡ ở trong biển bước lên tới lui. Nhưng khi hắn nhìn thấy ngư dân bên trong phụ mẫu yêu thương hải tử, tộc nhân nâng đỡ lẫn nhau hình tượng lúc, lại sẽ ảm đạm chui vào biển sâu, loại kia ôn nhu là hắn tại băng lãnh huy hoàng lòng cung bên trong chưa hề cảm thụ qua. Mặc dù hắn cứu trợ lúc vạn phần cẩn thận, cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Dù sao số lần quá nhiều, chắc chắn sẽ có sơ sót thời điểm. Một lần cứu trợ thuyền đánh cá lúc, hắn vô ý lưu lại một tia long tộc khí tức, bị tuần hải dạ xoa phát giác, lập tức báo cáo cho Ngao Quang. Toàn bộ long tộc có thể tự do tiến về mặt biển, ngoại trừ Ngao Bính còn có ai? Ngụy Tử, ngươi càng đem tôn quý long tộc chi lực lãng phí tại những này sâu tiến trên thân. Ngao Quang tức giận cơ hồ lật ngược cả tòa long cung. Đối mặt phụ thân trách cứ, Ngao Bính không có giải thích, chỉ là yên lặng ủy, cúi thấp đầu. Ngươi có biết một khi bại lộ sẽ mang đến như thế nào tai họa? Ngươi nhân tử sẽ hủy đi ngàn năm đại kế. Thân công báo ở một bên đau lòng nhức óc, bọn hắn tại Ngao Bính trên thân đầu nhập vào quá nhiều, bây giờ hắn như vậy không quả quyết, thương tiếc nhân tộc, sớm muộn xảy ra đại sự. Phụ vương, ta chẳng qua là cảm thấy những cái kia nhân tộc thực sự nhỏ yếu, nhìn thấy bọn hắn có nguy hiểm đến tính mạng, nhịn không được xuất thủ tương trợ, không nghĩ tới sẽ lưu lại vết tích đủ. Ngao Quang cắt ngang hắn, sai chính là sai, giải thích làm gì dùng. Ta biết tâm tư ngươi nghĩ, nhưng cùng tộc ta đại nghiệp so sánh, những này đều không có ý nghĩa. Ngươi đã không cách nào trải nghiệm tộc ta đau khổ, liền đi tự thể nghiệm một phen a. Ngao Quang sau khi nói xong pháp lực vận chuyển, trong nháy mắt đem Ngao Bính đánh vào ngay cả tia sáng đều không thể với tới vạn trượng rãnh biển. Huyền thiết xiềng xích ra thân, tuyệt đối hắc ám, giá rét thấu xương cùng vô biên cô tịch đem hắn hoàn toàn bao phủ. Cái này Ngao Quang cũng quá hung ác. Liêu Thổ Trương nhịn không được nhả rãnh, cái này hoàn cảnh đừng nói Ngao Bính, đội ta đều phải điên. Ngao Bính Na Cha nhìn qua hình tượng bên trong bị tỏa liên giam cầm ở trong bóng tối vô tận ngân sắc long thân, khó có thể tin dưới đất thấp lời nói. Hắn chưa hề nghĩ tới Ngao Bính còn có dạng này quá khứ. Trong trí nhớ cái kia luôn luôn quần áo hoa lệ, khí chất ưu nhã long thái tử, từng nhường hắn vô cùng hâm mộ. Nhưng bây giờ xem ra, giống như một mực là Ngao Bính đang hâm mộ hắn. Khó trách mỗi lần Ngao Bính nhìn thấy hắn cùng mẫu thân ở chung lúc, kiểu gì cũng sẽ xuất thần mọi người. Hóa ra là bởi vì cái này. Ngao Bính là cao quý long vương thái tử, thiên phú dị bẩm, vẫn là chân chính linh châu chuyển thế, Na Cha vẫn cho là hắn trôi qua tiêu diêu tự tại. Nhưng nhìn tới cái này sự tích tại cùng mình so sánh, chính mình cả ngày tại chân đường quan hồ nháo, một lời không hợp liền tức giận, nhưng mẫu thân xưa nay sẽ không trách cứ chính mình, sẽ còn trái lại hống chính mình. Hắn tại chân đường quan cả ngày hồ nháo, lộng một chút lại phát áo, có thể mẫu thân chưa từng trách cứ, ngược lại kiên nhận hương hắn. Nhàm chán lúc, mẫu thân coi như công vụ bận rộn nữa, cũng biết dành thời gian cùng hắn đá quả cầu. Rõ ràng hắn một cước liền có thể dùng quả cầu đem mẫu thân đá tiến trong tường, nàng cũng chưa từng mất hứng. Có thể Ngao Bính như vậy nghe lời, như vậy hiểu chuyện, hắn phụ vương lại ngay cả một cái sắc mặt tốt đều chưa từng đã cho. Ngao Bính Na Cha bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía dưới Trung Luật. Hắn thật là Ngao Bính chuyển thế sao? Phát giác được Na Cha ánh mắt, Trung Luật lúng túng về lấy một cái lễ phép mỉm cười. Hắn có thể làm cũng chỉ có cái này. Thừa nhận đương nhiên không có khả năng. Ngao Bính đúng là hắn một thế. Một đời kia nhiệm vụ là trợ Na Cha thành công trở thành chân chính linh châu tử, đi đến quỹ đạo phong thần con đường. Hắn cũng không nghĩ đến chính mình sẽ trở thành linh châu chuyển thế, mà Na Cha thành ma hoàn, cho nên một mực đang nghĩ biện pháp trợ giúp đối phương. Vừa rồi hình tượng bên trong tình cảnh hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, cho dù ai bị giam qua loại kia phòng tối, đều sẽ trung thân khó quên. Hắn không điên, thuần túy là tâm lý tố chất quá cứng. Nói đến, hắn đều quên nên tìm Ngao Quang tính sổ. Một đời kia bị chỉnh thảm như vậy, thật nên tìm một thế đi trả thù trở về. Không đúng. Trung Luật đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cái này đầy thiên tiên vật, trong lòng ngạc nhiên ngốc trệ, bọn hắn ở chỗ này nhìn Bách Thế Thư lộ ra ánh sáng chính mình luân hồi, hắn tại cái này say sưa ngon lành cùng theo nhìn làm gì? Trọng điểm là chính mình muốn chết à? Hắn cũng không có thời gian cùng những người này cùng một chỗ hao tổn, luân hồi lộ ra ánh sáng càng nhiều hắn càng phiền toái. Nghĩ đến cái này, Trung Luật chống đỡ thân thể một chút xíu đứng lên, nhìn về phía những người này, ta nói, còn giết hay không? Chương 7, thì ra cái này Phật môn đều là sợ hàng A. Chương 7, thì ra cái này Phật môn đều là sợ hàng A. Trung Luật thanh âm vang tận mây xanh, trong nháy mắt đem lực chú ý của mọi người theo hình tượng kéo về hiện thực. Lúc này chúng tiên Phật mới đột nhiên bừng tỉnh, hôm nay chính chủ, thật là trước mắt cái này một lòng muốn chết yêu vương. Dương Tiền ngạc nhiên quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trung Luật, ngươi liền không thể không chết. Ngươi cứ nói đi. Trung Luật nhàn nhạt trả lời một câu, ánh mắt đảo qua chân trời, theo Na Cha trên thân chuyển hướng tiên đỉnh trung tướng. Na Cha cùng Dương Thiền quan hệ tốt, Dương Thiền ngăn đón lời nói, Na Cha chắc chắn sẽ không động thủ. Na Cha lại là thiên đình lần này xuất binh lính đem, bên trong đàn nguyên soái không động thủ, thiên đình tất nhiên cũng sẽ không ra tay. Vậy còn dư lại cũng chỉ có. Ánh mắt dừng lại tại Phật môn trận doanh, trước đó làm cho như vậy vui mừng, hiện tại cả đám đều thành rùa đen rút đầu. Thì ra Phật môn cũng bất quá là nhóm chỉ có thể sủa không dám cắn người chó sớm biết như thế, ta cần gì phải tại cái này khổ đợi cái gì 80 mức khó. Trực tiếp đánh lên Tây Tiền, tìm Như Lai lão nhi tâm sự tính toán, dù sao tiểu nhân đều như vậy hả nhát. Già chắc hẳn cũng là hạng người ham sống sợ chết. Nói, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Quan Âm Bồ Tát, giọng mang khiêu khích, nói không chừng kiếp Như Lai gặp ta, dọa đến liền hoa sen tỏa cũng phải làm cho đi ra, cầu ta ngồi lên làm Phật tổ đâu. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt đổi biến, đầu ngón tay vừa nhấc, không trung trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng, hướng phía Trung Luật vào đầu bổ xuống. Lan. Một tiếng quát chói tai, Na Cha quanh thân liệt diễm tăng vọt, đầy trời biển lửa kiểm chế thành một đầu dữ tợn hỏa long, gầm thét vọt tới bàn tay lớn màu vàng nóng. Hai cỗ lực lượng ầm vang đụng nhau, chấn động đến biển mây bốc lên. Quan Âm thu hồi có chút phát run bàn tay, thấp tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật hử. Na Cha thân hình lay nhẹ, lặng lẽ nghệ hướng Quan Âm. Văn Thủ Bồ Tát thấy thế, vội vàng lên tiếng, Tam Thái Tử, này liêu nhục ta Phật môn, khinh nhờn ngã Phật, nên cầm nã. Ngươi nhiều lần ngăn cản, đến tột cùng là dụng ý gì? Ta mặc kệ hắn nói cái gì, làm cái gì. Na Cha thanh âm băng hàn, ánh mắt nhưng thủy chung không rời không trung hình tượng. Hiện tại ta chỉ biết là, hắn không thể chết. Ai muốn hắn chết, ta liền phải ai chết. A, phế vật. Trung Luật hướng phía Văn Thủ cười khẩy, ngược lại nhìn về phía Quan Âm lúc. Lông mày lại có chút nhíu lên, hắn không nghĩ tới Quan Âm lại chưa xuất toàn lực, xem như thất Phật chi sư, thực lực của nàng xa không chỉ nơi này. Nếu nàng thật muốn cùng Na Cha chiến đấu, Na Cha nhất thời nửa khắc cũng khó có thể thoát thân. Đến lúc đó Văn Thủ thừa cơ ra tay, Dương Thiền lại lấy Bảo Liên Đăng ngăn cản, chính mình không bị Bảo Liên Đăng bao phủ lời nói, chuyện liền đơn giản nhiều. Có thể Quan Âm hiển nhiên không muốn cùng Na Cha hoàn toàn vạch mặt. Lần này phiền toái. Trung Luật ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu Bảo Liên Đăng, cái này tiên tiên linh bảo quang hoa lưu chuyển, đang liên tục không ngừng vì hắn kéo dài tính mạng. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản bất lực tránh thoát, chỉ có thể chờ thương thế hơi phục, lại đổ cách khác. Hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía không trung hình tượng, trong lòng thầm nghĩ, xem ra chờ một lúc vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận Ngao Bính thân phận, chỉ cần cắn chết chính mình chỉ là cản trở đi về phía Tây Yêu Vương, luôn có người sẽ nhịn không được ra tay. Dưới mắt Na Cha thái độ rõ ràng, thiên đình một phương tự nhiên mừng rỡ sống chết mặc bay. Chúng tiên chú ý lực đã sớm bị hình tượng bên trong Ngao Bính cùng Na Cha chuyện cũ một mực hấp dẫn, đây chính là thiên đình đại tướng năm xưa bí mật, ngày bình thường nào có cơ hội nhìn thấy. Mà lúc này, hình tượng bên trong Ngao Bính đã bị theo biển sâu thả ra. Kinh nghiệm cấm đoán nỗi khổ sau, hắn tinh tình trầm ổn mấy phần, nhưng đối với ngoại giới hướng tới lại không giảm trái lại còn tăng. Có lẽ là nhìn ra hắn chấp niệm, Ngao Quang cùng thân công báo rốt cục không còn chặt chẽ ước thúc, ngầm đồng ý hắn tại tu hành sau khi tiến về mặt biển. Một ngày này, Ngao Bính như thường tại mặt biển nghỉ ngơi, đột nhiên cảm ứng được một cô yêu khí tới gần bên bờ. Hắn theo dõi mà đi, chỉ thấy một người mặc đỏ cái yếm ngoan đồng đang đuổi theo một cái hải yêu. Yêu vật kia trong tay cưỡng ép lấy một cái nữ đồng, vừa đánh vừa lui, thẳng hướng bờ biển chạy trốn. Tới trong biển, ta nhìn ngươi còn thế nào tóm được ta. Hải yêu nhe răng cười một tiếng, thả người vọt hướng biển cả. Ngao Bính đầu ngón tay điểm nhẹ, hàn băng chi khí trong nháy mắt lan tràn, mặt biển khoảnh khắc đông kết thành kính. Phương viên một dặm mặt biển đều đã bị ta đông kết, ngươi trốn không thoát. Ngao Bính huyền lập giữa không trung, tóc bạc tại trong gió biển dương nhẹ, là che giấu thân phận, hắn lấy sa mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi thanh lánh đôi mắt. Yêu quái, buông ra cô bé kia a. Hải yêu ngã tại trên mặt băng, kinh nghi bất định, người đến người nào. Ngao Bính không để ý tới hắn, chuyển hướng kia áo đỏ ngoan đồng, tiểu hải nhi, lui xa một chút, ta tới cứu ngươi muội muội. Em gái ngươi. Ngoan đồng trừng mắt mắng lại. Ngao Bính chỉ coi đồng nôn vô kỵ, từng bước tới gần Hải yêu, còn không thúc thủ chịu chói. Hải yêu bị khí thế của hắn chấn nhiếp, lại chó cùng rất dậu, vung chảo đánh tới. Đáng tiếc tại Ngao Bính trước mặt không chịu nổi một kích, chỉ một quyền liền bị quật ngã trên mặt đất. Nữ đồng cũng rời tay bay ra, lấy đối phương bắt đi hải tử động tác rõ ràng không phải lần đầu tiên. Ngao Bính không có ý định vung tha hắn, đưa tay liền phải đem nó tiêu diệt. Có thể lúc này đông nhiên một hòn đá đập vào trên người hắn, xuất kỳ bất ý động tác nhường Ngao Bính khẽ giật mình, trong tay nữ hải cũng rơi xuống. Áo đỏ ngoan đồng cứ như vậy ôm lấy nữ hải, phách lối chỉ vào Ngao Bính. Yêu quái này ta trước nhìn thấy, ngươi một bên xếp hàng đi. Tiểu quỷ, ngươi làm gì? Ngao Bính vừa sợ vừa giận. Áo đỏ ngoan đồng lại đưa trong tay nữ hài một lần nữa ném về tới yêu quái kia trong tay, ngươi một bên ở lại, ta thu thập xong hắn lại đến đánh ngươi. Ở đâu ra hôn tiểu tử? Ngao Bính nhìn hắn động tác lông mày nhíu chặt, cô bé này vừa cứu ra, đối phương lại đem nó ném trở lại yêu quái trong tay, là sợ yêu quái không ăn nàng sao? Lời còn chưa dứt, Tiêm Ngoan Đồng lại một cái đá bay thẳng đạp hắn phần bụng. Lực đạo chi lớn, nhường Ngao Bính lảo đảo lui lại, ngay sau đó lại là một cước, đem hắn bị đá bay rất ra ngoài. Ở trước mặt ta, liền không ai đẹp trai lên. Ngoan Đồng Dương Dương đắc ý vô vô tay, lúc này mới một lần nữa chỉ hướng Hải Yêu, yêu quái. Buông ra cô bé kia. Hải Dạ Xoa đều một bước, chính mình đây coi như là hai người đồ chơi. Hắn động cũng không dám động, bởi vì lúc này Ngao Bính đã một lần nữa về tới chiến trường, đứng ở áo đỏ Ngoan Đồng phía sau. Xem ra ngươi không phải bình thường đứa nhỏ a. Ngao Bính nhìn qua đối phương nói rằng. Ngoan Đồng gặp hắn đi mà quay lại, trong mắt lóe lên vẻ hứng vấn, lại đến. Hình tượng bên ngoài, Thiên Đình trận doanh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra càng nhiệt liệt ca ngợi. Bên trong Ngao Bính không biết cái này áo đỏ Ngoan Đồng lai lịch, bọn hắn lại quá là rõ ràng, cái này cách ăn mặc, cái này tính tình, rõ ràng là còn nhỏ na cha. Tốt. Khuê Mộc Lang đông nhiên hét lớn một tiếng, dùng sức vỗ tay, tam thái tử đây là tại khảo nghiệm kia Long tộc thiếu niên năng lực ứng biến. Dụng tâm lương khổ a. Không sai không sai. Mão Nhật Tinh quan tranh thủ thời gian nói tiếp, tam thái tử đây là muốn tự mình làm mẫu như thế nào theo yêu quái trong tay cứu người, nhờ kia Ngao Bính học tập cho giỏi. Mấy vị tiên quan ngươi đẩy ta đẩy, lẫn nhau nháy mắt, quả thực là đem một trận hồi náo thổi thành dạy học làm mẫu. Nơi hẻo lánh bên trong không biết cái nào tiểu tiên nhịn không được, lẩm bẩm một tiếng bật cười, lập tức bị đồng liêu bịt miệng lại. Tính trẻ con chưa mất, tính trẻ con chưa mất a. Thiên đình chúng tiên nhao nhao lên tiếng cổ động, nhưng trong lòng không ngừng tiêu khổ. Hình tượng này nội dung thực sự xấu hổ, nếu không mở miệng giảng hòa, chỉ sợ ngày sau muốn bị vị này sát thần nhớ thương. Chỉ là cái này cổ động lời nói đến mức thực sự miễn cưỡng, cứu người liền cứu người, nào có đem cứu con tin lại nhét yêu quái trong tay đạo lý. Mấy vị tiên quan trao đổi lấy ánh mắt, trong lòng đều đã đoán được đến tiếp sau, trong truyền thuyết Na Cha rút Ngao Bính gân rồng nguyên nhân gây ra, chỉ sợ sẽ là lần này gặp nhau, nhưng nếu Ngao Bính quả nhiên là đang cứu người lúc phản bị độc thủ. Thanh danh này truyền đi, thực sự không dễ nghe a, đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Na Cha, đã thấy hắn mím chặt môi, ánh mắt gắt gao khóa đang vẽ trên mặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Chương 8, Ngao Bính, ngươi trung quy là không giả bộ được. Chương 8, Ngao Bính, ngươi trung quy là không giả bộ được. Nhưng vào lúc này, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung tại trên tấm hình, chợt nguyên một đám trợn mắt hốt hồn, Khuê Mộc Lang cùng Hỏa Đức Tinh quân bọn người thậm chí cuống quýt nhắm mắt. Nhìn, căn bản không dám nhìn a. Trung Luật tại hạ đầu thoáng nhìn một màn này, nhịn không được cười khẽ một tiếng, nhất là nhìn thấy Na Cha toàn thân khẽ run bộ dáng, càng là cười to lên. Chỉ thấy trong tấm hình, Na Cha cùng Ngao Bính đã chiến trí bạch nóng, hai người ngươi tới ta đi, khó phân cao thấp. Mà một bên Hải Dạ Xoa lại thừa cơ phát động năng lực thiên phú, phun ra đầy trời bong bóng, đem hai người bao bọc vây quanh. Trong lúc kịch chiến hai người đánh tới lửa nóng lúc vừa rồi phát giác không đúng, cùng nhau dừng tay, trừng mắt về phía Hải Dạ Xoa. Nhìn xem các ngươi bốn phía à, đa tạ các ngươi cho ta thời gian phát huy ra thực lực chân chính, không phải xính anh hùng sao, không phải đánh yêu quái sao? Ta hiện tại liền ăn luôn nàng đi. Hải Dạ Xoa hướng về phía hai người cuồng tiếu không ngừng, không chậm trễ chút nào nhấc lên tiểu nữ hải, một ngụm liền toàn bộ nuốt vào. Na Cha nhìn thấy một màn này chỗ nào còn nhịn được, hắn cùng Ngao Bính đại chiến kia là tranh cao thấp, bây giờ bị ngươi một cái yêu quái cho chỗ nhà, kia là mất mặt xấu hổ, mấu chốt nhất là cô bé này vẫn là bị cứu ra sau, hắn ném cho đối phương. Lập tức trong nháy mắt nổi giận, bằng vào thân hình thấp bé ưu thế tại bong bóng khoảng cách bên trong nhanh nhẹn xuyên thẳng qua, tới gần Hải Dạ Xoa, một quyền mạnh mẽ đánh tới hướng phần bụng. Cự lực phía dưới, Hải Dạ Xoa kêu đau một tiếng, đem nữ hải phun ra. Na Cha tiếp được nữ hải, đang muốn hạ sát thủ, liền nghe tới Hải Dạ Xoa lúc này thế mà còn cười ra tiếng, ha ha, ngươi nhất định phải chết. Nước miếng của ta có thể hóa đá tất cả, ngươi ôm nàng không phải cũng đụng phải nước miếng của ta. Na Cha lúc này mới giật mình không đúng, nhưng đã thì đã trễ, túi đầu nhìn lại, toàn thân mình trên dưới đã phủ kín chất nhầy, thân thể cũng cấp tốc hóa đá, liền cái này thời gian trong nháy mắt, hắn liền còn sót lại nửa gương mặt còn có thể sống động. Hải Dạ Xoa nhìn thấy Na Cha biến thành tảng đá, liền phải đem nó đập nát, mà Ngao Bính lúc này cũng biết hắn gặp nguy hiểm, lập tức trong miệng thổi, cụ phong gợi lên đem chung quanh bong bóng trong nháy mắt thổi tan, chính mình lách mình ngăn khuất Na Cha trước người. Quá, quá Hải Dạ Xoa gặp hắn động tác, lập tức tại xung quanh mình lần nữa thổi đầy bong bóng bố trí xuống phao phao trận, còn không ngừng hướng về phía Ngao Bính nổ nước miếng xem như vũ khí. Có hơi phiền toái, nhưng không tính khó. Ngao Bính khẽ vươn tay nắm chặt Na Cha tảng đá chân, trực tiếp đem hắn xem như tấm chắn trước người vung đẩy, vọt tới Hải Dạ Xoa phía trước liền bắt đầu tấn công mạnh. Hắn một bên lấy thạch Na Cha ngăn trở nước bọn, một bên quyền như mưa rơi, đánh cho Hải Dạ Xoa tiếng kêu rên liên hồi, rốt cục xin khoan dùng, ta cho giải dược, ta cho giải dược. Hải Dạ Xoa không dám đùa lừa dối, móc ra một cái chén bể, dùng sức lau ra một thanh nước mũi chảy vào trong chén, hai ba lần liền làm dòng dã một bát. Ngao Bính tiếp nhận chén đến, nhìn xem trong tay đồ vật vô ý thức đem nó hướng xa một chút cầm, lông mày thì là khóa chặt. Nhưng cứu người quan trọng, hắn đành phải đem chén kia giải dược cầm tới Na Cha trước người, không để ý đối phương ghét bỏ ánh mắt chút vào thạch trong miệng hắn. Thứ này quả nhiên hữu hiệu, một giây sau Na Cha thân thể liền khôi phục bình thường. Giờ phút này, toàn bộ Thiên Đình trận doanh lâm vào một loại gần như sụp đổ yên tĩnh. Tất cả mọi người ở đây đều đem một màn này thật sâu ghi tạc trong đầu, mặc dù bọn hắn đã che mắt, tất cả đều làm không thấy được, nhưng bọn hắn thần thức thì nhìn rõ ràng. Khuê Mộc Lang cả khuôn mặt vo thành một nắm, dường như chính mình vừa uống một bát năm xưa lão nước mũi, cổ họng không được nhấp nô. Hỏa Đức Tinh quân gắt gao cắn môi, toàn thân phát run, không biết là nén cười nghẹn, vẫn là bị khung cảnh này buồn nôn. Xếp sau không biết vị kia nhỏ tiền quan rốt cục nhịn không được, hẹ một tiếng nuốt han, trong nháy mắt dẫn tới một mảnh nhìn hằm hằm, nhưng bọn hắn làm sao cũng không phải từng cái kìm nén đến sắc mặt tái xanh. Rượu, rượu a. Mão Nhật Tinh quan đông nhiên gần cổ lên hô, thanh âm đều đang phát run, Tam thái tử vì cứu phàm nhân, có thể nhận thưởng nhân không thể nhẫn. Như thế tâm tính, thật là chúng ta mẫu mực. Đang, chính là. Bên cạnh tiên quan tranh thủ thời gian nói tiếp, ngữ khí suy yếu, đại trưởng phu co được giãn được, uống. Uống này thuốc hay, có thể xương dũng nghị. Toàn bộ thiên đình trận doanh trên không, dường như phiêu đầy nghĩ một đằng nói một nẻo bốn chữ lớn. Có mấy cái thực sự không kèm được, đã lặng lẽ xoay người sang chỗ khác, bả vai run run đến như cùng ở tại động kinh. Na cha thỏa thỏa hắc lịch sử a. Hình tượng này hoàn toàn có thể nhớ kỹ, chờ trở lại thiên đình sau cho cái khác đồng liêu nhìn xem náo nhiệt, bọn hắn không có cùng đi quả nhiên là thua lỗ, có loại này trò hay. Ở mộng đang lúc bọn hắn vui thời điểm, Na cha cầm hỏa tiêm thương tay bắt đầu tích lũy gấp, to lớn khí lực thậm chí đều tích lũy ra động tĩnh, trong nháy mắt tất cả mọi người im lặng cúi đầu. Na cha ánh mắt rơi vào toàn trường một cái duy nhất cười to không ngừng trung luật trên thân. Có chút làm cản. Cười đã chưa? Buồn cười a. Buồn cười như vậy làm sao lại không buồn cười đâu. Trung luật thành thơi mở ra miệng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Na cha phía sau thiên đình, tại sao không ai cười a? Là không dám sao? Chẳng lẽ Na cha tam thái tử tại thiên đình là loại kia không nói đạo lý, hà khắc đối xử mọi người cấp trên? Ngươi, ta giết ngươi. Na cha vốn là tại kiềm nén lửa giận, bị cái này một kích, trong nháy mắt nổi giận. Đến a, ta liền đứng ở chỗ này, nhìn ngươi có hay không gan này. Trung luật chống đỡ tổn thương thân thể đứng dậy, không sợ hãi chút nào chỉ hướng Na cha. Na cha, Dương Thiền vội vàng lên tiếng khuyên can. Ngươi cho rằng có Dương Thiền che chở, ta cũng không dám giết ngươi. Na cha khuôn mặt bặm mẹo, lửa giận cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. A dám Trung luật bắt trước Na cha ngữ khí, mặt mũi tràn đầy trêu tức, người nào không biết người Na cha lợi hại nha. Chuyện gì không dám làm? Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi nhiều uy phong đâu, không nghĩ tới cũng có mất mặt như vậy thời điểm. Nước bọt ngâm trong bồn tắm, nước mũi làm canh, cái này đam mê thật là đặc biệt, ta không thể nào không thể nào. Ngươi sẽ không phải không biết rõ hải dạ xoa nước bọt chỉ cần bôi ở trên thân liền có thể hiểu, không cần uống hết ta. Ha 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 ha. Chết cười, uống nước mũi. Ta giết ngươi. Na cha hoàn toàn bị chọc giận, nhấc lên hỏa tiêm thương liền muốn ra tay. Nhìn thấy động tác của hắn, Trung luật ánh mắt sáng lên. Muốn chính là ngươi động thủ, ta còn sợ ngươi không dám động thủ đâu. Mắt thấy đối phương còn kém một mũi lửa, lúc này con ngươi đảo một vòng ngâu hứng ngâm nói, nước mũi coi như linh đan thuốc, một ngụm buồn bực hạ trị bách thảo. Chợt nghe chỉ cần xóa ra cao, đỏ bừng khuôn mặt toàn thành cười. Một câu vẻ sau khi nói xong, Trung luật thanh âm ngừng lại, cố ý ngừng mấy giây sau phốc thử cười ra tiếng, chỉ vào Na cha rồi nói tiếp, nắm chặt nắm đấm quai hàm trống, hỏa tiêm thương nhi đều 5 triệu. Đừng quá dùng sức a, ngươi vốn là đùa lửa, biệt xuất hỏa khí bốc lên đầu cũng không tốt. Tới tới tới, không phải muốn giết ta sao? Ta ở chỗ này chờ ngươi. Hắn giương cổ lên, một bộ vươn cổ liền giết bộ dáng. Gia hỏa này là thật tiện á. Liễu Thổ Trương nhìn trợn mắt hốt mồm. Ngươi phải nói hắn lá gan nhi phỉ quỷ kim dương thì thảo nói tiếp, vừa cười xong liền hiện trường biên bẻ. Là một nhân tài. Không, yêu tài. Ha ha, gia hỏa này đang tìm cái chết đâu. Văn thủ Bồ Tát thì là nhìn xem một màn này vui tươi hớn hở, trước đó Trung luật mắng như lai cảnh tượng hắn còn nhớ rõ, lúc ấy Na cha còn tại bảo hộ đối phương, hiện tại tốt, chính mình muốn chết thì trách không được người khác. Ánh mắt của hắn theo Trung luật trên thân chuyển rời đến bầu trời Bách Thế Thư, hắn đang chờ đối phương bị Na cha giết chết, sau đó hắn trước tiên cầm xuống Bách Thế Thư. Thứ này xem xét liền không đơn giản, vừa mới tổn thương hắn cũng không phải giả, và bối rất. Mà phía dưới, Trung luật còn đang kêu gào lấy nhường Na cha giết chết chính mình. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Na cha cắn răng gầm nhẹ. Dám ngươi liền động thủ a. Ta giết ngươi. Đến a. Ta nhất định phải sợ hàng tới giết ta a. Ta Na cha bỗng nhiên ngữ khí vừa thu lại, lửa giận toàn bộ tiêu tán, bình tĩnh nói, không giết. Ngươi có gan liền đến làm a. Trung luật đang kêu khởi kình, bị cái này chuyển tiếp đột ngột đáp lại làm cho khẽ giật mình. Vừa mới khí đại di mụ đều muốn tới, đảo mắt liền tỉnh táo thành dạng này. Đùa tiểu tử ngốc chơi đâu. Ngao Bính Na cha nhìn chăm chú Trung luật, ánh mắt thâm trầm, trong thanh âm lại không sắc ý, chỉ còn khó nói lên lời thương tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là không giả bộ được. Khác biệt chính là, trước đó gắt gao là muốn giết chết hắn, hiện tại gắt gao thì là đầy mắt thương yêu. Chương 9, so sánh tổ hiện, cực đoan tình cảnh hai người. Chương 9, so sánh tổ hiện, cực đoan tình cảnh hai người Ngao Bính. Trung luật tâm thần kịch chấn, trong đầu hỗn loạn tương mừng, hắn hoàn toàn không ngờ tới Na cha sẽ ở giờ phút này đống nhiên điểm phá thân phận của hắn. Cái này không hề có đạo lý. Hắn rõ ràng chưa hề nhà ra, cũng chưa từng bộc lộ bất kỳ sơ hở, Na cha dựa vào cái gì như thế chắc chắn. Trước đây Dương Thiền xác nhận lúc, Na cha rõ ràng còn nửa tin nửa ngờ, thế nào trong nháy mắt, liền như vậy xác định. A, ta đều hiểu. Na cha cũng không giải thích, chỉ là thật sâu nhìn qua hắn, ánh mắt phức tạp như biển sâu. Kỳ thật, hắn nguyên bản cũng không tin. Ngao Bính là Linh Châu chuyển thế, mà hắn mới là Ma Hoàn. Linh Châu cùng Ma Hoàn vốn là một thể, Ngao Bính đã bỏ mình, sao lại chuyển thế mà nói? Lui một bước, cho dù thật có luân hồi, thì tính sao? Ngao Bính là Ngao Bính, Trung luật là Trung luật. Tiên đạo dài dằng dặc, hắn gặp quá nhiều chuyển thế người, sớm đã minh bạch, kiếp trước đủ loại, bất quá mây khói. Kiếp trước cùng đời này căn bản cũng không phải là cùng một người, bất quá là linh hồn giống nhau mà thôi. Thằng đến vừa rồi, Trung luật thốt ra câu kia nước mũi làm nước uống. Năm đó cái kia hải dạ xoa dị năng cực kỳ đặc thù, hóa đá nước bọn hải dạ xoa đều có, nhưng nước mũi là giải dược chỉ có cái kia hải dạ xoa có thể làm được, việc này giữa thiên địa chỉ có hắn cùng Ngao Bính biết được. Mà Trung luật không chỉ có nói đến một chữ không kém, thậm chí tại chỗ biên ra vẻ trào phúng. Cái này đáp án đã rõ rành rành. Trung luật lại một ngụm nói ra, thậm chí còn bị vẻ, đáp án còn không rõ lộ ra sao. Nhưng đã Trung luật khăng khăng không thừa nhận, Na cha liền cũng không muốn nói phá. Hắn chỉ là muốn biết, vì sao hắn nắm giữ ký ức lại không chịu nhận nhau. Vì sao một thế này hắn khăng khăng muốn chết? Đã hắn không muốn nhận, vậy liền theo hắn. Ana Cha ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong hình tượng, người đang ở trước mắt, chạy không được. Cũng là cái này Bách Thế Thư, đang có thể để hắn thật tốt ôn lại kia đoạn bị Tuế Nguyệt phủ bụi quá khứ. Hình tượng bên trong, hai cái thiếu niên ngay tại bờ biển chơi đùa, Na Cha cùng Ngao Bính tuổi tác tương tự, chỉ là thân cao kém một đoạn. Một cái là bị Bách Tính e ngại ma đồng, một cái là thâm tàng đáy biển long yêu, đều là cô độc đã quen người, giờ phút này lại khó được có bạn chơi. Bọn hắn sóng vai ngồi trên đá ngầm nói chuyện tiếng, tại trong gió biển đá lấy quả cầu lên xuống ở giữa, Na Cha bỗng nhiên dừng lại động tác, quay lưng đi, bả vai có chút phát run. Thế nào? Ngao Bính lo lắng đi gần. Không có chuyện không có chuyện, hạt cắt bên trong tiến ánh mắt. Na Cha vội vàng giải thích. Ha ha, là trong ánh mắt tiến hạt cắt ta. Ngao Bính nghe xong cười nói, cười xong cũng chăm chú một chút, để cho ta nhìn xem, ta cho ngươi thổi một chút. Na Cha quay đầu, đối đầu cặp kia thanh nhuận mắt bạc, mới phát giác hai người cách rất gần, lập tức lông hai nóng, xấu hổ quay người đánh đá ngầm, ai nha. Mất mặt ném về tận nhà. Phát tiết xong, hắn buồn buồn ôm đầu gối ngồi xuống, thanh âm thấp xuống nói, được rồi, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ nương còn là lần đầu tiên có người bằng lòng theo ta đá quả cầu, cho nên ta rất kích động, buồn cười à. Ngao Bính nhìn qua kia quật cường bóng lưng, đáy lòng nơi nào đó lặng yên mềm mại. Hắn lấy ra một mực cất giấu trong người hải loa, đưa tới Na Cha trước mắt, vậy chúng ta sau này sẽ là bằng hữu, về sau ngươi mong muốn đá quả cầu, tùy thời có thể đến bờ biển tìm ta. Đúng rồi, ta gọi Ngao Bính, ngươi đây. Ta gọi. Na Cha. Có người đến. Nơi xa truyền đến tiếng người, Ngao Bính vẻ mặt siết chặt, cấp tốc chui vào trong biển. Trở lại trên biển, Ngao Bính ở phía xa nhìn xem trên bờ đám người, sau đó hắn liền thấy Na Cha bị người hiểu lầm, nhíu chặt lông mày đều muốn vặn xuất thủy, mong muốn đi lên giải thích. Đã thấy Lý Tịnh đã đuổi tới hiện trường, liền đè xuống xúc động, lặng yên rời đi. Biển sâu, Ngao Bính gấp trở về sau giả bộ làm cái gì đều không có xảy ra, hướng phía phụ vương chào, phụ vương, sư phụ. Hôm nay công, bài tập như thế nào? Thân công báo hỏi. Đệ tử vận chuyển 7 vòng tiểu chu thiên, 4 vòng đại chu thiên, mới tập được băng hà phi tuyển cùng hàn xương tan tuyết, băng ngọc cửu thiên đã luyện đến thất trọng thiên. Ngao Bính do dự một chút sau, vẫn là mở miệng, mặt khác đệ tử tại bờ biển còn kết giao một người bạn. Giao? Kết giao bằng hữu? Thân công báo nghe được cái này lập tức gấp, đứng người lên liền lên tiếng chỉ trích, ngươi có biết thân phận của ngươi còn không thể bại lộ. Hắn tuy là nhân tộc, nhưng cũng không thèm để ý thân phận của ta, còn coi ta là bằng hữu. Ngao Bính bội vàng giải thích. Hắn là ai? Hắn gọi Na Cha. Ngao Bính đáp. Ân. Thân công báo nghe xong cùng Ngao Quang liếc nhau một cái, khỏe miệng cười ra tiếng, hoan ra ngõ hẹp. Hẹp a? Ngươi thế mà đụng tới ma hoàn. Chẳng lẽ Ngao Bính nghe nói như thế có chút không thể tin. Na Cha, chính là ma hoàn, đợi 3 năm, thiên kiếp giáng lâm ngày, ma hoàn sẽ đại khai sát giới, đó cứu vớt Trần Đường Quan danh chính ngôn thuận trở thành Linh Châu thời điểm. Tiếp qua 1 năm, ta liền có thể luyện hóa ngươi long tộc xương rồng, ẩn giấu ngươi long tộc thân. Thân phận, ngươi chỉ có tại Phong Thần đại chiến bên trong kiến công lập nghiệp, phong thần lên trời, mới có cơ hội đem long tộc mang rời khỏi cái này đáy biển luyện ngục. Thân công báo để lại Ngao Bính bay, móng gai cơ hồ bóp tiến hắn ra thịt. Ngươi thành bại, liên quan đến toàn tộc vận mệnh. Không cần thiết bị giả tượng che đậy tâm trí. Ngao Quang cũng là lên tiếng lại cho hắn bên trên một đạo áp lực. Là Ngao Bính nghe nói như thế, chỉ có thể cúi đầu xưng là. Hình tượng bên ngoài, Na Cha gắt gao nắm chặt hôn tiên lăng, đốt ngón tay trắng bệnh. Cái kia luôn luôn hứng hở trên mặt, giờ phút này chỉ còn đủ rột đau đớn. Một bên Tôn Ngộ không thấy vò đầu bứt tai, nhịn không được nói, cái này sách nát thả quá chậm. Có thể hay không mau mau? Gấp chết ta lão Tôn. Hắn xích lại gần Na Cha, hạ giọng, ngươi không có sao chứ? Không ngại Na Cha lắc đầu, thanh âm khàn khàn, chỉ là nhớ tới chút. Không tốt sự tình. Chuyện gì? Ta thật xin lỗi Ngao Bính. Na Cha ngẩng đầu nhìn về phía hình tượng, đúng lúc là chính mình đứng tại bờ biển, dùng sức thổi lên hải loa. Ngao Bính nghe tiếng mà đến, nghe hắn hưng phấn nói lên sinh nhật tiến mời, không chút do dự liền đồng ý. Ngao Bính cũng rất mau ra hiện tại hắn sau lưng, biết được Na Cha sinh nhật chuyện, mời hắn cùng đi, Ngao Bính đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Sinh nhật mời hắn cùng đi, có cái gì thật xin lỗi? Tôn Ngộ không tiếng nói im bặt mà dừng, hắn nhìn chằm chằm Na Cha tái nhợt bên mặt, đột nhiên tỉnh ngộ, không phải là lừa hắn à? Na Cha nhắm mắt, hầu kết nhấp đô. Là. Hình tượng bên trong, Ngao Bính trở lại Long Cung dốc lòng tu luyện, cho đến Na Cha sinh nhật ngày ấy. Hắn không biết đây là cả bẫy, chỉ biết đây là bằng hữu trọng yếu thời gian. Đang muốn phó ước, lại bị Ngao Quang gọi lại. Bên trong biển sâu, Vạn Long yên lặng. Ngao Quang nhìn chăm chú con trai độc nhất, đột nhiên nâng lên long chảo, đột nhiên chụp hướng mình dưới cổ vảy ngược. Phụ vương. Ngao Bính la thất thanh. Long chi vảy ngược, chạm vào tức giận, thất chi thì đau nhức. Vảy ngược không chỉ có là long tôn nghiêm, càng liên quan đến tu vi căn bản, mất vảy ngược, con đường đem tuyệt. Nhưng Ngao Quang lại không có chút nào chần chừ, dường như căn bản không thèm để ý những này. Càng làm cho người ta rung động là, trong bóng tối vô số long tộc đồng thời nâng lên lợi chảo, quét hướng tự thân vảy ngược. Trong lúc nhất thời, long huyết như xương, khắp nhiễm xanh đậm, ngàn vạn long ngâm xen lẫn, bi tráng mà thê lương. Vô số lóe ra bản nguyên hào quang vảy rồng hội tụ mà tới, tại Ngao Bính trên thân hóa thành một bộ ngân quang lưu chuyển, lại nặng nề như núi lao giáp. Còn A Ngao Quang khí tức suy yếu, tiếng như tiếng gió hú, toàn thể long tộc đã xem cứng rắn nhất vậy đều cho ngươi. Cái này vạn long giáp, không thể phá vỡ. Long tộc tương lai, liền dựa vào ngươi. Cái này long tộc, cũng quá không dễ dàng. Tôn Nộ không lẩm bẩm nói, chợt nhớ tới mình mạnh mẽ bắt lấy kim cô đồng chuyện xưa, khó được có chút nóng mặt. Người ta cả tộc quét vậy mới kiếm ra một bộ áo giáp, chính mình lúc trước còn ngại Lao Long Vương keo kiệt. Bây giờ nghĩ lại, chính mình cầm binh khí thời điểm Đông Hải Long Vương liền cho vũ khí, giống hắn Ngô Thi bộ vân lý, Phượng Sĩ Tử Kim Quan, Tỏa Tử Hoàng Kim Giáp đều là cái khác ba biển cho, kia lão Long Vương sợ là thật nghèo đến chỉ còn một cây Định Hải thần châm. Buồn cười không? Na Cha bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lạnh đến giống băng. Cái gì? Hắn muốn là Linh Châu chuyển thế, Đông Hải thái tử, thiên phú chắc tuyệt, có thể duy nhất ra dáng pháp bảo, đúng là toàn tộc quét vảy ngược, đoạn tiền đồ, mới bị hắn đúc thành vạn long giáp. Na Cha giơ tay lên, Càn Khôn Quyên, Hôn Thiên Lăng, Hỏa Tiêm Thương, Âm Dương Kiếm, Phong Hỏa Luân, một đám linh bảo tại quanh người hắn lưu chuyển, bảo quang sáng rực, phản chiếu hắn đáy mắt một mảnh huyết hồng. Mà ta đây, một cái bị người chán ghét mà vứt bỏ ma hoàn, lại linh bảo vô số, tiên khí thành đống. Hắn nhìn về phía hình tượng bên trong cái kia quỷ gối vạn long bên trong, vai khiên toàn tộc hy vọng thiếu niên tóc bạc, âm thanh run rẩy, những này pháp bảo, phàm là có một cái trong tay hắn, hắn năm đó cũng sẽ không chết. Chương 10, trong lòng người thành kiến, tựa như một tòa núi lớn. Chương 10, trong lòng người thành kiến, tựa như một tòa núi lớn, là yêu là ma, là tiên là phận, bất quá đều là người khác cho tên tuổi mà thôi, có cái gì tốt so. Tôn Ngộ không hề lo lắng khoát khoát tay, hỏa nhãn kim tinh bên trong lộ ra nhìn thấu thế sự lạnh nhạt. Năm đó ta lão Tôn không phải cũng là yêu quái, đánh lên thiên đình náo một trận, bọn hắn liền gọi ta Tề Thiên Đại Thánh, bị Như Lai đặt ở dưới núi 500 năm, lại trở thành tội nhân. Bây giờ đi đến cái này Tây Hành Lộ, thành chính là Phật, không thành vẫn là yêu, có thể ta từ đầu tới đuôi không phải là cái kia thạch hầu. Hắn vô vô Na Cha bả vai, thanh âm khó được ôn hòa, đường muốn tự mình đi, thân phận là chính mình cho. Ngươi không liền đi ra bản thân đường sao? Na Cha nhìn qua hình tượng bên trong thiếu niên tóc bạc kia thân ảnh, thanh âm trầm thấp, nếu như hắn năm đó có thể đi tới, bây giờ thiên đình phục ma đại thần, có lẽ không phải ta. Nơi xa, Chư Bát Giới nhìn xem Tôn Ngộ Không cùng Na Cha đứng sóng vai bóng lưng, nhịn không được chật lưỡi, hầu ca lại tại cho người ta giảng đạo lý lớn. Hiếm lạ, thật hiếm lạ. Ngày bình thường trên nhảy dưới tránh, mỗi lần nói lên đạo lý cũng là một bộ đường tăng nghe vậy, bị cười chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Vô tính không tranh, không mộ hư danh. Xích Tử Chi Tâm, phương chứng Ngộ Không. Bát Giới, đây cũng là đại trí như không. Nghe không hiểu Chư Bát Giới móc móc lỗ tai, dứt khoát lắc đầu, ta lão chư chỉ biết là, lại nhìn như vậy xuống dưới, Tây Thiên cũng không cần đi. Không bằng thả ta về Cao lão trang tìm Thúy Lan, chờ muốn lên đường lại để ta. Ngươi nhìn, ngươi vừa đội. Đường Tăng bật cười, ánh mắt nhưng thủy chung không rời không trung hình tượng. Kia trong đó nhân quả dây dưa, lại nhường hắn người tu hành này cũng nỗi lòng khó bình. Trên trời, chiến hỏa đột nhiên đốt. Na Cha bị thân công báo mê hoặc, nghĩ lầm phụ thân Lý Tịnh muốn tại sinh nhật bữa tiệc diệt trừ chính mình, vì vẫn đan sen phía dưới ma tính bộc phát, ý thức hoàn toàn mất khống chế. Hỏa diễm quét sạch Trần Đường Quan, chỉ có Thái Ức chân nhân Càn Khôn Khuyên có thể khiến cho hắn khôi phục thanh tỉnh, có thể kêu cứu mạng pháp bảo, lại không cánh mà bay. Hừ, bệnh. Uổng phí sức lực, làm. Càn Khôn Khuyên tà thu. Vân Điên phía trên, thân công báo cùng Ngao Bính đứng sóng vai, lặng lẽ nhìn xuống phía dưới hỗn loạn, chỉ có thiên kiếp có thể phá bỡ. Phá hủy ma hoàn, chờ Na Cha giết Thái Ức cùng phụ mẫu, ngươi liền xuống đi ngăn chặn hắn, kéo tới thiên kiếp giáng lâm. Đến lúc đó, bách tính tự nhiên sẽ phụng ngươi vì cứu. Chúa cứu thế. Từ đây ngươi liền có thể quang minh chính đại kiến công lập nghiệp. Thái Ức cùng Lý Tịnh vợ chồng, không khỏi quá vô tội. Ngao Bính lại mặt lộ vẻ không đành lòng, hiển nhiên không muốn làm như vậy. Hơn nữa nếu là không gỡ xuống Càn Khôn Quyền, Na Cha cũng không phải tội ác tại trời. Ngươi quan tâm đến nó làm gì thiện hay ác? Thiên lôi tới hắn đều là chết. Thân công báo không khỏi giận dữ mắng mỏ, quá. Thái Ức cùng Lý Tịnh vợ chồng bất tử, ta lại thế nào cùng Thiên Tôn che lấp? Thấy Ngao Bính trầm mặc không nói, thân công báo biết tâm hắn mềm, ngựa khí hơi chậm, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử bên trong, ta xem như nhất cần cù. Trăm năm qua ta khắc khổ tu luyện, không từng có một tia buông lỏng, nhưng chưa hề đạt được sư tôn trọng dụng. Ngươi có biết là vì sao? Đệ tử không biết, bởi vì hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ dị loại. Giờ phút này, thiên đình cùng Phật môn trong lòng mọi người, không hẹn mà cùng hiện hiện cùng một cái đáp án. Ai chẳng biết Nguyên Thủy Thiên Tôn nặng nhất nền móng. Tọa hạ 12 kim tiên đều là chính thống xuất thân, mà thân công báo một cái báo tử tinh, muốn tại xiển giáo ra mặt, quả thực người si nói mộng. Huống chi cái này phong thần đại kiếp, vốn là cần một cái. Chúng tiên ăn ý giữ yên lặng. Những này phong thần chuyện xưa, sớm đã là ngầm hiểu ý bí mật. Bây giờ bọn hắn đều tại phong thần bảng bên trên, tu vi vững cố, sinh tử không khỏi mình, bàn lại những này lại có gì ý nghĩa? Cái này thân công báo, thật sâu tính toán. Khuê Mộc Lang nhịn không được thở dài, như thật làm cho hắn thành, Long tộc mệnh cách chắc chắn sửa, Linh Châu cùng Ma Hoàn số mệnh cũng sẽ nguy chuyển. Diệu đang mượn thế mà làm Liễu Thổ Trương ánh mắt sắc bén, tuyệt tại phong thần đại kiếp, thiên cơ hỗn độn thời điểm độc thủ, liền thánh nhân đều khó mà thôi diễn. Chỉ tiếc hắn nhìn về phía Na Cha, chưa hết ngữ điệu rõ ràng. Đáng tiếc, hắn thất bại. Về phần thiện ác, ở đây tiên Phật không một phán xét. Tu hành tới bọn hắn như vậy cảnh giới, sớm biết trong thiên địa này không có tuyệt đối thiện ác, chỉ có riêng phần mình kiên thủ nói. Ta chi thiện, hoặc vì ngươi chi ác. Ngươi chi đang, hoặc là hắn chi tà. Đại đạo như thanh thiên, há lại đơn giản thiện ác có thể giới định. Cái này Ngao Bính, cuối cùng quá trẻ tuổi. Đám người gặp hắn quỳ gối thân công báo trước mặt là Na Cha cầu tình, đều âm thầm lắc đầu. Trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn, mặc cho ngươi cố gắng thế nào đều mơ tưởng di chuyển, trong cuộc đời có thể thay đổi vận mệnh cơ hội cũng không nhiều a. Thân công báo nhìn chăm chú ái đồ, lời nói thâm thía nhắc nhở lần nữa. Hắn cũng không phải là một thân một mình, còn có sư phụ, còn có Long Đầu. Sư phụ, Na Cha đã cứu ta một mạng, mặc dù ta cứu không được hắn, nhưng còn mời cho phép ta cứu được cha mẹ của hắn sư trưởng. trả chuyện này. Tốt. Thân công báo khí xoay người đưa lưng về phía hắn, đem Càn Khôn Khuyên trực tiếp ném xuống đất, vậy ngươi đi đi. Ngao Bính không nghĩ tới sư tôn lại sẽ đồng ý, nhặt lên Càn Khôn Khuyên quay người liền đi. Tay hắn nắm kim vòng chạy gấp chân đường quan, không chút do dự đem nó vứt cho Thái Ất chân nhân. Tất cả tiên Phật thấy cảnh này đều choáng váng, từng người trợn to hai mắt khó có thể tin. Hắn
điên rồi sao?
Khuê Mộc Lang lắp bắp nói, đầu óc hoàn toàn không tỉnh ngộ đến. Chúng tiên hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy giống nhau mà mịt. Thân công báo hao tổn tâm cơ trộm đến Càn Khôn Khuyên, liền bị nhường Ngao Bính đi cứu địch nhân. Đó căn bản không phải tính toán, đây là tự hủy trưởng thành. Thân công báo xưa nay nhạy bén, không nên như thế hoa mắt ủ thai. Thủy Đức Tinh Quân trầm ngâm nói, hẳn là có thâm ý khác.
Không, cũng
không có. Một cái hơi có vẻ cả lâm thanh âm từ phía sau truyền đến, chúng tiên ngạc nhiên quay đầu, lại thấy vị kia Đông Hải phân thủy tướng quân, thân công báo bản tôn, chẳng biết lúc nào đã lặng yên đến tận đây. Đạo hữu cũng tới. Thủy Đức Tinh Quân nhìn thấy hắn gặp thi lễ.
Ân, cảm giác
được cố nhân khí tức, chuyên tới để xem xét. Thân công báo ngước nhìn không trung hình tượng, ánh mắt phức tạp, không có. Không nghĩ tới sẽ gặp lại một màn này. Xin hỏi đạo hữu, Khuê Mộc Lang nhịn không được hiếu kỳ, năm đó vì sao muốn thả Ngao Bính đi cứu người? Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều tập trung tại thân công báo trên thân, Liên Hạ Phương Na Cha cũng không khỏi tự chủ trông lại. Cái nghi vấn này, trong lòng hắn quanh quẩn ngàn năm. Bởi vì thân công báo mặt lộ vẻ quất bách, cuối cùng thở dài một tiếng, bởi vì lúc ấy cả lâm, lời nói không nói.
Nói
xong, hắn từng chưa nói ra, trở lại như cũ năm đó cảnh tượng, nguyên phải là, vậy ngươi liền đi.
Đi thôi.
Đi cũng đừng trở lại nữa, đừng trách ta nghe được thân công báo hiện trường giải thích, nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả tiên Phật biểu lộ đều ngưng kết ở trên mặt. Bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, sâu xa mưu đồ, bí ẩn chuẩn bị ở sau, bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Lại vạn vạn không nghĩ tới, cải biến vô số người vận mệnh bước ngoặt, đúng là bởi vì.
Ca Lâm.
Mấy cái tuổi trẻ tiên hầu gắt gao che miệng lại, bả vai run rẩy dữ dội, ngay cả luôn luôn nghiêm túc tứ đại thiên vương, khóe miệng cũng bắt đầu không bị khống chế co quắp.
Lúc cũng,
mệnh cũng. Thân công báo nhìn qua hình tượng bên trong cái kia lao tới trần đường quan tóc bạc thân ảnh, trong thanh âm mang theo ngàn năm tiếc nuối, thiên ý như thế, không phải
sức người có thể đổi.
Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Khuê Mộc Lang, không biết hình tượng này vì sao ra
xuất hiện.
Khuê Mộc Lang đưa tay chỉ hướng phía dưới bị Bảo Liên đang bảo vệ trung luật, ngươi kia Ngao Bính đồ đệ ngay tại nơi đâu?
Chương 11, dù cho là Linh Châu cũng không có khả năng mạnh như vậy.
Chương 11, dù cho là Linh Châu cũng không có khả năng mạnh như vậy.
Đồ đệ của ta.
Thân công báo ngạc nhiên nhìn về phía chỉ phương hướng, chờ thấy rõ bị Bảo Liên đang bảo vệ người, càng là hoang mang, kẻ này như thế nào là Ngao Bính?
Các vị đạo hữu chớ có trêu ghẹo.
Thiên chân vạn sát.
Khuê Mộc Lang lập tức đem vừa rồi xảy ra sự tình tinh tế nói tới.
Nghe xong chân tướng, thân công báo vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng lại không thể nào chứng thực.
Dù sao theo bọn hắn nói tới, trung luật từ đầu đến cuối không chịu thừa nhận chính mình là Ngao Bính, ngược lại là Na Cha cử động lộ ra cổ quái.
Hẳn là,
thật sự là hắn.
Trung luật cũng không để ý tới thân công báo ánh mắt dò xét.
Đối cái này trên danh nghĩa sư tôn, hắn cũng không có bao nhiêu chân tình thực lòng.
Một đời kia bất quá là vì hoàn thành bách thế thư nhiệm vụ, từ đầu đến cuối đều tại thân công báo trước mặt diễn kịch, bây giờ càng không tất yếu vì hắn bại lộ thân phận của mình.
Cũng là Na Cha bên này, sát thực phiền toái.
Mà giờ khắc này, trên trời bách thế thư hình tượng còn tại lưu truyền, Ngao Bính tới phía dưới sau đem Càn Khôn Khuyên giao cho Thái Ất chân nhân sau, từ hắn ra tay rất nhanh liền chế trụ phát của Na Cha. Tất cả nhìn như viên mãn kết thúc, có thể Na Cha sau khi tỉnh lại nhất thời khó mà tiếp nhận hiện thực, xoay người bỏ chạy rời.
Ngao Bính đang định rời đi, lại bị Lý Tịnh cao giọng gọi lại, "Đạo hữu xin dừng bước."
Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, xin hỏi tôn tính đại danh.
Ngao Bính làm sao nói xuất thân phận, lúc này muốn đi, có thể Lý Tịnh lại không có ý định nhường hắn rời đi, lấy mời rượu chi danh thừa cơ rơi xuống Ngao Bính trên người mũ trùm, trong chốc lát, một đôi bóng ánh sừng rồng hiện lộ không bỏ sót.
Cũng ở đây trong nháy mắt, chân đường quan tất cả bách tính đều thấy được hắn bản tướng.
Long tộc.
Long tộc không phải bị Thiên Đình trấn áp tại Đông Hải dưới đấy sao?
Như thế nào hiện thân nơi này?
Vừa rồi gặp ngươi liền cảm giác khí tức quen thuộc, nhìn thấy cái này sừng rồng ấn ký, ta liền xác định.
Lý Tịnh nhìn chằm chằm Ngao Bính, ngữ khí sắc bén.
Hóa ra là Long tộc làm chuyện.
Thái Ất chân nhân cũng biết Ngao Bính lai lịch, chỉ vào hắn giận dữ mắng mỏ, ngươi chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ta muốn báo cáo Thiên Tôn, báo cáo Thiên Đình, vạch trần Long tộc tội ác.
Yêu chính là yêu, chó không đổi được đắc tức.
Hóa ra là Long tộc làm sằng làm bậy a.
Lúc trước Thiên Đình liền không nên cho bọn họ giữ lại đường sống.
Bách tính nghe được Thái Ất chân nhân lời nói, nguyên một đám đi theo chỉ trích lên Ngao Bính.
Nghe sau lưng liên tục không ngừng tiếng mắng, Ngao Bính bước chân dừng lại, cả người cứng tại nguyên địa.
Hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình chạy đến cứu người, lại sẽ rơi vào kết quả như vậy.
Hắn đương nhiên biết Linh Châu là Long tộc chỗ trộn, Càn Khôn Khuyên cũng là sư tôn gây nên.
Có thể hắn xuất thủ cứu giúp, làm sai chỗ nào?
Vì sao?
Toát 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 thân công báo dạo bước tới hắn bên cạnh thân, lắc đầu tắt lưới, ngươi nhìn chuyện này huyên áo, lúc đầu ai chết bốn người liền giải quyết vấn đề, như thế rất tốt, biết hết rồi, ở đây một cái đều sống.
Sống không được.
Đây là cùng ngươi có quan hệ.
Thái Ất chân nhân nhìn chằm chằm thân công báo hỏi.
Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi, Linh Châu, ta cầm.
Ngao Bính, đồ đệ của ta.
Thân công báo ngạo nghễ thừa nhận, hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt.
Ngươi điên rồi.
Ngươi liền không sợ sư tôn trách phạt.
Thái Ất chân nhân không thể tin được đáp án này, hắn nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ là thân công báo gây nên.
Ha ha ha, có gì phải sợ.
các ngươi chết sạch, chẳng phải không ai cáo? Cáo chẳng sao? Đồ nhi, chuyện cho tới bây giờ, có thể làm gì? Long tộc tồn vong, ngay tại ngươi một ý niệm. Nghe sư tôn lời nói, Ngao Bình toàn thân run rẩy, phẫn nộ cùng ủy khuất cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Sau lưng Bách Tính mắng chửi bên tai không dứt, trong đầu lại vang lên phụ vương Ngao Quang nhắc nhở, con à, Linh Châu là lòng tộc chờ đợi ngàn năm cơ hội, liên quan đến toàn tộc vận mệnh, liền dựa vào ngươi rồi. A, hắn rốt cục cũng không nén được nữa, đột nhiên ra tay, song truy kình thiên. Chỉ một thoáng, Đông Hải chi thủy ứng thanh mà lên, từng đạo thu đạt mấy chục mét cự hình thủy long quyển phá hải lên không, một đạo, hai đạo, mười đạo, hai mươi đạo, vô số cột nước trên không trung giao hội va chạm, tại trần đường quan trên không ngưng tụ thành tre khuất bầu trời thao thiên cự lãng, tựa như thiên hà chút xuống. Đông kết, hắn ném ra hàn băng song chủ ý, cùng không trung nước biển ẩm vang chạm vào nhau, trong nháy mắt bị băng truy tiếp xúc đụng phải nước biển toàn bộ ngưng kết thành vạn trượng băng sơn. Phạm vi rộng, uy thế chi giật mình, khiến phía dưới tất cả mọi người sợ vỡ mật. Hắn muốn đem trần đường quan cho chôn sống. Lý Tịnh muốn rách cả mí mắt, kinh hãi gần chết. Nói đùa cái gì? Cái này Ngao Bính không thích hợp. Thủy Đức Tinh Quân nhìn chằm chằm hình tượng, là Thất Thanh. Thế nào? Liễu Mộc Trương tò mò nhìn hắn. Tuy là Long tộc, cũng không nên trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động như thế quy mô Đông Hải chi thủy. Phạm vi này đâu chỉ ngàn dặm. Thủy Đức Tinh Quân nhìn kỹ hình tượng, lông mày càng nhăn càng chặt, cái này còn không chỉ là đơn giản khống thủy chiến hành, hắn có thể khống chế thiên thế, treo nước không rơi, cuối cùng ngưng nước thành băng. Cái loại này uy năng, há lại một cái tu hành mấy năm long tử có khả năng là. Tuy là Linh Châu chuyển thế, cũng tuyệt đối không thể. Có khó như vậy, ngươi có thể làm được sao? Khuê Mộc Lang hiếu kỳ. Ta tự nhiên có thể. Thủy Đức Tinh Quân ngạo nghễ nói, ta chính là Thiên Đình chính thần, chấp trưởng thiên hạ thủy mạch, vạn thủy đều nghe ta hiệu lệnh. Khó khăn không phải khống thủy, mà là ngưng băng thành thế, khống chế thiên uy. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, trực chỉ phía dưới trung luật, Ngao Bính lúc trước nói tới băng hà phi tuyển hàn xương tàn tuyết băng ngọc cửu thiên cái này mấy môn công pháp, ta không thể quen thuộc hơn được, thân công báo đạo hữu, chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng cực hạn của bọn nó ở đâu. Ta không biết. Thân công báo lại thản nhiên lắc đầu, cái này mấy môn công pháp là ta chuyên vì hắn tìm tới, nhưng ta cũng không tu luyện qua. Quả nhiên. Thủy Đức Tinh Quân cười lạnh, bất luận đem cái này mấy môn công pháp tu luyện tới cảnh giới cỡ nào, đều tuyệt đối không thể làm đến bước này. Bọn chúng hạn mức cao nhất, căn bản không đủ để chèo chống thần thông như vậy. Lời vừa nói ra, chúng tiên lập tức minh ngộ. Ngao Bính sở tu công pháp, tất nhiên có huyền cơ khác. Vậy hắn chân thực công pháp, từ đâu mà đến? Tất cả ánh mắt đồng loạt tập trung tại trung luật trên thân, chính như cái này hoành không xuất thế yêu vương, trước đây không người biết được, cũng đã đạt đến đại la chi cảnh. Trong đó, tất có bí ẩn. Trung luật đối bọn hắn nghị luận nghe nếu không nghe. Xác thực, hắn năm đó sở tu xa không chỉ thân công báo chỗ thủ. Kia mấy môn công pháp tuy tốt, lại vẫn có không đủ, hắn liền bằng vào kiếp trước cảm ngộ tiến hành cải tiến, khiến cho uy lực tăng gấp bội. Đây hết thảy, bất quá là vì tại thời khắc mấu chốt thành thạo điêu luyện, phòng ngừa biến cố xảy ra. Nhưng những này việc nhỏ không đáng kể, so với sắp lộ ra ánh sáng kiếp trước, lại coi là cái gì? Dưới mắt trọng yếu nhất là như thế nào tìm được kia một tuyến chết máy. Có Na Cha ở đây, hắn tất nhiên không chết được. Nếu muốn chết, nhất định phải tìm tới so Na Cha mạnh hơn tồn tại. Trung luật ánh mắt lặng yên đảo qua ở đây tiên vật, bắt đầu tinh tế tìm kiếm cái kia có thể đưa hắn viên mãn mục tiêu. Cũng thấy một vòng. Tại hiện trường giống như có thể ngăn lại Na Cha, cũng không người nào. Thiên đình bên này khẳng định không có ai sẽ cố ý tìm nhà mình Na Cha phiền toái, Phật môn bên kia càng không cần phải nói, vừa mới Quan Âm đã ra tay một lần, rõ ràng không muốn động thật. Vậy còn giữ lại. Trung luật ánh mắt tại Tôn Ngộ Không cùng Phật môn Văn Thù Bồ Tát ở giữa qua lại chuyển động, cái trước thực lực không tệ, cái sau đối với mình cố ý đồ. Liên tuyển các ngươi. Chương 12, nghịch thiên cải mệnh, trò cười chương 12, nghịch thiên cải mệnh, trò cười. Tôn Ngộ Không vốn là âm thầm lưu ý lấy Trung luật, làm ánh mắt của đối phương như có như không đảo qua chính mình lúc, trong lòng hắn đột nhiên siết chặt. Kia không chỉ là tùy ý thoáng nhìn, Ngộ Không rõ ràng từ đó phân biệt ra một tia tính toán ý vị, một loại không có ý tốt vô ý thức trực giác. Nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Tại Ngộ Không xem ra, đây bất quá là cản đường yêu vương, mặc dù đạo hạnh cao thâm, cũng đã bị chế phục. Giờ phút này đám người toàn bộ lưu tại nơi đây không hề rời đi, tất cả đều là bởi vì Na Cha đối với hắn nhìn với con mắt khác, đợi đến chuyện chỗ này, cái này yêu vương tự sẽ theo trước mắt biến mất, về phần đi cái nào, liền không nhất định. Trừ cái đó ra, không đáng để ý hắn càng chú ý, là Na Cha giờ phút này trạng thái, nhìn qua bằng hữu căng cứng bên mặt, Ngộ Không trong mắt khó nén thần sắc lo lắng. Cùng lúc đó, Văn Thủ Bồ Tát đang gắt gao tiếp cận không trung Bách Thế Thư, trong mắt tinh quang lấp lóe, dường như nhìn thấy mấu chốt nào đó. Môi hắn khẽ nhúc nhích, một đạo thần niệm đã lặng yên không một tiếng động chuyển hướng Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm nghe hỏi, ánh mắt đầu tiên là hướng về Trung Luật, chợt cùng Văn Thủ giao hội, thấy đối phương khẽ bước cảm, trong lòng đã hiểu rõ. Mà vào lúc này, hình tượng bên trong tình hình chiến đấu đã tới gay cấn trạng thái. Ngao Bính dẫn động mênh mang huyền băng đang trên bầu trời ầm vang rơi xuống, mắt thấy là phải đem toàn bộ trần đường quan ép là bột mịn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Na Cha cũng không do dự nữa, quyết ý phóng tới cái kia đạo ngân long thân ảnh. Nhưng mà, chỉ dựa vào hiện hữu lực lượng hắn tuyệt không phải Ngao Bính đối thủ, vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có lựa chọn một đầu cuối cùng đường, cũng chính là nhập ma. Linh Châu song sinh, chia làm ma hoàn cùng Linh Châu, một chỉ tả, một đến đang. Ma hoàn như muốn phóng thích toàn bộ uy năng, nhất định phải rơi vào ma đạo, nhưng nếu như là hoàn toàn ma hóa khẳng định sẽ đánh mất thần trí, biến thành là chỉ biết hủy diệt ra hỏa. Cho nên Na Cha nhất định phải tinh chuẩn trưởng khống nhập ma tiêu chuẩn, hắn thôi động càn cốt quyền, chỉ giải phóng một nửa ma tính. Thiên địa vô lượng càn cốt quyền, cấp như luật lệ. Không thể toàn bộ triển khai, sẽ mất đi ý thức treo ở cổ Càn Khôn Khuyên bắt đầu xoay tròn cấp tốc, mới đầu chỉ là lẻ tẻ hỏa hoa theo quanh người hắn bắn tung tóe, theo kim vòng càng chuyển càng nhanh, xích hồng liệt diễm ầm vang bộc phát. Lúc trước yếu ớt hỏa tinh trong nháy mắt hóa thành trào lên biển lửa, Na Cha ấu tiểu thân thể tại trong liệt hỏa kịch liệt biến hóa, xương cốt sinh trưởng đôn đốt tiếng như xuân trúc phá tiết, mượt mà mặt em bé rút đi ngây thơ, hình dáng biến sắc bén như lao gọn, thân hình rút dài là thẳng tắp mạnh mẽ thiếu niên. Càn Khôn Khuyên bị hắn kéo lên giữa eo, không còn giam cầm hắn toàn bộ lực lượng, ngược lại thành cân bằng cái này bị thiên diệt địa thần uy đầu mối then chốt. Hỏa diễm dần dần tắt, thân sinh Na Cha đứng ngạo nghệ không trung. Đã từng rối bời trùng tiên nắm chặt hóa thành sắc bén búi tóc, hai sợi tóc dài như màu mực hỏa diễm giống như tại trên trần múa, nguyên bản hoa sen áo nhỏ đã bị màu đen chiến giáp cùng liệt diễm đường vân hồng lăng thay thế, phần phật tung bay. Hắn nắm chặt từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa tiêm thương, quanh thân hồng lăng như vật sống giống như đi khắp. Sau một khắc, hắn hóa thành một đạo màu đỏ lưu tinh, thẳng sâu thiên cung. Bàng bạc thần lực mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống huyền băng, mũi thương một chút, lại chĩa vào thế như bạt tấn. Liệt diễm từ hắn thể nội trào lên mà ra, trong nháy mắt nuốt hết cả tòa băng sơn, trong chớp mắt liền đem nó đốt là bốc hơi hơi nước. Lực lượng hoàn toàn bộc phát, Na Cha thân hình như điện, đã tiếp cận Ngao Bính trước mặt. Mắt thấy đối phương hóa ra ngân sắc long thần, hôn thiên lăng như rắn ra khỏi hàng, đem nó một mực trói lại. Theo sát lấy hỏa tiêm thương phá không mà tới, nóng rực mũi thương dừng ở Ngao Bính trước mắt, cách xa nhau bất quá chút xíu tiến thêm một bước, Ngao Bính liền phải ở chỗ này bị hắn chém giết. Đến rồi, rút gân lột ra, chính là giờ phút này. Chúng tiên gia nín hơi ngưng thần, đều biết trong truyền thuyết một màn kia cao trào sắp diễn ra. Na Cha rút Đông Hải Thái tử gân rồng, việc này tam giới đều biết, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là ở đây. Ha ha. Thân công báo đột nhiên cười lạnh một tiếng. Thế nào? Thấy tình cảnh này, nhớ lại chuyện cũ. Liêu Thổ Trương ghé mắt cười hỏi. Cũng không phải thân công báo lắc đầu, giọng mang giọng niềm ai, chẳng qua là cảm thấy. Quả thực không thú vị. Đây cũng là cái gọi là tà bất thăng chính. Nhược quả thật tà bất thăng chính, kia ma hoàn sinh ra là tà, Linh Châu thiên mệnh là đàng, xuất thân liền định ra thiện ác. Nhưng hôm nay đâu? Na Cha cái này ma hoàn lịch thiên cải mệnh, từ tà chuyển chính thức. Mà Ngao Bính xuất thân là đàng, làm việc cũng đàng, lại bởi vì chúng ta lựa chọn, bị buộc thành tà. Cho nên hắn bại. Như vậy đến tận cùng, ai là ta, ai là chính? Thân công báo chi ngôn, chữ chữ rõ ràng. Đáp án vì sao? Ở đây chúng tiên lòng dạ biết rõ, thân công báo chính mình lại làm sao không biết rõ đâu. Hắn cũng không phải là đang hỏi người bên ngoài, cũng không phải tự hỏi, bất quá là than tiếc năm đó cái kia chấp mê bất ngộ chính mình mà thôi. Phong thần kết thúc, mọi loại đều đã thành không. Chúng tiên ngẩng đầu nhìn về phía hình tượng, lại đều là khẽ giật mình, trong dự liệu Ngao Bính máu phun ra năm bước, rút gân lột ra cảnh tượng, cũng không xảy ra. Vì sao không đâm? Ngao Bính nhìn chăm chú gần trong gang tấc mũi thương, khàn giọng hỏi. Ngươi là ta bằng hữu duy nhất, ngươi đi đi. Na Cha nhìn về phía chân trời bộc phát sáng dự kiếp vân vòng xoáy, thanh âm trầm thấp, xem ra thời gian của ta tới, ngươi đi đi. Ngươi liền không sợ ta về sau ngươi đến cùng phải hay không Linh Châu? Na Cha đột nhiên cắt ngang, giận nó không tranh, ta một cái ma hoàn đều so ngươi sống giống người dạng, ngươi dám lại sợ chút sao? Ta là yêu tộc, ra đời một phút này mệnh liền định rồi. Ngao Bính mắt bạc cảm đạm lên tiếng nói rằng, đánh rắm. Na Cha nghiêm nghị quát, hắn không muốn thấy bằng hữu như thế trầm luân, người khác cái nhìn đều là chó má. Ngươi là ai, chỉ có tự ngươi nói tính. Đây là mẹ ta dạy ta đạo lý. Hắn chữ chữ âm vang, như kim thạch chỉ địa, như vận mệnh bất công, liền cùng nó đấu đến cùng. Vừa dứt tiếng, Na Cha dứt khoát quay người, lẻ loi một mình trực diện thương khung ở giữa ngưng tụ huy hoàng thiên tiếp. Tiếp vân đã thành, thiên đạo khóa chặt. Thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế lơ lửng, chậm rãi lên phía kia phiến hủy diệt lôi hải. Có phải hay không? Cảm thấy rất buồn cười. Trong hiện thực, Na Cha nhìn qua hình tượng bên trong cái kia hăng hái chính mình, khoe miệng kéo ra một vệt đắng chát độ cong. Tôn Ngộ không im lặng không nói, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Xác thực, như tại mấy trăm năm trước, hắn chắc chắn dùng sức vô Na Cha bả vai, cao giọng cười to, nói hay lắm. Nhưng hôm nay, lời này ngạnh tại trong cổ, lại khó mà xuất khẩu. Vận mệnh bất công, liền đấu đến cùng. Na Cha tự rêu cười khẽ. Đợi đến ngồi lên bây giờ vị trí này, ta mới hiểu được. Ngao Bính nói đúng, mệnh của hắn, theo xuất sinh thời khắc đó liền đã định trước, không cải biến được. Ngay lúc đó ta trong mắt hắn, chắc hẳn ngây thơ đến buồn cười. Tuổi nhỏ, cuồng vọng, vô tri, tự đại. Vô số nhược điểm ở đằng kia đạo thân ảnh bên trên rõ ràng có thể thấy được. Đã từng chính mình, bây giờ xem ra, sao mà ngây thơ. Những năm này, ta lại giết nhiều ít yêu tộc trùng quy là thực lực không đủ. Tôn Ngộ không ở một bên, thanh âm trầm thấp dường như tự nói. Hắn không phải là không cảm xúc lương sâu. Ngao Bính tự nhận là yêu, mệnh do trời định. Nếu là đi qua Ngộ không nghe nói, chắc chắn một gậy vùng tới, hét lớn, mệnh là cái gì? Sửa lại chính là. Nhưng hôm nay hắn lại có khác biệt cảm ngộ. Đoạn trước thời gian dọc đường ngũ trang quan, hắn cùng Trấn Nguyên Tử một phen nhân quả, đẩy ngã nhân sâm quả thụ. Vì cứu Đường Tăng, hắn ngày đêm đi gấp, quay về Phương Tuấn Sơn, muốn tìm ân sư bổ để lão tổ. Nhưng mà ngày xưa Tiên Sơn đã là người đi nhà trống, đạo quán sụp đổ, sư tôn xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Hắn còn nhớ rõ xuống núi lúc sư tôn quyết bảo, không cho phép đề cập sư môn, gây họa cũng không thể nói ra sư thừa. Lúc trước hắn lơ đễnh, cho đến đại náo thiên cung, thân hãm lôi kiếp tuyệt cảnh lúc, lại lần nữa nghe được sư tôn thanh âm, đến hắn xuất thủ cứu rút. Hắn mới giật mình, tất cả đều tại sư tôn suy tính bên trong. Khi hắn trông thấy xem bên trong cố kia bảo hộ sơn môn xương khô, mới đau nhức nộ, từ hắn rời đi Phương Thốn Sơn bắt đầu từ thời khắc đó, sư tôn liền đã giải tán sư môn, ẩn độn trở lại. Tất cả đều bởi vì chính mình thực lực không đủ. nếu có bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, lo gì tìm không trở về sư tôn, lo gì bảo hộ không được sư môn. Chương 13, thân hủy hồn diệt, không vào luân hồi, thế gian lại không ngao bính. Chương 13, thân hủy hồn diệt, không vào luân hồi, thế gian lại không ngao bính. Nghĩ đến Phương Thốn Sơn bên trên kia còn sót lại một bộ xương khô, nộ không khỏe miệng có chút đắng chát chát. Không biết là vị nào sư minh, chắc hẳn nhất định là hận chết hắn đi. Nếu không phải hắn năm đó tùy hứng làm bậy, ở bên ngoài trọng họa, sư phụ như thế nào lại dưới cơn nóng giận giải tán sư môn, nhường những cái kia người mang tuyệt kỹ các sư minh đường ai nấy đi, cuối cùng rơi vào như thế thê lương. Chỉ là trong lòng hắn vẫn có một kia tan không ra nghi hoặc, những sư minh kia từng cái thân phụ tuyệt học, cho dù không đều tu tiên nói, cũng đều có duyên thọ pháp môn, chẳng lẽ mấy trăm năm nay ở giữa không gây một người may mắn còn sống sót, tất cả đều hóa thành đất vàng. Vâng, một tiếng nột ngạt như lớn chống lôi vang lên lôi mình, ngang nhiên cắt ngang hắn suy nghĩ. Nộ không đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy quang ảnh kia xen lẫn hình tượng bên trong, thương khung xé rách, một đạo khó mà hình dung kinh khủng lôi trụ ẩm vang rơi xuống. Kia lôi quang nhét đầy thiên địa, khí tức hủy diệt cho dù cách vạn năm thời gian cùng tầng này màn sáng, vẫn như cũng nhường hắn cái này thạch hầu xuất thân kim cương không xấu chi thể cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Đây là cái gì lôi? Ngươi năm đó chính là bị cái đồ chơi này đánh cho. Nộ không đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Na Tra, hỏa nhãn kim tinh bên trong tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Cái này lôi uy chi thịnh, viễn siêu hắn năm đó ở thiên đình bị phạt lúc trải qua lôi kiếp, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Trong tấm hình, cái này thần lôi quả thực kinh khủng đến cực điểm, toàn bộ bầu trời đều bị che kín, vô thượng uy năng cho dù là cách hình tượng, đều sờn hết cả gai ốc. Cỗ này lôi điện chi uy, so với hắn năm đó ở thiên đình gặp ba thai chi phạt lôi kiếp tử hình còn muốn khoa trương, thậm chí hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Na Tra khỏe miệng rắc một tia cực sâu cay đắng, trong mắt phản chiếu lấy hình tượng bên trong kia hủy diệt bạch quang, chậm rãi nói, thánh nhân chi năng tạo thành thiên lôi, há lại bình thường lôi điện có thể so sánh. Cái này lôi kiếp, có thể diệt đại la. Hắn là kinh nghiệm bản thân người, so bất luận kẻ nào đều tin tưởng kia trong lôi kiếp ẩn chứa lực lượng. Kia là Nguyên Thủy Thiên Tôn là hoàn toàn mẫn diệt ma hoàn mà bảy tuyệt sát chi cục, từ vừa mới bắt đầu, không có ý định lưu giữ bất cái gì sinh cơ. Tôn Nộ không nghe được đáp án này, không khỏi tắt lưới, cũng là lần thứ nhất biết thánh nhân tồn tại kinh khủng. Lúc trước đại náo thiên cung nếu là thánh nhân ra tay, hắn sợ là trong nháy mắt muốn hồi phi yên diệt. Từ khi bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn sau đó, nhàm chán thời điểm hắn liền sẽ hồi ức chuyện đã xảy ra, chậm rãi hắn liền phát hiện đầy trời chư Phật có điểm gì là lạ. Có chút gia hỏa thực lực mạnh đáng sợ, nhưng tại trước mặt hắn nhưng căn bản không có hiện hiện ra, chỉ có chi tiết bên trong cất giấu trận tướng. Về sau hắn mới nghĩ rõ ràng, những tên kia không phải đánh không lại hắn, mà là lười nhác độc thủ. Nguyên một đám thực lực đều không đơn giản, đều tại giấu. Hình tượng bên trong, vạn trượng lôi thác nước như thiên hà vỡ đê, theo quần quần vòng xoáy trung tâm chút xuống, trong nháy mắt liền đem Na Tra kia một chút thân ảnh đơn bạc hoàn toàn mất hết. Dưới chân sơn phong im lặng hóa thành một mịn, dưới chân phong hỏa luân cũng là thần quang ảm đạm, cuồng bạo điện xà tại hắn mỗi một tấc gân cốt huyết nhục ở giữa điên cuồng chạy trốn, phát ra rợn người tư tư thanh. A! Thống khổ âm thanh theo Na Tra trong miệng truyền ra, đây cũng không phải là gào thét, mà là hồn phách bị từng khúc nghiền nát lúc, bản năng tràn ra thê gạo. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng da của mình tại khô nứt, huyết nhục tại thành than, xương cốt bị ép thành mảnh vỡ, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt bị lôi quang hoàn toàn hóa thành cho bụi. Ma hoàn ban cho ngoan cường sinh mệnh lực, giờ phút này thành ác độc nhất nguyên liền rủa, nhường hắn thanh tỉnh thừa nhận cái này làng chỉ giống như cực hình, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng lại tại hắn thần hồn chập chờn, sắp hoàn toàn tan vỡ chôn bụi sát na, một đạo băng lam hàn quang như là lợi kiếm trong nháy mắt xé mở một con đường, vọt tới Na Tra trước người. Người muốn chết ta? Na Tra cảm giác trên người mình chỗ đau giảm bớt mấy phần, vừa nghiêng đầu liền thấy Ngao Bính thế mà đứng ở bên người của hắn, lấy huyết nục chi khu cùng hắn cùng nhau đối cứng cái này thiên uy. Ngao Bính ngươi điên ư? Phía dưới truyền đến thân công báo lo lắng lại vô lực gào thét. Vạn Long Giáp. Ngao Bính không rảnh quan tâm chuyện khác, quát khẽ một tiếng, quanh thân sáng chói Vạn Long Giáp từng mảnh bay lên, sau đó một lần nữa chỉnh hợp hóa thành một đạo không thể phá vỡ băng lam hàng rào, ý đồ ngăn cản diệt thế lôi đỉnh. Lôi kiếp đánh vào Long Giáp hàng rào phía trên, lại thật bị ngăn cản trước mắt. Tiêu tán lôi quang bắn tung tóe hướng trần đường quan bốn phía, nơi xa dãy núi chạm vào tức hóa thành cho bụi, mênh mông nước biển trong nháy mắt bốc hơi thấy đáy. Giang giáp, tùy theo, Vạn Long Giáp vỡ vụn. Một cái pháp bảo loại phòng ngự mong muốn ngăn cản thánh nhân bố trí xong lôi kiếp, căn bản chính là người si nói mộng. A, Ngao Bính cùng Na Tra lần nữa bị lôi kiếp bao vây. Bạch bạch đầu vào một cái mạng, người ngốc hay không ngốc? Na Tra tại cực hạn trong thống khổ, hướng phía Ngao Bính gầm thét. Ngao Bính nhìn về phía hắn, nhuốm máu khỏe miệng lại kéo ra một vệt ý cười, một cái tay khó khăn vươn hướng hắn, không ngốc, ai cùng ngươi làm bằng hữu? Nhìn thấy kia rôi tới tay, Na Tra nao nao, lập tức tự giễu cười, vốn là một thể, hôm nay cùng chết cũng không tệ. Hắn trở tay cầm thật chặt đối phương, nhưng mà, ngay tại hai tay giao áp trong nháy mắt dị biến nảy sinh. Trong lòng bọn họ đồng thời nổi lên đáp án, đây là tới từ ở Linh Châu tự lực lượng. Thâm thúy ma hoàn chi lực cùng mát lạnh Linh Châu chi lực, cái này hai cô vốn nên tương khắc năng lượng, lại như âm dương ngư giống như điên cuồng xoay tròn giao hòa. Đỏ cùng lam quang huy quấn quanh lấy phóng lên tận trời, tại đỉnh đầu bọn họ hình thành một cái to lớn, không ngừng xoay tròn năng lượng vòng xoáy. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cái này dung hợp sau lực lượng lại bắt đầu thôn phệ cuồng bạo lôi đỉnh. Lôi kiếp kia hủy diệt tính năng lượng bị cưỡng ép kéo vào sau, chuyển hóa làm tinh thuần linh lực tràn vào hai người thể nội, bọn hắn lúc này không chỉ có không có bởi vì lôi kiếp mà chết, ngược lại, lực lượng trong cơ thể bắt đầu tăng cường, tu vi tăng vọt. Nhưng mà, thiên địa chi uy há lại sắc phàm có khả năng gánh chịu. Bất quá trong nháy mắt, kia cũng bị chuyển hóa khổng lồ linh lực liền tại bọn hắn thể nội điên cuồng va chạm, kinh mạch như bị liệt hỏa thiêu đốt, lại như bị cự lực xé rách, thân thể phồng lên. Đây là lôi kiếp lực lượng thực sự nhiều lắm, cho dù là bọn họ hai người có thể hấp thu, cũng không có khả năng hút xong, lại tiếp tục như thế bọn hắn sẽ không bị lôi kiếp đánh chết, ngược lại sẽ bị triệt để nó bạo. Không được, nhiều lắm, muốn bị chống đỡ nổ rồi. Na Cha gào thét, mặc dù lôi kiếp mang tới thống khổ tại giảm bớt, nhưng thể nội bành trướng muốn nứt cảm giác càng làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa, thiên khung phía trên lôi kiếp dường như bị chọc giận, uy lực lần nữa kéo lên, tốc độ cắn nuốt đã theo không kịp. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ngao Bính nhìn về phía Na Cha trong ánh mắt hiện lên một tia vô cùng phức tạp nhưng lại vô cùng kiên định quyết tuyệt. Hắn đột nhiên tránh thoát Na Cha tay, dùng hết lực khí toàn thân, ngang nhiên quay người, lấy phía sau lưng của mình đón lấy kia hủy diệt tất cả lôi trụ, đem Na Cha gắt gao che ở trước người. Ngươi làm gì? Na Cha thân hình dừng lại, thống khổ giảm bớt sau thấy rõ ràng trước mắt Ngao Bính, muốn rách cả mí mắt. Ngao Bính đã vô lực giải thích, kịch liệt đau nhức nhường hắn toàn thân run rẩy. Sau một khắc, một cỗ cực kỳ tinh thuần bản nguyên lực lượng hỗn hợp có Ngao Bính sinh mệnh lực, cứ như vậy không giữ lại chút nào bị hắn rút ra thân thể, sau đó theo tim vị trí, không giữ lại chút nào bứt ra, sau đó độ nhập Na Cha thể nội. Kia là Linh Châu bản nguyên. Làm cỗ lực lượng này dung nhập bản thân, Na Cha chỉ cảm thấy toàn thân rung động, tất cả đau đớn trong nháy mắt biến mất, tu vi như ngồi chung cùng thiên hà linh mạch, điên cuồng tiêu thăng. Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên. Đại đạo pháp tắc huyền bí như vẽ quyển giống như trong đầu tự nhiên triển khai, đại la đạo quả, lại sau một khắc một lần là xong. Có thể Na Cha căn bản không rảnh bận tâm cái này biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Ngao Bính, hoàn toàn ngây dại. Ngao Bính vảy rồng tại lôi quang hạ từng mảnh bong ra từng mảng, máu tươi vừa mới chảy ra liền bị bốc hơi, khí tức như làn nến tàn trong gió, cấp tốc bể bại xuống dưới. Có thể trên mặt hắn không có thống khổ, ngược lại đối với Na Cha, lộ ra một cái giải thoát mà thoải mái nụ cười, thanh âm run rẩy nhẹ dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Na Cha, ngươi vốn nên là Linh Châu, là ta trộn ngươi tồn tại. Hiện tại, ta trả lại cho ngươi. Hắn đem cuối cùng một tia Linh Châu bản nguyên bước ra, hoàn toàn chút vào Na Cha thể nội. Theo phần này bản nguyên trở về, Na Cha quanh thân quang mang đại thịnh, biến thuần túy mà viên mãn, một cỗ trước nay chưa từng có hoàn chỉnh cảm giác tràn ngập nguyên thần của hắn. Mà trên trời cái kia lôi tiếp, lúc này thế mà không tiếp tục công kích Na Cha, lôi điện ngược lại lách qua hắn thân thể. Mà Ngao Bính liền không có cái vận tốt này, thân thể đã hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn lại một tia thần hồn tồn tại, nhìn xem Na Cha cặp kia đã khác biệt đôi mắt, hơi thở mong manh khẩn cầu, mong rằng ngươi về sau có thể giúp ta Long tộc một chút sức lực, bảo đảm ta Long tộc có cái tốt một chút tương lai. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn một điểm cuối cùng thần thái hoàn toàn ảm đạm, kia sợi tàn hồn hư ảnh như là khói nhẹ, tại lôi đỉnh trong dư âm nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền hoàn toàn tiêu tán vô hình. Thân hủy, hồn diệt, không vào luân hồi, nơi đây thế gian lại không Ngao Bính. Ngao Bính. Hình tượng bên trong Na Cha phát ra tê tâm liệt phế gào thét, đồng thời trong hiện thực quan sát một màn này, Na Cha cũng là hai mắt xích hồng, phát ra giống nhau như lúc gầm thét. Quanh thân pháp lực không bị khống chế bạo dũng mà ra, phong hỏa luân tại dưới chân ầm vang hiện hiện, liệt diễm trùng thiên, cùng bạo khí tức quét sạch bốn phía, cả người trong nháy mắt tiến vào trạng thái bùng nổ. Một bên Tôn Ngộ Không đều bị bất thình lình hung sát chi khí cả kinh, vô ý thức lui lại nửa bước, tùy theo vội vàng pháp lực thay đổi, tiếng quát truyền lại tới đối phương trong thần thức, Na Cha. Như là nước lạnh dội mặt, Na Cha thân hình rung động, trong mắt huyết sắc hơi lui, đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng thu liễm quanh thân sôi trào pháp lực, liên tục mấy cái sâu xa hô hấp, mới miễn cưỡng đè xuống kia cơ hồ đem hắn thôn phệ bạo ngược cùng bi thống. Ngay tại lúc này, đạo thủ cũng chính là tại Na Cha tâm thần thất thủ, khí tức không yên tĩnh một sát na này, bên cạnh một mực yên lặng theo dõi kỳ biến Phật môn trong trận doanh, Văn Thủ Bồ Tát trong mắt tinh quang lóe lên, nói nhỏ chưa rơi, thân hình đã theo nguyên điệu biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Quan Âm Bồ Tát tay nâng ngọc tịnh bình, thân bình hơi nghiêng, một đạo vô hình hấp lực trong nháy mắt khóa chặt trôi nổi tại không trung bảo liên đăng. Chương 14, ngươi về nhà đào rau dại đi thôi. Chương 14, ngươi về nhà đào rau dại đi thôi. Văn Thủ Bồ Tát chờ đợi, chính là cái này trong khoảng điện quang hỏa thạch sơ hở. Na Cha vừa rồi bởi vì tâm thần khuấy động dẫn đến pháp lực mất khống chế tiết ra ngoài, sau lại bị cưỡng ép quát bảo ngưng lại thu hồi, cái này vừa để xuống vừa thu lại ở giữa, thể nội lao nhanh lực lượng không thể tránh khỏi xuất hiện một cái chớp mắt ngưng trệ. Mà bây giờ ở đây lực chú ý của mọi người cũng phần lớn bị kia bách thế thư hình tượng cùng Na Cha dị trạng hấp dẫn. Giờ phút này ra tay, thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao. Quan Âm Bồ Tát đạo hạnh sâu không lường được, cứ việc bảo liên đăng chính là nữ hoa thánh nhân ban tặng, uy lực vô tận, nhưng nó hiệu năng cuối cùng cùng cầm đèn người tu vi cùng một nhịp thở. Dương Thiền thôi động bảo liên đăng lộ vẻ nó nớt, mà Quan Âm mục tiêu cũng không phải là bạo lực đánh tan bảo liên đăng, chỉ là muốn kiềm chế lực lượng, để nó tuân theo hội chủ thứ nhất bản năng, không rảnh bận tâm phía dưới trung luật. Lam Văn Thủ Bồ Tát trí tuệ kiếm hóa thành một đạo trực chỉ thần hồn hàn quang, lặng yên không một tiếng động đâm về ngồi xếp bằng điều tức trung luật lúc, bảo liên đăng quả nhiên như bọn hắn sở liệu, đèn diễm đột nhiên nhảy một cái, thất thải quang hoa trong nháy mắt cuốn trở về, đem Dương Thiền một mực bảo vệ, ngăn cản ngọc tịnh bình truyền đến dẫn dắt chi lực. Nhưng mà, bởi như vậy trung luật trước người che chở, cũng biết bởi vậy không còn sót lại chút gì. Mọi thứ đều tại trong kế hoạch. Chết. Văn Thủ Bồ Tát thần thức quét qua, thấy Quan Âm đã bắt đầu thừa cơ khởi hành, tới gần không trùng kia quyển thần bí bách thế thư, trong lòng biết thời cơ chớp mắt là qua. Trí tuệ kiếm thế đi gấp hơn, trực chỉ trung luật tâm mạch. Kẻ này vốn là trọng thương ngã gục, dấu hết đèn tắt, không có bảo liên đăng thần lực sâu mệnh, trong khoảnh khắc liền sẽ hồn phi phách tán. Hắn một kiếm này, bất quá là tiện hắn cuối cùng đoạn đường, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mà thôi. Quả nhiên, bảo liên đăng quang mang vừa rời thể, trung luật vốn là che kín vết rách thân thể liền run rẩy kịch liệt, khí tức như làn nến tàn trong gió, cấp tốc bể bại xuống dưới. Trí tuệ kiếm phong mang chưa đến, kiếm ý bén nhọn đã để hắn gần như sụp đổ. Hắn như vừa chết, kia quỷ quệt khó lường bách thế thư liền trở thành vật vô chủ, hắn liền có thể đem nó mang về phương Tây, giao cho Phật tổ điều tra huyền bí. Đến hay lắm. Ngoài ý liệu là, đối mặt văn thủ Bồ Tát cái này tất sát nhất kích, Trung Luật chẳng những không có sợ hãi, trong mắt ngược lại hiện lên vui mừng như điên, trên mặt càng là vẻ mặt tươi cười. Hắn không tránh không né, vẫn như cũ duy trì lấy ngồi xếp bằng dáng vẻ, thậm chí giang hai cánh tay, phản phất tại nên đón cái này muốn kết thúc sinh mệnh mình kiếm quang. Văn thủ Bồ Tát mặc dù cảm thấy cổ quái, lo lắng khả năng có quỷ cái gì, nhưng lúc này hắn kiếm thế đã chuẩn bị kỹ càng, như thế nào lại chần chờ? Cho ta lăn đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Na Cha gầm thét như kinh lôi nổ vang. Một đạo hồn thiên lăng xích hồng như máu, dường như vượt qua không gian, trong chớp nhoáng cứ như vậy vắt ngang tại Trung Luật trước người, vô cùng tinh chuẩn chặn trí tuệ kiếm sắc bén mũi nhọn. Phanh! Hai cố cường hãn pháp lực mãnh liệt va chạm, khí kình bốn phía. Hồn thiên lăng thuận thế một quyển, bao lấy Trung Luật liền hướng về sau nhanh chóng tối lui. Văn thủ Bồ Tát thì kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi mấy bước, cổ họng ngọn ngọn, một ngụm máu tươi bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Hắn lúc trước đã bị Bách Thế Thư gây thương tích, giờ phút này lại cùng Na Cha liều mạng một cái, nội phủ lập tức như gặp phải trọng kích, khó chịu đến cực điểm. Văn thủ, ngươi muốn làm gì? Na Cha cầm trong tay hỏa thiêm thương, mũi thương chỉ phía xa Văn thủ, tức giận chất vấn, quanh thân sát khí cuồn cuộn. A Di Đà Phật. Văn thủ Bồ Tát sắc mặt âm trầm, cưỡng chế thương thế, chế giễu lại, bần tăng cũng phải hỏi một chút Tam Thái Tử ý muốn như thế nào. Kẻ này chính là yêu tộc nghiệt chướng, cản trở đi về phía tây, tội đáng chết vạn lần. Bây giờ trọng thương đến tội, trước có Tam Thánh Mẫu ngang ngược ngăn cản, hiện tại Tam Thái Tử lại ra tay can thiệp. Hẳn là thiên đình muốn bao che như thế tai họa không thành. Ngươi, Na Cha bị hắn lần này đường hoàng lời nói nghẹn lại, nhất thời chán nản, chỉ có thể trợn mắt nhìn. Này yêu vương pháp lực cao cường, chúng ta hao hết tâm lực vừa rồi đánh cho trọng thương, lại lập xuống huyết đệ, cùng ta Phật môn không chết không thôi, giữ lại về sau mắc vô tận. Văn thủ Bồ Tát nói, ánh mắt chuyển hướng một bên Quan Âm Bồ Tát, ẩn có giao lưu, đồng thời trong miệng tiếp tục lên tiếng lực gáp Na Cha, mà Tam Thái Tử rõ ràng phụng Ngọc Đế pháp lệnh đến đây giúp ta chờ hàng yêu phục ma, giờ phút này lại có ý ngăn cản, nếu là Tam Thái Tử tiếp tục như thế hành vi, tiểu tăng nhất định phải đi Ngọc Đế trước mặt cáo bên trên một trạng. Hắn muốn kéo dài thời gian. Giờ phút này Trung Luật tuy được Na Cha che chở, nhưng vừa rồi giao phong pháp lực dư ba vẫn như cũ đánh sâu vào hắn tàn phá thân thể, chết là khẳng định, hiện tại cần phải làm là ngăn chặn Na Cha. Đừng đội, ta không sợ chết, ngươi không cần phải gấp ra tay, miễn cho đả thương ngươi nhóm Phật môn cùng Thiên Đình hòa khí a. Trung Luật cảm nhận được chính mình trạng thái kém cỏi, lập tức liền phải chết, mà Văn thủ Bồ Tát đối Na Cha cũng rất cho lực, lúc này cùng một chỗ hỗ trợ khuyên bên trên một câu. Nhưng bây giờ không người trở về hắn. Quan Âm Bồ Tát sớm đã vận sức chờ phát động, chỉ đợi Trung Luật tắt thở, liền ra tay thu lấy Bách Thế Thư. Đừng cùng hắn nói nhảm. Trước ngăn lại Quan Âm, nếu không ta không cách nào dùng Bảo Liên đang bảo vệ Trung Luật. Dương Thiền lúc này gấp giọng nhắc nhở Na Cha. Na Cha giật mình, lập tức thay đổi đầu thương, trực chỉ Quan Âm. Đối mặt chiến lược toàn bộ triển khai Na Cha, Quan Âm cũng không muốn đối cứng, càng sợ tổn thương Ngọc Tịnh Bình. Lúc này rút về pháp lực, người nhẹ nhàng lùi lại, đối nàng mà nói, kéo dài cái này mới hơi, mục đích đã đạt tới. Mà Dương Thiền gặp nàng thối lui tự nhiên cũng không có lòng dây dưa, lập tức phi thân đi vào Trung Luật bên cạnh. Như thế nào? Na Cha vội vàng hỏi. Hắn biết Trung Luật đã là thời khắc hấp hối, nhưng Bảo Liên Đăng là tứ đại linh đèn đứng đầu, đèn bên trong lại có thất bảo diệu hỏa, có vô cùng nhân từ lực lượng, có thể trị liệu bất kỳ thương thế. Cũng không biết cái này Trung Luật vốn là trọng thương sắp chết, lại treo lâu như vậy mệnh, Bảo Liên Đăng còn có thể hay không có hiệu quả. Dương Thiền không nói, chỉ là một mặt toàn lực thôi động Bảo Liên Đăng, ánh sáng nhu hòa lần nữa bao phủ Trung Luật. Nhưng mà, lần này, kia đủ để nhục bạch cốt hoạt tử nhân thần quang bảy màu, dường như châu đất xuống biển, dù là thúc dục Bảo Liên Đăng, Trung Luật khí tức vẫn tại không thể nghịch chuyển suy bại xuống dưới. Ai nha, đừng uổng phí sức lực. Trung Luật nhìn xem lo lắng Dương Thiền, hữu khí vô lực quên đủ, nhiều như vậy pháp lực, dùng tại trên người của ta đơn thuần lãng phí, để cho ta chết sạch sẽ, coi như ta van ngươi ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để ngươi chết. Đừng từ bỏ. Dương Thiền cắn chặt môi dưới, ánh mắt kiên định. Không phải, ta không có từ bỏ. Không đúng, ta đây không phải từ bỏ. Ta biết ngươi là sợ ta tiêu hao quá lớn, ngươi không phải còn lập xuống huyết hệ hướng Phật môn báo thù sao? Chịu đựng, nhất định có biện pháp. Dương Thiền hiểu lầm hắn ý tứ, ngược lại mở miệng cổ vũ. Mắt thấy Bảo Liên đang quang huy vô dụng, nàng quyết tâm liều mạng. Thao túng Bảo Liên đang chậm rãi bay tới Trung Luật trước ngực, đèn thân cùng hắn thân thể cơ hồ dán tại cùng một chỗ. Ngươi muốn làm gì? Trung Luật nhìn xem gần trong gang tấc Bảo Liên đang, cảm nhận được ẩn chứa trong đó vàng bạc sinh cơ, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không ổn. Ta nói qua, sẽ để cho ngươi còn sống. Dương Thiền lời còn chưa dứt, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, thể nội pháp lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Bảo Liên đang dường như bị triệt để kích hoạt, thất thải cánh hoa tầng tầng nở rộ, tâm sen chỗ bắn ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng hoa, đem Trung Luật hoàn toàn nuốt hết. Ngay sau đó, kia ngọn thần đăng lại hóa thành một đạo lưu quang, chấm dãi, không thể kháng cự tan hướng Trung Luật im, mắt thấy là phải không có vào thể nội. Ngươi không được qua đây a. Trung Luật phát ra một tiếng gần như tuyệt vọng hò hét. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, tử vong biên giới gần trong gang tấc, chỉ kém cuối cùng mấy hơi. Một hơi là đủ rồi. Quang mang tan hết, Bảo Liên đăng biến mất. Cây bao lớn Bảo Liên đăng cứ như vậy theo thân thể của hắn bên ngoài bay vào trong đó, hoàn toàn hòa tan vào thân thể nội bộ. Cùng lúc đó, một cỗ ấm áp mà mênh mông lực lượng từ hắn tim bộc phát, như nước mùa xuân giống như trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân, lưu chuyển toàn thân. Hắn vỡ vụn kinh mạch bị cấp tốc chữa trị, khô cạn pháp lực bắt đầu một lần nữa hội tụ, chảy xiết. Cảnh giới dù chưa trở lại đại la, nhưng này chí mạng thương thế lại bị cưỡng ép ổn định, sắp chết cảm giác suy yếu quét sạch sành sanh. Cũng là đồng thời, Trung Luật cảm nhận được một cỗ lực lượng theo tim vị trí truyền lại tới tứ chi của mình, lan tràn toàn thân. Ta, ngươi. Mẹ nhà hắn Trung Luật cảm thụ được thể nội hoàn toàn khác biệt trạng thái, mờ mịt nhìn một chút Dương Thiền, lại cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, cuối cùng tất cả cảm xúc hóa thành một tiếng thật dài tràn ngập thở dài bất đắc dĩ, chán nản ngồi ngay đó. Yên tâm đi, Dương Thiền sắc mặt có chút tái nhợt, lại mang theo đủ cười vui mừng, có bảo liên đang tại trong cơ thể ngươi ôn dưỡng, ngày sau cho dù thụ thương cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, đợi một thời gian, nhất định có thể giúp ngươi trở lại đỉnh phong. Trung Luật ngẩng đầu, biểu lộ phức tạp đến khó mà hình dung, cuối cùng dở khóc dở cười phun ra một câu, không phải. Tỷ tỷ, ngươi về Hoa Sơn trồng đào hoa, đào rau dại đi thôi bảo liên đăng a. Cái loại này nhường đầy trời thần Phật đều muốn đỏ mắt trí bảo, ngươi cũng không hỏi ta có nguyện ý hay không, liền mạnh mẽ hướng trong thân thể ta nhét. Hảo muội muội của ta a, ngươi đây không phải cứu mạng, ngươi đây là tại lửa mang đi a. Chương 15, lại một thế luân hồi, hầu tinh bái sư. Chương 15, lại một thế luân hồi, hầu tinh bái sư. Cái này, ở đây tiên Phật đều tận ngạc nhiên, ai cũng chưa từng ngờ tới lại sẽ có này biến cố. Tam Thánh Mộ Dương Thiền càng đem Tiên Thiên Linh Bảo Bảo Liên Đăng bản nguyên chi lực trực tiếp độ vào kia yêu vương thể nội, coi như muốn bảo vệ hắn bất tử cũng không đến nỗi làm như vậy a. Cái này yêu vương cùng Tam Thánh Mộ ở giữa đến tột cùng là bực nào quan hệ? Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt tại Dương Thiền cùng Trung Luật ở giữa qua lại băn khoăn, ngạc nhiên nghi ngờ, phỏng đoán, khó có thể tin. Lúc trước nàng ra tay ngăn cản, đại gia còn có thể hiểu thành báo ân hoặc là thương hại, nhưng giờ phút này ngay cả tính mạng giao tu Bảo Liên Đăng nàng đều cam nguyện dung nhập thân thể, cái này tuyệt không phải bình thường ân tình có khả năng giải thích. Hẳn là. Trong lòng mọi người bỗng nhiên hiện lên một cái suy đoán này xuất hiện một nháy mắt nhao nhao trong lòng chấn động mạnh một cái tên xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn, Dương Tiễn. Như hắn biết được việc này, cái này náo nhiệt nhưng lớn lắm a. Tam Thánh Mẫu, ngươi đây là ý gì? Văn Thủ Bồ Tát muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị quát hỏi. Bọn hắn vừa rồi đã làm tốt Trung Luật bỏ mình, lập tức cướp đoạt bách thế thư vạn toàn chuẩn bị, nào có thể đoán được hiện tại lại tự nhiên đâm ngang, xuất hiện một màn này. Bảo Liên Đăng dung nhập yêu thể, thương thế khoảnh khắc phục hồi như cũ, tất cả mưu đồ toàn bộ thất bại. Văn Thủ Bồ Tát vạn vạn nghĩ không ra. Dương Thiền vì này yêu, mà ngay cả nữ hoa ban tặng tiên thiên linh bảo đều bỏ được. Bảo Liên Đăng nếu là cho hắn, hắn hận không thể hàng ngày cùng bái, ngay cả chiến đấu đều không nỡ lấy ra dùng a. Đồng thời hắn vừa tức gấp, trên trời bách thế thư huyền ảo khó lường, lai lịch thành mê, tuy không linh lực ba động, lại có thể ở hắn ra tay sau bắn ngược công kích không chỉ gấp 10 lần lực lượng, làm hắn trọng thương. Trừ cái đó ra còn có thể hiện hiện luân hồi quá khứ, thậm chí khả năng trợ túc chủ siêu thoát địa phủ luân hồi, như thế dị bảo, hắn nhất định phải được. Mắt thấy cái này yêu vương Trung Luật sắp chết, không ngờ thất bại trong gắng sức, không chỉ có không có lấy tới, còn đắc tội Na Tra. Tôi công bận rộn. Na Tra hoành thương mà đứng nhìn về phía Văn Thù Bồ Tát, một mực bảo hộ ở Trung Luật trước người. Hắn đã vững tin Trung Luật chính là có ký ức ngao bính chuyển thế, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn mảy may. Thiên đình chúng tiên dù chưa rõ ràng tỏ thái độ, nhưng Na Tra thân làm lần này trinh phạt thông soái, bọn hắn những này thiên đình thần tiên tự nhiên là duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phật môn nhìn chằm chằm, tất nhiên muốn trừ chi cho thông khoái. Trong lúc nhất thời, trên biển mây sát khí tràn ngập, dương cung bạc kiếm. Ai nha nha đang lúc này, phía dưới truyền đến không kiên nhẫn thanh âm, đám người nghe tiếng nhìn lại. Liền gặp được lần này đi về phía tây nhân vật chính một đoàn người bên trong, Chư Bát Giới vung tay áo, mặt mũi tràn đầy bực bội, bất quá lấy trải qua mà thôi, sao liền náo ra như vậy chiến trận. Nhìn tình hình này, một lát còn xong không được. Đến, đã cái này yêu vương lai lịch bất phàm, phiền phái cực kỳ, ta lão chư trước hết về cao lão trang tìm Thúy Lan đi. Chờ các ngươi xử lý sạch sẽ, lại đến hô ta lên đường. Nói Chư Bát Giới liền trực tiếp bỏ gánh đem đồ vật ném một bên, hai tay vung vẩy lấy muốn đi. Ngốc tử, nói bừa cái gì? Tôn Nộ không nghe vậy cũng nhìn sang, lập tức lên tiếng trách mắng. A Di Đà Phật Quan Âm Bồ Tát một tiếng Phật hiệu, lại dường như thanh phong phất qua không khí chiến tranh, thanh âm bình thản nhường mọi người đều là nhìn lại, Bát Giới lời nói, không phải không có lý, chỉ là một yêu vương, không cần làm to chuyện. Đã Tam Thánh Mẫu cùng Tam Thái Tử đều muốn bảo đảm tính mệnh, không bằng đến đây dừng tay. Tốt, đến đây dừng tay. Na Tra nghe vậy lập tức ứng thanh, phản ứng rất nhanh, hắn thấy chỉ cần Trung Luật có thể bình yên rời đi, ngày sau tự có quan lượng, dừng ở đây tự nhiên là tốt nhất. Nhưng Quan Âm lời nói vẫn chưa xong đâu, tiếp lấy Na Tra thanh âm nói rằng, bất quá, kẻ này lập xuống huyết tệ, muốn đổ ta Phật môn, can hệ trọng đại, Vần Tăng cần dẫn hắn về Linh Sơn, mặt hiện lên ngã Phật Như Lai xử lý. Chờ huyết thệ nhân quả chấm dứt, lại cho còn Tam Thái Tử, như thế nào? Không thế nào. Na Tra lập tức liền cự tuyệt, nếu là không hiểu người cũng liền đáp ứng, nhưng hắn Na Tra còn không biết sao. Đưa vào Linh Sơn, không khác dê vào miệng cọp. Ai chẳng biết Phật môn độ hóa thủ đoạn. Tuy là ý chí sắt đá, vào Linh Sơn cũng phải bị mài đi góc cạnh, quy y ngã Phật. Đến lúc đó trở về, vẫn là ban đầu Trung Luật sao? Vần Tăng biết Tam Thái Tử lo lắng. Quan Âm gặp hắn cự tuyệt cũng không nóng nảy, chậm rãi nói, không sai, hắn có Bảo Liên Đăng hộ thể, Bần Tăng đảm bảo tính mạng hắn không ngại. Huyết thệ sự tình, nhất định phải chấm dứt. Nhỏ Na Tra Tôn Ngộ không mắt thấy hai phe cũng không chịu nhả ra, lặng yên hướng phía Na Tra truyền âm, việc này khó giải quyết, không bằng trước đáp ứng. Quan Âm đã bảo đảm, lại có Bảo Liên Đăng tại, làm không có gì đáng ngại. Như lại căng thẳng, chỉ sợ ánh mắt của hắn hơi đổi, ra hiệu Na Tra lưu ý sau lưng Dương Thiền. Na Tra khẽ giật mình, chợt giật mình. Dương Thiền đem Bảo Liên Đăng dung nhập Trung Luật thể nội, mặc dù tạm bảo đảm mệnh, lại chôn xuống càng lớn thai hoàng ầm. Dương Thiền chính là Dương Tiễn muội muội. Lấy Dương Tiễn kia hộ muội như mạng tính tình, như biết được muội muội là một yêu vương không tiếc bỏ qua trí bảo, thậm chí lấy thân tương hộ, há chịu từ bỏ ý đồ. Na Cha thật là biết rõ Dương Tiễn, kia tiêu chuẩn là mượn khống, coi như Dương Tiễn ở bên cạnh giải thích, Dương Tiễn cũng sẽ không dễ tha Trung Luật. Giờ phút này, Dương Tiễn tất nhiên đã ở chạy đến trên đường. Đợi hắn đến, Trung Luật tình cảnh chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Nhưng hắn tuyệt không thể đi Linh Sơn. Na Cha cắn răng, vẫn không hé miệng. Bị Dương Tiễn tìm đến, nhiều nhất chính là Dương Tiễn bị lên án mạnh mẽ một phen, sau đó mong muốn đối Trung Luật làm chút gì, có hắn Na Cha tại, cùng lắm thì ngăn cản một chút chính là. Nhưng nếu là được đưa tới Linh Sơn, kia hoàn toàn chính là một cái khác kết quả. Vậy như thế nào là tốt? Tôn Ngộ Không cũng biết việc này khó làm, trong lúc nhất thời cũng mất chủ ý. A Di Đà Phật đang lúc căng thẳng lúc, một mực lặng im Đường Tăng đống nhiên mở miệng, dẫn tới chúng tiên ghé mắt. Bần tăng có một lời, có thể xong toàn pháp, không biết chư vị có thể nguyện nghe xong. Tam Tạng pháp sư cứ nói đừng ngại. Na Cha thấy là quen biết cũ Kim Thiền Tử chuyển thế nói chuyện, ngữ khí hơi chậm. Bồ Tát lo lắng, chính là tu vi cao thầm, sợ huyết thệ trở thành sự thật. Tam Thánh Mẫu sở cầu, bất quá bảo đảm tính mệnh. Sao không đều thối lui một bước? Thế nào lui? Song Phương ánh mắt tề tụ tại cái này thỉnh kinh trên thân người, muốn nhìn một chút cái này Kim Thiền Tử có cái gì song toàn pháp. Tán đi tu vi, tồn tại tính mệnh. Không thể. Na Cha cùng Dương Thiền chăm miệng một lời cự tuyệt. Người tu hành, tu vi chính là căn bản, như bị phế đi đạo hạnh, tâm trí không kiên người, cũng chết có gì khác. Bọn hắn đều là chân chính người tu hành, mà Na Cha càng là từng có loại này cùng loại kinh lịch, tự nhiên rất rõ ràng. Ai nha, có gì không thể. Tôn Ngộ Không suy tư một phen sau cũng cảm thấy có đạo lý, vội vàng hướng phía Na Cha cùng Dương Thiền truyền âm, trước phế bỏ tu vi, tạm bảo đảm bình an. Chờ danh tiếng đã qua, lại trợ hắn trùng tu chính là. Lấy ngươi chi năng, tìm chút đan dược không khó. Tam Thánh Mẫu có bảo liên đăng tương trợ, cho dù không thể quay về lại là, tu tới kim tiên cũng không phải là việc khó. Lời ấy cũng không hư, Na Cha cùng Dương Thiền liếc nhau, đều thấy đối phương ý động. Trung Luật tu vi thật là hòa lớn, Phật môn tuyệt đối không thể bỏ mặc cả người bắt huyết thệ Đại La yêu vương Tiêu Giao bên ngoài, như chuyện này thật sự gây chuyện đến Ngọc Đế giá trước, Phật môn tấu lên một khoản, bọn hắn đến lúc đó lại nghĩ cưỡng ép che chở liền khó khăn. Như tạm thời nhường hắn tán đi tu vi, trước hiểu trước mắt sắc cục, ngày sau lại dốc sức trợ hắn dậm tiên đồ. Đang lúc hai người cân nhắc lúc, không trung bách thế thư chợt tái sinh biến. Trang sách lật qua lật lại, hào quang lại phun, cảnh tượng khác chậm chậm triển khai, lại có hình tượng. Cái này yêu vương luân hồi lại không ngừng ngao bính một thế. Chúng tiên kinh hô, lực chú ý lại lần nữa bị hấp dẫn. Na Cha cùng Dương Thiền ngẩng đầu nhìn tới hình tượng xuất hiện, vừa vặn thừa dịp này khoảng cách thấp giọng thương nghị, còn lại đám người thì hiếu kỳ nhìn lại, muốn nhìn một chút cái này thần bí yêu vương lại có gì trở thêm hướng. Mà lúc này trên trời bách thế thư hình tượng bên trong, một bạch y thiếu niên nói bảo phiêu giật xuất hiện, đang không có hình tượng chút nào vểnh lên tại trong dự điện, cẩn thận từng ly từng tí phủ chính một gốc hiệu xịu đầu đạp náo tử vân thảo. Hô! Tiểu tử mây a tiểu tử mây, có thể hay không gắng gượng qua một kiếp này, liền xem ngươi tạo hóa. Tiểu đạo ta ngày ngày dốc lòng chăm sóc, ngươi cần phải không chịu thua kém chút, dáng dấp khỏe mạnh điểm a. Thiếu niên lại đối với dược thảo nói liên miên lại nhải, dường như tới đối thoại. Theo ánh mắt của hắn lưu chuyển, đám người có thể nhìn thấy mảnh này dược điển toàn bộ diện mạo, địa phương không lớn, linh khí lại nồng nặc gần như ngưng tụ thành thực chất. Theo lý tại bậc này động thiên phúc địa, linh dược vốn nên sinh cơ bừng bừng, hết lần này tới lần khác thiếu niên trồng chư thảo đều là như vậy nửa chết nửa sống chi tướng. Nhị sư minh, nhị sư minh. Đường núi truyền đến vội vàng kêu gọi, một áo xanh đạo đồng chạy như bay đến, thở hổn hển. Thiếu niên ngồi dậy, ngạc nhiên nói, chuyện gì kinh hoàng? Lúc này ngươi không phải nên cùng người khác sư đệ làm tạo khóa a? Hai, nhị sư minh. Đạo đồng đốt ngực, kích động nói, ngoài sơn môn tới chỉ. Tới con khỉ. Miệng nói tiếng người, nói muốn bái sư học nghệ đấy. Ta đây không phải tranh thủ thời gian đến mời nhị sư minh cùng nhau đi xem một chút. Hầu tử. Biết nói chuyện hầu tử. Thiếu niên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chính là. Đạo đồng liên tục gật đầu, hướng về phía thiếu niên nháy mắt ra hiệu. Chúng ta trong núi này từ trước đến nay thanh tịnh, mặc dù nghe thế gian có tinh quái, nhưng có thể miệng nói tiếng người, nói do bái sư linh hầu, thật là đầu một lần. Đặc biệt mời nhị sư minh tiến đến chủ nhãn. À vậy sao? Thiếu niên nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, tựa như là khám phá nhà mình người sư đệ này tâm tư. Ta xem là sư tôn chưa từng đồng ý hắn nhập môn, các ngươi lại không dám tự mình nhìn trộm, chuyên tới để kéo ta gánh trách nhiệm à? Hắc hắc, đạo đồng bị vạch trần tâm tư, vò đầu cười ngượng ngùng. Đi, đi xem một chút à, vạn vật có linh, đã đến bái sư, chính là hữu duyên, ta cũng đang muốn kiến thức một chút cái này dục cầu đại đạo linh hầu ra sao bộ dáng. Bất qua nhớ lấy, chỉ có thể nhìn từ xa, không đáng kinh ngạc nhiễu. Thiếu niên cũng không thèm để ý phản ứng của hắn, trọng điểm là hắn cũng tới hào hứng, hiếu kỳ cái con khỉ này lai lịch. Hắn buông xuống cuốc nhỏ đào thuốc, phủi đi đạo bảo bụi đất, cao giọng cười một tiếng, tay áo vung khẽ, thanh phong sư đệ tại, nhị sư minh. Phía trước, dẫn đường. Tuân lệnh. Hai người chuyện trò vui vẻ, đạp trên sơn giai dĩ lệ mà lên, khoan thai cười nói tự bách thế thư bên trong rõ ràng truyền ra. Mà đang vẽ mặt bên ngoài, chúng tiên ra hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt từ từ cổ quái. Hầu tử, miệng nói tiếng người, bái sư học nghệ. Cái này nghe, sao có chút quen hay? Khuê Mộc Lang ánh mắt dao động, cuối cùng dừng lại tại Tôn Ngộ Không trên thân. Trong thiên địa này, nếu bàn về cùng nghe tiếng xa gần, thông hiểu nhân ngôn hầu tử, bỏ hắn ai? Đương nhiên, thế gian này hầu tinh còn nhiều, rất nhiều, giống như là kia hoa quả sơn bên trong biết nói chuyện hầu tinh cũng không ít, nhưng danh khí lớn nhất, hiển nhiên liền số hắn. Cơ hồ là không hẹn mà cùng, ở đây tiên Phật đều vô ý thức liếc nhìn cái kia đạo mặt lồng lồi công trụ thân ảnh. Nhưng mà cái này thoáng nhìn phía dưới, mọi người đều là khẽ giật mình, chỉ thấy Tôn Ngộ Không đứng thẳng bất động nguyên địa, phảng phất giống như mất hồn, cặp kia nhìn rõ tam giới hỏa nhãn kim tinh, giờ phút này lại gắt gao nhìn chằm chằm Bách Thế Thư bên trong cảnh tượng, không hề chớp mắt. Chẳng lẽ thật sự là cái này đầu khỉ? Khuê Mộc Lang thấy hắn như thế phản ứng, không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ nói nhỏ. Không thể a. Một bên Liễu Thổ Trương nghe vậy khó có thể tin, ở kiếp trước cùng Na Cha liên lụy không rõ, một thế này lại cùng Tôn Ngộ không có quan hệ. Thế gian làm sao có trùng hợp như thế sự tình? Quỷ Kim Dương, ngươi cứ nói đi. Bị khuỵu tay va nhẹ Quỷ Kim Dương cũng không trả lời, ngược lại ngưng thần nhìn kỹ hình tượng bên trong kia phiến đi xa dược điện, vân vê một túm râu ria trầm ngâm nói, ta càng hiếu kỳ, núi này ra sao tiên sơn? Linh khí lại dồi dào như vậy. Ngộ không? Na Cha cũng cảm giác khác thường, nhẹ giọng kêu. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Tôn Ngộ không lại phảng phất giống như không nghe thấy, khí tức quanh người hơi loạn, cặp kia kim tình lại mơ hồ nổi lên xích hồng chi sắc, vẫn gắt gao tập trung vào không trung hình tượng. Không cần hỏi lại, đáp án đã rõ rành rành. Na Cha đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau Trung Luận, trong lòng rung mạnh, chính mình vị này tiếp trước bạn cũ luân hồi, coi là thật một thế so một thế, long trời lở đất. Chương 16, tổ sư không thể gặp. Chương 16, tổ sư không thể gặp ngươi nếu không. Điều chỉnh một chút trạng thái, Na Cha gần sát Tôn Ngộ không thấp giọng nhắc nhở một câu. Trước đó ngao binh chuyện nhường hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, đột nhiên xuất hiện nội dung nếu là chưa chuẩn bị xong, thật đúng là rất khó tiếp nhận. Mặc dù còn không biết Tôn Ngộ không cùng Trung Luật tiếp trước quan hệ sâu bao nhiêu, nhưng bạn nhất đâu, hắn nhưng là biết cái con khỉ này so với mình còn bị điên, vạn nhất hắn thật náo lên, sợ là so với mình còn muốn không khắc chế. Ta biết Tôn Ngộ không thanh âm đắng chát khô cạn, ánh mắt nhưng vẫn không có rời đi bầu trời Bách Thế Thư hình tượng. Hắn nhìn xem cái kia đạo đồng cùng được xưng là nhị sư minh đạo đồng, trong lòng rung mạnh. Cái này hai tấm khuôn mặt thật sự là quá quen thuộc, mặc dù đã vô số tuế nguyệt chưa từng gặp qua, nhưng lại giấu ở sâu trong nội tâm, lại một lần nữa nhìn thấy, tất cả ký ức trong nháy mắt xông lên đầu. Hơn nữa hắn còn nghĩ tới một cái khác chuyện quan trọng. Nếu như nhị sư minh xuất hiện lời nói, đây chẳng phải là nói sư phụ cũng biết xuất hiện, chính mình còn có thể nhìn thấy sư phụ. Nghĩ đến cái này, Ngộ không tinh tế nhìn xem hình tượng, một khắc cũng không dám dịch chuyển khỏi. Thiếu niên cùng đồng tử từ sau sơn trở lại trong đạo quan, lúc này mọi người mới đi theo ánh mắt của thiếu niên, thấy được nơi đây toàn bộ diện mạo. Chỉ thấy cái này cả ngọn núi đều bị lồng tại một phái thanh mịt mở linh khí bên trong, sơn tuyền lướt qua như gió mát không sai như cổ cầm than nhẹ, gió xuyên lâm sao, cũng không điều hưu thanh âm, ngược tự do ẩn giữ lại vấn. Thiếu niên dọc theo lờ mờ đường mòn hướng lên, dưới chân rêu ngấn thanh luận, mỗi rơi một bước đều dường như dẫm tại thật dày tuế nguyệt phía trên, bên đường kỳ hoa bạch gấm, cầu bên cạnh cỏ ngọc thơm ngát. Ngẫu nhiên còn có hạc ảnh lướt qua khe sâu, cánh nhọn dính lấy bất khí, lưu lại một đạo nhạt bạch vết tích, thoáng qua lại bị mây mù vùng núi lấp đầy. Đi tới sườn núi, thấy một bệ đá chân nhắn như gương, trên đài thiên nhiên mọc lên chút kỳ dị đường vân, nhìn kỹ đúng là chưa hoàn thành quả tượng. Lại hướng lên, mây mù dần dần dày, chợt thấy trên vách đá dựng đứng hiện ra linh đài suy tính bốn chữ cổ, không phải tuyệt khắc, giống như là xương sớm ngẫu nhiên ngưng kết mà thành, ánh nắng hơi cháy mạnh liền sẽ tiêu tán. Tới đỉnh núi, một nháy mắt thiếu niên trước mắt thiên địa khoáng đạt, ba lượng khỏa dưới tán cây bảy biện băng ghế đá, một phương thạch trên bàn khắc lấy tàn cuộc, hắc bạch tử bảy ở bên trên hiển nhiên là còn chưa hạ xong thế cuộc. Trông về phía xa quần phong như liên cánh ôm hết, gần nghe tiếng thông reo dường như chân ngôn thấp tụ. Hoắc, địa phương này không được a. Chư Bát Giới nhìn chằm chằm hình tượng không khỏi kinh ngạc. Rõ ràng không có thân ở trong đó, có thể chỉ là nhìn cái này hoàn cảnh, liền có thể cảm nhận được kia đập vào mặt linh khí bức người. Tại loại này động thiên phúc địa tu hành, kia tiến độ tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Chỉ là chưa từng nghe nói qua nhân gian có cái nào một chỗ dãy núi có thể có loại này linh khí chất chứa a. Liễu Mộc Trương cổ quái nhìn xem hình tượng, hầu nghi không hiểu. Nếu như nơi này thật là kia hầu tử bái sư chỗ tu hành, ngược lại là nói còn nghe được. Một bên Thủy Đức Tinh Quân nhắc nhở. Lời vừa nói ra đám người giật mình, không sai, cũng chỉ có loại này linh khí bức người đạo quan mới có thể đem kia hầu tử dạy bảo lợi hại như thế, nếu không cũng nói không thông hắn vì sao liền tu hành ngắn ngủi với nguyệt, liền có thể cảnh giới thẳng bước thiên đỉnh chúng tiên, cho hắn đại náo thiên cùng lực lượng. Nói đến vừa bạn có thể nhìn xem cái con khỉ này sư tôn là người phương nào, trước đó giống như chưa từng nghe hầu tử nói qua. Bát Giới nói rằng, đám người gật gật đầu, bọn hắn hiện nay xác thực rất hiếu kỳ điểm này, hầu tử thực lực tưởng thật đến, 72 biến, cân đổ vân, nhục thân hung hăng còn có thể tránh thoát ba thai, đây cũng không phải là cái gì bình thường tán tu có thể làm được. Không nói cái khác, liền xem như kia ngũ trang quan trấn nguyên tử dạy bảo đệ tử, đều khó có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lợi hại như thế. Đến tột cùng là người phương nào, thu tôn ngộ không làm đồ đệ sau, còn có thể dạy bảo hắn không biết ra sao lai lịch pháp môn. Na Cha nghe xung quanh tiên Phật lời nói, ánh mắt hiếu kỳ nhìn thoáng qua Ngộ Không, vốn định hỏi thăm, nhưng nhìn đối phương hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, hai mắt trừng lớn dường như mong muốn tới gần một chút điều tra, cũng biết đối phương hiện tại cũng rất sốt ruột cát. Không do hắn có chút kỳ quái, cái con khỉ này rõ ràng bái sư thành công, công thành xuống núi, muốn trở về thăm sư phụ một chút không phải tùy thời đều có thể, vì sao hiện tại bộ dáng này? Chỉ thấy hình tượng bên trong, thiếu niên cùng đạo đồng kia tới đạo quán này bên trong sau, đều là hướng phía trên chỗ hành lễ, bái kiến tổ sư. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm hình tượng, chờ mong mong muốn xuyên thấu qua thiếu niên con người thấy rõ ràng người tổ sư kia thân phận, nhưng mà sau một khắc tất cả chờ mong cùng tưởng tượng đều ngưng kết ngay tại chỗ. Chỉ thấy thiếu niên đi lễ vị trí xác thực có một thân ảnh ngồi bồ đoàn bên trên, hình dáng lờ mờ khả biện, một bộ đơn giản áo bào xám, lộ ra vô tận cổ ý, nhưng khi hắn nhóm ánh mắt ý đồ hội tụ đi phát họa mặt mũi ông lão lúc, lại gặp phải một loại không thể nào hiểu được trống không, cũng không phải là bị quang mang bao phủ, cũng không phải mây mù che đậy, đó là một loại càng bản chất không thể gặp. liền phảng phất bọn hắn thị giác tại lúc này hoàn toàn mất đi hiệu lực, ánh mắt rơi vào trên gương mặt kia, như là phàm nhân ý đồ nhìn thẳng mặt trời bản chất, có thể cảm nhận được kia rộng lớn vô biên tồn tại, hai mắt lại không cách nào gánh chịu chân thực hình dáng tướng mạo. Làm sao có thể? Tiên gia Phật Đà nhìn thấy một màn này đều không thể tin nhìn qua hình tượng, mười phần không hiểu tại sao lại như thế. Chẳng lẽ nói là thiếu niên này bái sư, bái chính là sư tôn chính là như vậy không nhìn thấy chân hình? Ai cũng không tin khả năng này, cho nên vấn đề xuất hiện tại lão giả này trên thân, lại hoặc là cái này Bách Thế Thư cố ý kiếm chuyện. Giả thần giả quỷ. Văn thủ Bồ Tát không tin tà âm thầm bận khởi linh mục thần thông, hai mắt nổi lên tinh quang, lại muốn xuyên thấu qua Bách Thế Thư hình tượng tồn tại, nhìn thẳng trong đó. Sau đó cứ như vậy xem xét, lại làm cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, trong mắt lại nước mắt chảy ròng. Sao? Quan Âm Bồ Tát gặp hắn vội vã như vậy bận bịu tới gần, lên tiếng hỏi. Không biết Văn thủ Bồ Tát thoáng tỉnh táo một chút sau thở hổn hển đáp, có tồn tại ngăn cản ta nhìn lại ngăn cản. Quan Âm có chút ngạc nhiên, sau đó tay phải nhẹ nhàng theo chính mình ngọc tịnh bình bên trên xẹt qua, một lá tùy theo bị nàng bê lên, pháp lực lưu chuyển tới nàng trong đôi mắt, sau đó nàng cũng hướng phía Bách Thế Thư nhìn lại. Nhưng mà sau một khắc nàng cũng cảm nhận được Văn thủ Bồ Tát lời nói tồn tại, có cái gì cản trở tầm mắt của nàng, căn bản không thể nhìn thấy chân thực tồn tại. Hừ, pháp bảo này hiện ra cảnh tượng dù sao cũng là đã qua luân hồi vết tích, nó nếu là có tâm ngăn cản không nhìn thấy cũng bình thường, bất quá Quan Âm Bồ Tát còn có biện pháp, lần này nàng vận khởi càng nhiều pháp lực, nín hơi ngưng thần, một đạo thần niệm cứ như vậy bị nàng thúc đẩy đi ra. Đây là quay lại đã qua. Văn thủ Bồ Tát nhìn thấy nàng thủ đoạn không khỏi kinh hãi, trong lòng cũng bội phục Quan Âm thủ đoạn. Dù sao đối phương chính là thất Phật chi sư, bất luận là cảnh giới vẫn là thủ đoạn đều so với hắn lợi hại hơn nhiều. Đây là dựa vào thuật tính toán mong muốn trực tiếp tìm kiếm vừa mới cái kia cái gọi là tổ sư tồn tại, đã Bách Thế Thư không cho bọn hắn nhìn thấy, vậy thì đổi một cái phương thức. Chỉ cần người tổ sư này vẫn tồn tại thế bên trên, liền có thể lợi dụng thủ đoạn này tìm tới hắn hiện tại, từ hiện tại đến xem đến quá khứ, đây là một loại vô thượng Phật pháp. Quan Âm động tác đưa tới chúng tiên gia chú ý, nguyên một đám ánh mắt hiếu kỳ dò xét tới, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem nhìn cái con khỉ này sư tôn thân phận, nếu là Quan Âm có thể bày biện ra đến, cũng là chuyện lý thú. Mà Quan Âm Bồ Tát lúc này pháp lực ngay tại tìm kiếm, thần niệm không ngừng cảm giác hình tượng bên trong hình tượng tồn tại, có thể để nàng ngoài ý muốn chính là, bất luận nàng thế nào đi tìm kiếm, chỗ thôi diễn kết quả đều là châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Mắt thấy không có hiệu quả, Quan Âm không nhịn được càng chăm chú một chút, mà lần này nàng ánh mắt theo kia trong biển rộng đột nhiên gặp được một thân ảnh. Thân ảnh này tồn tại ở một loại không cách nào suy đoán đạo bên trong, nàng cố gắng muốn nhìn rõ đối phương tướng mạo thân hình, muốn gặp được đối phương bản chất tồn tại, gốc rễ chân lai lịch, nhưng mà kế tiếp tu gì, nàng liền gặp được một cái không ngừng biến hóa tồn tại, khi thì hiền hòa khi thì uy nghiêm, tiếp theo một cái chớp mắt lại cảm thấy đối phương linh hoạt kỳ ảo cao miểu, không nhiễm bụi bặm. Đủ loại mâu thuẫn cảm giác đồng thời hiện lên, lại không cách nào hình thành một cái ổn định, cụ thể hình tượng, dường như bọn hắn nhìn thấy, cũng không phải là một cái cụ tượng người, mà chỉ nói tại phương này tức ở giữa tạm thời hiện hóa. Rời đi đúng vào lúc này, đột nhiên tại bốn phía bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm này nơi phát ra không cách nào tìm kiếm, dường như giữa thiên địa đại đạo lên tiếng. Thanh âm này xuất hiện sát na, Quan Âm chỉ cảm thấy chính mình dường như gặp được vô cùng vô tận đạo ẩn đang lưu chuyển, chỗ tìm kiếm tồn tại căn bản không phải nàng có thể lý giải, vẹn vẹn một cái ánh mắt thiếu chút nữa nhường nàng thức hải bị nứt vỡ. Cái này cũng dọa đến Quan Âm đội vàng chặt đứt vừa mới kia một sợi thần niệm, sắc mặt trắng bệnh không dám nếm thử. Đây là tất cả mọi người quỷ dị sợ hãi nhìn xem xung quanh, rõ ràng cái gì đều điều tra không đến, nhưng vừa mới cái thanh âm kia cũng làm cho bọn hắn có thần phục vì lệ xúc động. Có thể có loại thủ đoạn này, trong óc của bọn hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái khả năng. Thánh nhân vô hình, đại đạo hy thanh. Không có khả năng. Là tuyệt đối không thể. Văn thủ Bồ Tát nhịn không được sợ hãi lên tiếng, nếu thật là thánh nhân tồn tại, đây chẳng phải là nói cái con khỉ này chính là thánh nhân đệ tử. Chương 17, bọn hắn sư tôn tuyệt không phải thánh nhân. Chương 17, bọn hắn sư tôn tuyệt không phải thánh nhân. Thánh nhân cái suy đoán này tại trong lòng mỗi người như kinh lôi nổ vang, chúng tiên gia đều có chút trầm mặc. Đây chính là từ khai thiên lập địa tới nay, siêu thoát văn vật, cùng thiên đạo đồng thọ chí cao tồn tại. Uy năng có lượng, vị cách tôn sùng, xa không phải bình thường tiên Phật có thể tưởng tượng. Đương thời thánh nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, tự phong thần một trận chiến sau càng là ẩn vào thiên ngoại, không còn hỏi đến tam giới tục sự. Tôn Ngộ Không sư tôn nếu thật là thánh nhân, cái này phía sau ý nghĩa, nhường ở đây mỗi một vị tiên Phật đều không rét mà run. Văn thủ Bồ Tát cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, chuyển hướng Quan Âm Bồ Tát, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, Ngộ Không sư tôn. Không thể nói, không thể biết. Quan Âm sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy, vừa rồi kia trực diện đại đạo bản nguyên xung kích, nhường thân hồn của nàng đến nay còn tại run rẩy. Nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, có thể tại nàng toàn lực thôi diễn hạ như cũ bảo trì loại này hình dạng thái tồn tại, cảnh giới của hắn sớm đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm chủ. Nói thật, Quan Âm cảm thấy thánh nhân không có trực tiếp giết chết nàng, đều là chính mình vận khí tốt. Nộ không tồn tại chính là chuẩn bị ở sau, xuất thế thời điểm cũng không phải là có sắp xếp, Phật tổ cũng là nói qua có quan hệ với nộ không an bài, xác thực có học nghệ đầu này, nhưng đến tột cùng an bài người nào dạy bảo, chưa hề đề cập nộ không chính là Phật pháp đông truyền mấu chốt một vòng, xuất thế, học nghệ đều tại Phật pháp kế hoạch lớn bên trong. Nhưng mà đến tột cùng từ người nào thụ thần thông, Phật tổ chưa hề nói rõ. Quan Âm nói đến chỗ này, đống nhiên dừng lại, cùng văn thủ trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường, có lẽ vừa rồi vị kia chính là ta phương Tây vô cùng có khả năng. Văn thủ trong mắt tinh quang lóe lên, nếu là phương Tây thánh nhân trong bóng tối bố cục, vậy cái này tất cả liền nói đến thông. Sư phụ ngươi, quả nhiên là thánh nhân. Na Cha nhịn không được xích lại gần Tôn Ngộ Không, hạ thấp giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, vẻ mặt mờ mịt, ta lão Tôn chỉ biết là sư phụ thần thông quảng đại, truyền thụ ta một thân bản sự, về phần có phải hay không thánh nhân hắn dừng một chút, kim tình bên trong hiện lên một tia hồi ức, bất kể có phải hay không là thánh nhân, sư phụ chính là sư phụ. Là hắn cho ta tính danh, giáo ta đạo lý, nhường ta cái này tiền sinh địa dưỡng thạch hầu có kết cục. Lời nói này nói thành khẩn, nhường Na Cha không khỏi động dung. Nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đến cổ quái, nếu ngươi sư tôn thật sự là thánh nhân, theo bối phận, ta chẳng phải là phải gọi ngươi một tiếng sư bá. Hắn sư thừa Thái Ức chân nhân, mà Thái Ức chân nhân chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử. Như Ngộ Không sư phụ thật sự là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bình khởi bình tọa thánh nhân, đời này điểm coi như lộn xộn. Ân. Tôn Ngộ Không đầu tiên là sửng sở, lập tức kim tỉnh sáng lên, kia Dương đại ca hắn như thế. Na Cha bất đắc dĩ gật đầu, đã bắt đầu tưởng tượng Dương Tiễn biết được việc này sau biểu lộ. Hắc hắc. Tôn Ngộ Không lập tức mặt mày hớn hở, vò đầu bứt tai, kia ta lão Tôn sư tôn, nhất định phải là thánh nhân. Chính mình lúc trước gọi hắn một tiếng cháu trai, hắn chết sống không chịu, hiện tại giống như cũng không khác biệt a. Vừa nghĩ tới ngày sau gặp Dương Tiễn, có thể danh chính ngôn thuận bày ra trưởng bối giá đỡ, mà cái kia luôn luôn lạnh lùng nhị lang thần còn không cách nào phản bác, Tôn Ngộ Không liền hết sức vui mừng. Như Ngộ Không là thánh nhân đệ tử, vậy cái này yêu vương kiếp trước, há chẳng phải cũng là thánh nhân môn đồ. Thiên đình trong trận doanh, không biết là ai thấp giọng nói một câu. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt lần nữa tập trung tại trung luật trên thân. Không sai, như Tôn Ngộ Không là thánh nhân đệ tử, hình tượng bên trong cái kia được xưng là nhị sư minh thiếu niên rõ ràng nhập môn sớm hơn, địa vị cao hơn. Cái này trung luật kiếp trước, vậy mà cũng là thánh nhân môn hạ. Phát hiện này nhường chúng tiên Phật diện tướng mạo rõ xét, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Như trung luật thật có như vậy lai lịch, chuyện hôm nay chỉ sợ còn phải lại nổi sóng. Chờ một chút. Không đúng, không đúng. Liêu Thổ Trương đông nhiên lên tiếng, phá vỡ trầm mặc. Có gì không đúng? Chúng tiên nghi hoặc nhìn về phía hắn. Chư bị nghĩ lại Liêu Thổ Trương luốt luốt râu dài, ánh mắt sắc bén, như hắn kiếp trước thật sự là thánh nhân thân truyền, càng là đứng hàng thứ hai đệ tử, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào. Như vậy theo hầu, sao lại tùy tiện vẫn lạc, rơi vào luân hồi? Chúng tiên nghe vậy, đều là khẽ giật mình, lập tức lâm vào trầm tư. Vừa rồi bị thánh nhân chi danh chấn nhiếp, chưa từng truy đến cùng, giờ phút này a nghĩ kỹ lại, xác thực điểm đáng ngờ rất nhiều. Thứ nhất, thánh nhân đệ tử, cái nào không phải danh chấn hồng hoang đại năng? Vị này nhị sư huynh như thật có một thần, bọn hắn sao lại chưa từng nghe nghe? Huống chi là vẫn lạc luân hồi, lấy thánh nhân chi năng, nghịch chuyển sinh chết, đoàn tụ thần hồn cũng không phải là việc khó. Như thế nào ngồi nhìn thần truyền đệ tử rơi vào luân hồi? Hầu tử bái sư học nghệ đại náo thiên cung thời điểm, nhưng không có phong thần bảng, sau khi chết cũng sẽ không tất nhiên nhập phong thần bảng không vào luân hồi. Thứ hai, tự phong thần chi chiến hậu, đạo tổ có lệnh, chư thánh đều cư thiên ngoại hỗn độn, không phải thiên địa đại kiếp không được nhẹ lâm. Như Ngộ Không chi sư thật sự là thánh nhân, lại như thế nào có thể ở nhân gian mở đạo trường, thu nạp môn đồ? Cho nên người này hơn phân nửa cũng không phải là chân chính thánh nhân, có lẽ là như Trấn Nguyên đại tiên như vậy, chính là hồng hoang di trạch, ẩn thế đại năng. Liêu Thổ Trương cuối cùng phỏng đoán nói. Chúng tiên nhao nhao gật đầu, cảm thấy này bàn luận càng thêm hợp lý. Trấn Nguyên tử danh xưng địa tiên chi tổ, tuy không phải thánh nhân, nhưng cũng thần thông quảng đại, không bái tam thanh chỉ kính thiên địa. Nếu có tương tự tồn tại âm thầm thu đồ, cũng là có thể giải thích đến thông. Giờ phút này, trong tấm hình tạo khóa đã xong, chúng đệ tử cung kính sau khi hành lễ nối đuôi nhau mà ra, thiếu niên cũng theo dòng người rời đi. Toàn bộ quá trình bên trong, kia bộ đoàn bên trên tổ sư từ đầu đến cuối lặng im như lúc ban đầu, dường như một tôn tuyên cổ tồn tại tượng đá. Một màn này nhường đầy cõi lòng mong đợi chúng tiên cảm thấy thất vọng. Cho dù đây không phải là thật thánh nhân, nếu có thể nghe nói cái loại này đại năng giảng đạo, đối bọn hắn mà nói cũng là khó được cơ duyên. Bọn hắn muốn cho rằng có thể thừa dịp hình tượng này truyền lại, để bọn hắn nghe được đối phương giảng đạo đâu. Nếu là thật sự sẽ giảng đạo, chưa chừng bọn hắn cũng có thể càng xác định thân phận của người này. Nhị sư minh, chúng ta mau đi xem một chút con khỉ kia a. Vừa ra đại điện, Thanh Phong liền không kịp chờ đợi tiến đến thiếu niên bên người, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Thiếu niên mỉm cười, biết ngươi nhớ. Đi thôi, đi xem một chút vị này tương lai sư đệ. Thì ra, kia thạch hầu hôm nay đến đây bái sư, nhưng không bị trực tiếp thu làm môn hạ, giờ phút này ngay tại ngoài sơn môn đau khổ chờ. Thật kỳ quái, ta trong ấn tượng có Tây Du Ký Tôn Ngộ Không không có trực tiếp tiến vào Tam Tinh Động, tại ngoài sơn môn tiếp nhận khảo nghiệm, còn bị Tuyết Ngâm một thân Đông Thành bằng côn hình tượng bản, có thể biết thời điểm tìm nguyên bản cùng cái khác phiên bản, đều không tìm được, chẳng lẽ là ký ức rối loạn. Hai người tới trước sơn môn, Thanh Phong kẹt kẹt một tiếng đẩy ra nặng nề cửa gỗ. Chỉ thấy một cái mặt lông lôi công chủy hầu tử ngay tại ngoài cửa vò đầu bứt tai, nhảy nhót không ngừng, một bộ lo lắng bộ dáng. Ngươi chính là kia hầu tinh? Thanh Phong tò mò đánh giá cái này khách không mời mà đến. Ai hắc hắc, tiên gia mạnh khỏe. Thạch hầu đội vàng học người bộ dáng chắp tay thở dài, động tác mặc dù lộ ra vụ bè, lại lộ ra một cỗ chất phát thành ý, ta cũng không phải cái gì tiên gia, chính là xem môn đạo đồng mà thôi. Nghe nói ngươi cái này hầu tinh là đến tìm tiên thăm nói. Ta không phải tinh quái, ta là trời sinh thạch hầu. Hầu tử đội vàng giải thích, chuyên tới để bái kiến tổ sư, cầu lấy trường sinh đại đạo. Thanh Phong, chớ có vô lễ. Thiếu niên tiến lên, nhẹ nhàng gõ xuống đạo đồng đầu, nói không chừng ngày sau, hắn chính là ngươi sư đệ đâu. Có thể. Có thể tổ sư cũng không nhận lấy ta thạch hầu nghe vậy, rũ cục lấy đầu, thần sắc quỷ bại. Hắn đem chính mình như thế nào phiêu dương qua biển, trải qua gian khổ tới chỗ này trải qua nói rõ sự thật, có thể tổ sư lại nói đông thắng thần châu đến tận đây đường xá ước vạn dặm, tuyệt không phải hắn có thể đến, khẳng định tâm hắn không thành, lời nói không thật. sau đó hắn liền bị cự tuyệt, sau đó liền bị đuổi ra ngoài cửa. Ai, nhập môn khảo nghiệm, xưa nay đã như vậy. Thiếu niên lơ đến khoát khoát tay, mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, nhớ năm đó ta nhập môn lúc, bị sư phụ phơi tại ngoài sơn môn dòng dã 3 năm, so ngươi cái này có thể khó nhiều. Sư Minh, không biết xưng hô như thế nào. Thạch Hầu tò mò nhìn về phía này vị diện cho hiền lành thiếu niên. Thẩm Thanh, Thẩm Sư Minh, đừng nội, chờ ngươi chính thức nhập môn lại hô không muộn. Thẩm Thanh cười cười, thấy Thạch Hầu vẫn có chút nản chí, tiện ý vị sâu xa nói, ngươi có biết, như tổ sư thật không thu ngươi chỉ tâm, ngươi liền cái này linh đại phương tuấn sơn, tà nguyệt tam tinh động ở nơi nào tìm khắp không thấy, đã để ngươi tìm tới, chính là duyên phận. Thạch Hầu nghe xong, trong mắt lập tức tái hiện hào quang, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, ta minh bạch. Tổ sư muốn khảo nghiệm, ta liền thụ lấy. Ta an vị tại sơn môn này bên ngoài, cho tổ sư xem trọng môn hộ. Thiện. Thẩm Thanh gật gật đầu, mang theo Thanh Phong trở về xem bên trong, nói nhỏ, đi, cầm cây chổi cho kia hầu tử, ngoài sơn môn kia 3600 cấp thềm đá, về sau liền về hắn quét sạch. 3600 cấp, nhiều như vậy cho hắn một người. Khi làm, Thanh Phong đầu tiên là giật mình, lập tức nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Thanh, nhị sư minh, ta nhớ được, lần trước tổ sư phạt ngươi quét sạch, không phải liền là ngoài cửa thềm đá sao? Thẩm Thanh mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, tổ sư là phạt ta quét sạch, cũng không có nói nhất định phải ta tự tay quét. Thế nào, ngươi có ý kiến? Vậy ngươi đi quét. Ai, đừng đừng đừng, vẫn là để kia hầu tử quét ta. Thanh Phong đầu lắc giống trống lúc lắc, nhanh như chớp chạy đi tìm cái chổi. Không phải, hầu tử, người trước kia như thế. Nhu Thuận, Na Cha nhìn xem hình tượng bên trong cái kia tất cung tất kính, thậm chí có chút xấu hổ Thạch Hầu, lại nó ngó bên người vị này kiệt ngạo bất tuần tề thiên đại thánh, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Đâu chỉ Na Cha, ở đây tiên Phật nhìn qua hình tượng bên trong cùng bây giờ như là hai khỉ Tôn Ngộ Không, đều có loại thời không rối loạn cảm giác. Mấy cái kia từng bị Tôn Ngộ Không đánh tới cửa tiên quan, càng là nhịn không được rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Ta lão Tôn quét dòng dã 1 năm thềm đá, là thay ngươi làm. Mà lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên quay đầu, kim tình sáng rực, gắt gao tiếp cận Trung Luật, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trung Luật đối mặt cái này chất vấn ánh mắt, mà không đổi sắc, lại nhạt đáp, trong tấm hình Thẩm Thanh không phải nói à, kia là khảo nghiệm. Còn nữa, hắn là hắn, ta là ta, ta thế nào biết năm đó chuyện xưa. Chương 18, tổ sư truyền đại đạo. Chương 18, tổ sư truyền đại đạo. Tôn Ngộ Không gắt gao nhìn chằm chằm Trung Luật phản ứng, gặp hắn vẻ mặt lạnh nhạt, dường như hình tượng bên trong tất cả thật cùng hắn không có chút nào liên quan, không khỏi cau mày. Mặt ngoài nhìn, Trung Luật biểu hiện thiên ý vô phùng, nhưng Tôn Ngộ Không trong lòng luôn có một cái cảm giác, hắn khẳng định nhớ kỹ. Tựa như ngao bính một đời kia, Trung Luật mới đầu cũng thể thốt không thừa nhận, cuối cùng Na Cha lại nói hắn khẳng định là nhớ kỹ. Như vậy đối với Phương Thốn Sơn đoạn này quá khứ, hắn vô cùng có khả năng giống nhau lòng dạ biết rõ. Hình tượng bên trong, Thạch Hầu thời gian trôi qua cũng không nhẹ nhõm. Tự Thẩm Thanh chỉ điểm hắn tâm muốn thành, ý muốn tĩnh, cần nhường sư tôn nhìn thấy bền lòng cùng nghị lực về sau, linh hải Phương Thốn Sơn ngoài sân môn, liền nhiều một cái cố chấp thân ảnh. Mỗi ngày thần hy hơi lộ ra, chân trời còn hiện ra ngân bạch sắc, hắn liền đã cầm lấy cái kia thanh còn cao hơn hắn cái chổi, bắt đầu quét sạch kia dường như vĩnh vô chỉ cảnh lá rụng cùng bụi bặm. Theo đỉnh núi cửa động bên ngoài đá xanh bình đài, từng bậc tỉ mỉ, thẳng quét đến mây mù lượn lờ sườn núi. Lúc chạm vào tối, trời chiều dư huy đem hắn cái bóng kéo đến lao dài, hắn lại sẽ xách theo cái chổi, một lần nữa kiểm tra một lần, không cho một tia ô uế lưu lại. Mới đầu, hắn chỉ là máy móc tái diễn động tác, trong lòng tràn đầy đối tiên đạo khát vọng cùng chậm chạp không được nó cửa cháy bỏng. Nhưng mà, mặt trời lên mặt trăng lặn, xuân đi thu đến, cửa động từ đầu đến cuối đóng chặt. Gió thổi nhíu hắn bộ lông màu vàng nóng, ngày dám đen da của hắn, nước mưa đem hắn xối đến nước đẫm, kinh lôi tại đỉnh đầu hắn nổ vang. Hắn đều cắn chặt răng, tiến lặng chịu được. Khổ sở nhất chính là vào đông, lạnh đấu xương trong gió lạnh, tuyết lớn đầy trời, rất nhanh liền đem hắn bao trùm, xa xa nhìn lại, như là một tôn băng tuyết điêu thành khỉ hình tượng nặng, chỉ có cặp kia vẫn như cũ ánh mắt sáng ngời, lộ ra bất khuất kiên trì. Dù vậy, hắn cũng chưa từng động đậy xuống núi suy nghĩ. Cầm, an có thể chống lạnh. Một ngày này, Thẩm Thanh đẩy ra sơn môn, nhìn thấy cơ hồ bị đông cứng Thạch Hầu, khóe miệng khẽ nhếch, tiện tay gây nhanh cây, nhẹ nhàng gõ gõ kia tuyết khỉ. Hai, nhị tiên trưởng. Thạch Hầu một cái giật mình, chấn động rất xuống trên người tuyết động, nhìn thấy người tới, trong mắt lập tức bắn ra ngạc nhiên quan mang. Hắn nhớ kỹ Thẩm Thanh nói qua, chưa nhập môn không được xưng sư mình, cho nên một mực tiếp tục sử dụng xưng hô này. Không hô hai tiên kiểu là được. Thẩm Thanh trêu ghẹo một câu sau, cũng không đi bốn nắn hắn xưng hô, chỉ là đem một cái lớn chừng trái nhãn, tản ra nhàn nhạt ấm áp màu nâu dược hoàn đưa tới. Đây là. Thạch Hầu tiếp nhận dược hoàn, xúc tu ôn nhuận, không khỏi sương sở, vô ý thức liền muốn đưa nó chân tặng lên. Đây là ngự hàn đan, có thể xua tan hàn khí, hộ ngươi chu toàn. Ta sợ ngươi tại cái này băng tiên tuyết địa bên trong liền chỗ ở đều không có, bị đông cứng chết. Thẩm Thanh hỏa nhã nói. A, không cần không cần. Thạch Hầu liên tục khoát tay, có chút quấn bách, ta là trời sinh Thạch Hầu, không sợ lạnh. Đã là vì ngươi luyện, ngươi không cần, tại ta chính là vật vô dụng, ném đi cũng được. Thẩm Thanh ngữ khí bình thản, lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị. Thạch Hầu nghe vậy, không chối từ nữa, nhìn một chút trong tay đan dược, ngửa đầu đan bảo. Đan dược vào bụng, một dòng nước gấm trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân, bên ngoài thân băng tuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, thậm chí tản mát ra từng sợi màu trắng nhiệt khí, đem hắn bao khỏa trong đó. Thật là ấm áp a. Thiên gia đan dược quả nhiên lợi hại. Thạch Hầu trừng to mắt nhìn xem trạng thái của mình, dễ chịu vô cùng. Thẩm Thanh nhìn xem hắn khôi phục sức sống dáng vẻ, mỉm cười, chuyện lại là nhất chuyện, ở đây quét rác đã lâu, tổ sư nhưng thủy trùng chưa triệu kiến với ngươi, trong lòng nhưng có oán hận.
Không có, không có.
Thạch Hầu gấp đến độ vào đầu bứt tai, sợ bị hiểu lầm. Nhị tiên trưởng nói, tổ sư là đang khảo nghiệm ta.
Ta làm sao lại tức giận?
Ta tâm thành đây.
Không sao, Thẩm Thanh khoát qua tay, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, mặc dù có oán, cũng là nhân chi thường tình. Cả ngày lao động, lại dường như không thu được gì, đổi lại là ai, trong lòng đều khó tránh khỏi gợn sóng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Thạch Hầu trong tay nắm chặt cái chổi, cùng kia bị quét sạch đến chân bóng như gương thềm đá, thanh âm biến xa xăm mà thâm thúy, ngươi nhìn, cái này thềm đá, ngày qua ngày, tiếp nhận lấy gió núi mang tới bụi bặm, nước mưa tóe lên vũng bùn, nhìn như bị ô trọc bao trùm. Nhưng ngươi quét qua đi, liền hồi phục diện mục thật sự, thanh tịnh không một hạt bụi. Thạch Hầu theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong mắt mang theo vài phần mờ mịt. Hắn chỉ cảm thấy bậc thang bị chính mình quét đến rất sạch sẽ, nhưng lại chưa suy nghĩ sâu xa hàm nghĩa trong đó. Lòng người cũng là như thế. Thẩm Thanh ánh mắt một lần nữa trở về Thạch Hầu, cặp kia vẫn như cũ mang theo giá tính cùng mê mang trên ánh mắt, tạp niệm như hạt bụi, nôn nóng như bùn lính, che đậy linh hải. Quét rác cũng là quyết tâm. Một lần, lại một lần, đem những này hỗn loạn quét tới. Lòng yên tĩnh xuống tới, linh hải tự nhiên thanh minh, đường dưới chân. Nên đi nơi nào đi, tự nhiên cũng liền có thể thấy rõ. Thạch Hầu cúi đầu, nhìn xem trong tay cái chổi, lại nhìn phía kia sạch sẽ thêm đá, dường như bắt lấy cái gì, lại dường như không có cái gì minh bạch, chỉ cảm thấy trong lòng đoàn kia cháy bỏng hỏa diễm, dường như bị cái này thành tuyển giống như lời nói tới tắt một chút. Nhiều quét quét, tâm tĩnh, cơ duyên tự nhiên là tới. Thẩm Thanh lưu lại câu này ý vị thâm trường lời nói, vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay người đi vào sân môn, nặng nề cửa gỗ lần nữa chậm rãi khép lại. Hắc, không nhìn ra, tiểu tử này nói chuyện vẫn rất có thiên cơ. Gương sáng cũng không phải đại, nơi nào gây bụi bặm có chút ý cảnh a. Chư Bát Giới nhìn lên trên trời Thẩm Thanh, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. A Di Đà Phật, Quan Âm Bồ Tát cũng là gật đầu, trong mắt lộ ra tán thưởng, kẻ này tuy không phải ta Phật môn bên trong người, cũng đã không bàn mà hợp Phật pháp chân ý, thiện hai thiện hai. Thử, xảo ngôn lệnh sắc mà thôi. Văn Thủ Bồ Tát lại xem thường, Duệ Bình nói, tu vi thường thường, thiên phú càng là bình thường. Tại bậc này động thiên phúc địa tu hành, mà ngay cả động huyền cảnh cũng không đột phá, thật sự là phung phí của trời. Động huyền cảnh chính là thành tiên trước đó một cái trọng yếu cửa ải. Chưa đến thiên tiên, đều có thể coi là chưa chân chính bước vào tu đạo chi môn, chỉ là tại luyện khí hóa thần giai đoạn bồi hồi. Hình tượng bên trong Thẩm Thanh, hiển nhiên cách chạm đến đại đạo bản nguyên còn cách xa nhau rất xa. Sắc thực không hợp với lẽ thường, thiên đình bên trong cũng có tiên quan phụ họa, nơi đây linh khí chi thịnh, có thể so với thiên đình, lại có tiếng sư ở bên, lại đình trệ tại như thế cảnh giới, quả thực làm cho người khó hiểu. Các ngươi biết cái gì? Tôn Ngộ Không nghe vậy, lập tức mở miệng phản bác, trong giọng nói mang theo giữ gìn, ta nhị sư minh bọn hắn tu chính là tâm tính, là đức hạnh. Há lại các ngươi những này chỉ biết truy cầu pháp lực cảnh giới tục nhân có thể hiểu được. Ha ha, ngươi cái này đầu khỉ, không tranh với ngươi biện. Bị Ngộ Không chống đối, chúng tiên cũng không nóng giận, chỉ coi hắn niên thiếu khí thịnh, giữ gìn sư môn xuất ruột. Theo bọn hắn nghĩ, Tôn Ngộ Không chính mình thiên phú dị bẩm, tu hành tốt thành, tự nhiên khó mà trải nghiệm tu sĩ tầm thường gian khổ cùng bình cảnh. Hình tượng lưu truyền, thời gian thấm thoát. Thẩm Thanh mặc dù nói rõ Thạch Hầu chưa nhập môn, nhưng ngày bình thường vẫn như cũ đối với hắn có nhiều trông nom. Một ngày, Thẩm Thanh cùng một vị khí chất trầm ổn, khuôn mặt đôn hậu thanh niên cùng nhau đi ngang qua sân môn. Thạch Hầu nhìn thấy, vội vàng buông xuống cái chổi, cung kính hành lễ, gặp qua, lớn, đại tiên giải vị đại sư minh này sớm đã theo Thẩm Thanh chỗ biết được Thạch Hầu xưng hô, chỉ là ôn hòa cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Thạch Hầu quét rác động tác bên trên, có chút nhíu mày, làm việc kỹ lưỡng, đáng quý. Chỉ là ngươi cái này phát lực phương thức không đúng, cứ thế mãi, sợ thường tới eo sống lưng. Dứt lời, hắn lại tự mình tiếp nhận cái chổi, là Thạch Hầu làm mẫu lên. Quét rác như tu hành, không phải là chỉ dựa vào cánh tay man lực, cần điều động nguyên thần, lực theo lên, sâu tại bên hồng, thông suốt cuối. Ý tới, khi tới, lực tự nhiên đúng chỗ. Ngươi lại thử một chút, dùng tâm cảm thụ đại địa nâng đỡ chi lực, dẫn khí ngược lên, lưu chuyển quanh thân. Đại sư Minh biểu thị hoàn tất, cũng không nói nhiều, đem cái chổi đưa gọn, liền cùng Thẩm Thanh nhẹ lướt đi, lưu lại Thạch Hầu tại nguyên chỗ như có điều suy nghĩ, bụng về bắt trước mới tư thế. Lại một ngày, gió thu đưa thoải mái, một vị thân mang thanh lịch váy dài, khí chất thanh lãnh tam sư tỷ ôm ấp một thất tỏa ra ánh sáng lung linh vân cẩm đi ngang qua, váy tay áo đồng bền, tựa như tiên trong họa. Trải qua Thạch Hầu bên người lúc, một phương màu xanh đậm, tính chất dị thường cứng cỏi vân cẩm phế liệu, dường như lơ đãng theo nàng khuỷu tay trượt xuống. Lặng yên không một tiếng động rơi tại thềm đá bên cạnh. Nàng dường như chưa từng phát giác, đi lại nhẹ nhàng đi xa. Thạch Hầu nhặt lên phương này vải vóc, xúc tu ôn lương mềm dẻo, nhất định không phải phản bật. Hắn không biết như thế nào bá, liền linh cơ khẽ động, đem nó khoác lên người, quyền tắc tập dề. Không nghĩ tới, cái này vải vóc không chỉ có dị thường chịu mài mòn, lại còn có tránh bụi hiệu quả, quét rác mang theo bụi đất đều không thể cẩn thận. Lại đến vào đông, gió núi như lao. Tứ sư huynh xách theo cái kia mang tính tiêu chí cực đại hồ lô rượu, hồng quang đầy mặt, loạn trà loạn trạng mà theo dưới núi trở về. Nhìn thấy trong gió rét vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ quét rác Thạch Hầu, xa xa liền đánh vang rội rượu nấc, cao giọng hô, uy, cái kia quét rác. Trời đông ra rét, tiếp lấy đủ ấm thân thể. Một cái ống trúc lăng không ném đến, xét qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Thạch Hầu tay mắt lanh lẹ, đội vàng tiếp được, vào tay đúng là một mảnh ấm áp. Mở ra cái nắp, một cỗ hỗn hợp có nồng đậm mùi trái cây cùng nhàn nhạt tiểu khí chính là ấm áp khí tức đập vào mặt, làm cho người mừng rỡ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng, một dòng nước ấm lập tức theo trong cổ trượt vào trong bụng, lập tức như là liệu nguyên chi hỏa, cấp tốc huyết tán tới toàn thân. Hơi lạnh tấu xương trong nháy mắt bị đuổi tản ra không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
tuy là pha loãng không biết gấp bao nhiêu lần linh quả tiên dưỡng, nhưng phần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tình nghĩa, lại làm cho Thạch Hầu cảm giác nặng như sơn nhạc. Đa tạ tứ tiên trưởng. Thạch Hầu hướng phía tứ sư minh bóng lưng chân thành hô. Tứ sư minh không quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía hắn tùy ý phất phất tay, thân ảnh liền chui vào cửa động bên trong. Không có long trọng bái sư điện lễ, không có chính thức danh phận, nhưng trong bất chi bất giác, Thạch Hầu đã trở thành linh đài Phương Tốn Sơn không thể thiếu một bộ phận. Đám người cũng đều quen thuộc trước sơn môn có một cái Thạch Hầu cả ngày chờ ở đằng kia. Hắn sẽ hưng phấn chạy đến ngay tại trong dược điển chăm sóc những cái kia yếu ớt thảo dược thẩm thanh bên người, khoa tay múa chân khoa tay, nhị tiên trưởng. Đại tiên giải giáo cái phương pháp kia thật có tác dụng. Ta hiện tại quét rác không có chút nào mệt mỏi, cảm giác toàn thân khí đều thông thuận. Hắn sẽ chỉ mình trên thân món kia màu xanh đậm đặc dề, mang theo chút ít đắc ý khoe khoang, tam tiên tử cho tài năng thật tốt, thế nào mãi đều không diệt được đâu. Hắn sẽ còn tại cái nào đó mặt trời chiều ngã về tây hoàng hôn, vụ trộm xích lại gần thẩm thanh, hạ giọng, giống chia sẻ cái gì khó lường bí mật, trên mặt tràn đầy thuần túy khoái hoạt, tứ tiên trưởng hôm nay lại cho ta uống tiên nướng. Mặc dù cũng chỉ có một ngụm nhỏ, nhưng uống hết, toàn thân đều ấm áp dễ chịu, cực kỳ thoải mái. Thẩm thanh nhìn xem hắn mặt mày hớn hở, ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ dáng vẻ, khoe miệng tiểu gì cũng sẽ không tự giác trên mặt đất dương. Lúc trước cái kia quỷ gối trên thềm đá lo sợ nghi hoặc bất an, trong ánh mắt tràn ngập giá tính cùng mê mang giá hầu, ngay tại một chút xíu rút đi cũ xác, biến sáng sủa, linh động, cùng trong núi các sư minh sư tỷ kết thành một khối. Thẳng đến một ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió núi nhu hòa. Thạch Hầu vẫn như cũ như thường ngày đồng dạng, đắm chìm trong tâm vô bảng vụ quét dắt trong tu hành. Kẹt kẹt, nặng nghề sơn môn lần nữa bị đẩy ra. Thẩm Thanh đứng tại cổng, ánh mắt rơi vào phía dưới cái kia chuyên chú nho nhỏ thân ảnh bên trên, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm vui mừng nụ cười, thanh âm rõ ràng truyền khắp sân dã, "Tiểu Thạch Hầu, đừng quét." Thạch Hầu nghe tiếng, động tác dừng lại, mở mịt ngẩng đầu. "Thả." Buông xuống. Hắn có chút vô phương ứng đối mà nhìn xem Thẩm Thanh, trong lòng trong nháy mắt bị to lớn khủng hoảng chiếm lấy, là tổ sư muốn đuổi ta đi rồi sao? "Không không không," Thẩm Thanh ý cười sâu hơn, hắn nghiêng người sang, hướng phía trong động phủ làm một cái thanh nhã mời tư thế, nên hắn đi vào. Thanh âm ôn hòa mà hữu lực, là tổ sư muốn truyền cho ngươi đại đạo. Chương 19, còn mời ngộ không giết ta. Một, chương 19, còn mời ngộ không giết ta. Một, muốn truyền đại đạo. Chuyện này là thật. Thiên đình bên này chúng tiên nghe được trong tấm hình cho nguyên một đám xôn xao, mặt lộ vẻ kinh sợ, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Đại đạo là vật gì? Kia là thiên địa chí lý, là vạn pháp căn nguyên, là vô số tu sĩ cuối cùng cả đời truy tìm mục tiêu cuối cùng, là chỉ có thánh nhân mới có thể một cách chân chính lý giải cũng chấp trưởng vô thượng quyền hành. Bây giờ cái này Phương Tốn Sơn thần bí tổ sư lại muốn truyền thụ đại đạo. Càng mấu chốt chính là, vị tổ sư này tuyệt không phải bình thường, chỉ là dạy bảo ra tôn ngộ không như vậy quấy tam giới nhân vật, cảnh giới của hắn tu vi sớm đã vượt ra khỏi bọn hắn. Nếu thật có thể lắng nghe đối phương nói tới đại đạo thanh âm, đối bọn hắn những người đứng xem này mà nói, không thể nghi ngờ là ngàn năm một thở cơ duyên. Dù sao tự phong thần chi sau, thánh nhân liền đã rời đi tam giới tiến về vực ngoại, nào có thánh nhân sẽ giảng đạo đâu. Còn lại tu sĩ có tư cách giảng đạo cứ như vậy mấy vị, mà thiên đình bên trong có tư cách. Xưa nay liền không nói a. A Di Đà Phật Văn Thù Bồ Tát lúc này lại mặt mỉm cười, ngữ khí bình thản, đại đạo chi luận có lẽ có chỗ quyết đại, không sai giảng đạo thụ pháp sự tình, nên không giả. Hắn lời này vừa ra, đám người nhìn về phía hắn ánh mắt lập tức biến cổ quái. Văn Thù Bồ Tát mặc dù danh xưng trí tuệ Bồ Tát, biểu tượng lý trí viên mãn, nhưng người tu hành ai chẳng biết hiểu, chính là thánh nhân cũng khó thoát cá nhân tâm niệm, sao là tuyệt đối lý trí. Cho nên ngày bình thường, Văn Thù càng nhiều hiện ra là lấy lý phục người dáng vẻ. Càng quan trọng hơn là, hắn cùng bây giờ Phật môn tuyệt đại đa số La Hán Bồ Tát như thế, từ trước đến nay lấy Phật môn vi tôn, cực ít như thế không chút gì keo kiệt tán thưởng người ngoài. Hôm nay lại sẽ cởi cho đầy mặt tôn sùng một cái không rõ lai lịch lao tổ. Nhìn xem Phật môn người gặp ủy. Chư vị nếu có hứng thú lắng nghe vị này Bồ Đề tổ sư giảng đạo, cũng là một cọc chuyện tốt, không ngại cùng nhau yên lặng nghe. Văn Thù Bồ Tát mở miệng lần nữa, trong giọng nói lại mang theo vài phần nhân vật chính giống như dáng vẻ, càng làm cho chúng tiên liễu lưới. Bọn hắn làm sao biết, giờ phút này Văn Thù Bồ Tát trong lòng đang âm thầm đắc ý hắn đã nhận định, vị này Bồ Đề lao tổ hẳn là Phật môn đại năng không nghi ngờ gì. Bồ Đề hai chữ, còn cần nhiều lời sao? Nhường thiên đình chúng tiên lắng nghe Phật môn đại năng giảng đạo, chẳng phải là hiện lộ rõ ràng Phật môn vô biên vĩ lực. Đợi đến việc này về sau, ở đây thiên đình tiên thần không đều thiếu nợ Phật môn một lần nhân quả. Trong tấm hình, Thạch Hầu mang kích động mà tâm tình thấp vọng, đi theo Thẩm Thanh xuyên qua đình viện quen thuộc, lần nữa bước vào tòa kia cổ phát rộng lớn đại điện. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bồ đoàn, Bồ Đề tổ sư thân ảnh vẫn như cũ bao phủ tại mông lung đạo vận bên trong, khó mà dòm chân dung, lại tự có một cỗ làm người an tâm uy nghiêm. Lúc này Thạch Hầu sớm đã không phải 2 năm trước cái kia ngây thơ vô tri giả hầu, hắn cung kính quỳ rạp trên đất, đi một cái tiêu chuẩn đệ tử lễ, đệ tử bái kiến tổ sư. Ân Bồ Đề tổ sư thanh âm bình thản mà xa xăm, dường như tự tuyên cổ truyền đến. Lúc trước ngươi nói trải qua ngàn tần, tự Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn mà đến, bần đạo có chỗ lo nghĩ. Không sai, xem ngươi trong 2 năm qua, tâm tính chất phát, gần cụ không ngừng, thật có hướng đạo chi tâm. Bần đạo đã tra ra ngươi lời nói không hoa. Hôm nay liền thu ngươi làm đồ. Hắn có chút dừng lại, hỏi, ngươi họ gì, tiêu cái gì? Đệ tử. Đệ tử chính là Hoa Quả Sơn một tiên thạch vỡ toan sở sinh, không cha không mẹ, cũng không tên không họ. Những ngày qua, chỉ từ xương Thạch Hầu thanh âm khẽ run, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, hắn cũng không tiện ở cái địa phương này nói mình gọi Mỹ Hầu Vương. Hóa ra là không cha không mẹ, thiên sinh địa dưỡng. Bồ Đề tổ sư thanh âm bên trong mang theo một tia hiểu rõ, nhìn ngươi tướng mạo cử chỉ, như cái ăn quả thông hồ tôn. Hồ tôn, tôn đi thú bên cạnh, chính là vóc dáng hệ. Từ người, nhi nam cũng. Hệ người, anh mảnh cũng. Chính hợp hài nhi gốc dễ bàn luận, liền dạy ngươi họ tôn thôi, pháp danh ngộ không, được không? Tôn ngộ không. Tôn ngộ không. Tôn ngộ không lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái tên này, mừng đến vò đầu bứt tai, tại trên đại điện liền lật ra mấy cái cân đầu, trong mắt lóe ra kích động nước mắt, sư phụ. Sư phụ thu ta rồi. Ta có danh tự rồi. Hắn hưng phấn chạy đến sớm đã quen thuộc chư vị sư minh sư tỷ trước mặt, lần lượt báo tin vui, ta có danh tự rồi. Nhị sư minh. Đại sư minh. Tam sư tỷ. Ta gọi Tôn ngộ không. Hắc hắc, Tôn ngộ không. Tốt Thẩm Thanh gặp hắn vui vẻ đến cơ hồ hí hửng, lên tiếng nhắc nhở, trong giọng nói lại mang theo ý cười, đã nhập sư môn, liền cần thủ quy củ, tổ sư trước mặt, không thể làm cản, ngồi xuống hảo hảo nghe giảng bài. Là, nhị sư minh. Tôn Nộ không đội vàng thu liễm động tác, học các sư minh dáng vẻ, tìm cái bồ đoàn ngồi nghiêm chỉnh, chỉ là mặt kia bên trên nụ cười thế nào cũng ức chế không nổi, thân thể vẫn như cũ hơi rung nhẹ, vào đầu bứt tai tiểu động tác không ngừng. Từ giờ khắc này, Tôn Nộ không chính thức trở thành linh đại phương Tuấn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động một viên. Đối với người tiểu sư đệ này, các sư minh sư tỷ đều có chút yêu thích. Hắn mặc dù thiên tính nhạy thoát, lại tâm địa thuận thiện, càng khó hơn chính là ngộ tính kỳ cao, bất luận học cái gì đều có thể rất nhanh nắm giữ tinh túy. Nhập môn về sau, Tôn Ngộ không liền cùng chư vị sư minh cùng nhau sinh hoạt từ ngày, bắt đầu quy luật tu hành sinh hoạt. Đại sư minh vẫn như cũ mỗi ngày nghiên cứu hắn đạo dưỡng sinh, thỉnh thoảng sẽ lôi kéo Tôn Ngộ không, kiên nhẫn giảng giải tu hành chi cơ, ở chỗ cố bản bồi nguyên, hình thần đều diệu đạo lý. Tam sư tỷ tràn đầy phấn khởi lật ra tồn kho nhiều năm linh tơ tằm, thiên hạ gấm, khoa tay lấy muốn cho tiểu sư đệ cắt chế một thân hợp thể đảm bảo. Mặc dù về sau thành phẩm bởi vì Tôn Ngộ không hiếu động tính tình, bị đổi đến rất có vài phần da hổ váy hiên ngang lưu loát, nàng lại thích thú. Tứ sư minh vẫn là như vậy thoải mái không bị trói buộc, thường xuyên bụng trộm kín đáo đưa cho Tôn Ngộ không chính mình mới nhưỡng, danh xưng một ngụm cấp trên 3 ngày trăm quả nguyên tương, lấy tên đẹp rèn luyện gân cốt, lớn mạnh huyết khí. Về sau không biết từ chỗ nào nghe tới hầu nhi tiểu truyền thuyết, lại đuổi theo Tôn Ngộ không truy vấn đủ chế bí phương. Mà xem như sớm nhất cùng Tôn Ngộ không quen biết nhị sư minh Thẩm Thành, thì càng nhiều phụ trách dạy bảo hắn nhận ra dược thảo, rèn luyện tâm tính, quét dắt lúc giảng quét dọn tâm cấu, chép kinh lúc đàm luận định tuệ chờ nắm, bảo dưỡng những cái kia yêu kiểu linh thảo lúc, lại có thể nghĩa rộng xuất sinh sinh không thôi, đạo pháp tự nhiên huyền lý. Tại Tôn Ngộ không xem ra, vị này nhị sư minh dường như luôn có thể theo bình thường nhất sự vụ bên trong, để luyện ra thâm ảo tu hành chí lý, chỉ là mỗi lần nói xong đạo lý, liền sẽ phái một chút nhiệm vụ cho hắn làm, quét dắt chép kinh càng là ngay tiếp theo nhị sư minh phần cũng làm, nhường hắn nhiệm vụ nặng nề một chút, nhưng hắn cho rằng nhị sư minh là đang khảo nghiệm rèn luyện hắn. Chương 19, còn mời Ngộ không giết ta. 2, chương 19, còn mời Ngộ không giết ta. 2, một ngày này, Bồ Đề tổ sư ngồi ngay ngắn đài cao, ngay tại chuyển thụ về cơ, lộ ra mật viên thông, nội đạo tham thiền. Vô sinh vô diệt, khí toàn bộ tinh thần toàn. Thọ có thể tề thiên, kiền tin minh chỗ này. Hoàng ngoan tu rất, không phải Phật tức tiên. Dưới đài chúng đệ tử đều ngưng thần yên lặng nghe, chỉ có Tôn Ngộ không, nghe được diệu dụng, lại nhịn không được hắc hắc cười ra tiếng, vào đầu bứt tai, vui vô cùng, cuối cùng càng là kìm nén không được, nguyên địa lật lên cơn đầu. Lần này cử động, lập tức dẫn tới tất cả sư minh sư tỷ ghé mắt. Ngộ không. Bồ Đề tổ sư giảng đạo im bặt mà dừng, ánh mắt rơi vào trên người hắn, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, ngươi tại trong ban vì sao điên cuồng vui mừng múa, không nghe ta giảng. Đệ tử thành tâm nghe giảng Tôn Ngộ không đội vàng thu liễm động tác, cung kính đáp, chỉ là nghe được sư phụ diệu âm chỗ, vui vô cùng, nhìn sư phụ thứ tội. A. Bồ Đề tổ sư cũng không tức giận, ngược lại hỏi, ta lại hỏi ngươi, ngươi tới trong động, nhiều ít thời gian. Đệ tử ngu dốt, không biết thời đại, chỉ nhớ rõ phía sau núi cây kia lớn cây đào quả đào, quen bảy bề, đều bị đệ tử no mây mẩy ăn bảy bề. Nếu là tính cả chưa nhập môn kia 2 năm, tới trong động đã có 9 năm quan cảnh. Ân. 7 năm. Bồ Đề tổ sư vớt râu trầm ngâm, mông lung khuôn mặt bên trên giường như lộ ra mỉm cười, ngươi đã đánh xuống căn cơ. Hôm nay, ta liền hỏi ngươi, ngươi muốn học thứ gì đạo thuật? Lời vừa nói ra, dưới đài chư vị sư minh sư tỷ đều mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao nhìn về phía Tôn Ngộ không, hiển nhiên đều vì hắn cảm thấy cao hứng. Tôn Ngộ không chính mình cũng minh bạch, đây là chính mình nhiều năm bài tập đạt được sư phụ tán thành. Thẩm Thanh sớm đã hướng hắn giải thích qua, muốn học bản lĩnh thật sự, trước hết mài tính tình, minh đạo lý, đánh tốt căn cơ. Nhưng bằng sư phụ dạy bảo, Tôn Ngộ không nén xuống kích động trong lòng, cung kính nói, chỉ cần có chút đạo khí về liền diệu, đệ tử liền nguyện học. Ta dạy cho ngươi thuật tự môn trung chi đạo, như thế nào? Bồ Đề tổ sư hỏi, đây là thôi diễn thiên cơ, su cắt tị hùng chi thuật. Sư phụ, dường như vậy, nhưng phải trường sinh a. Không thể, không thể. Cầu tiên xem bói không bằng tự mình làm chủ. Không học, không học. Tôn Ngộ không lắc đầu liên tục. Dưới đài Thẩm Thanh nghe vậy, nhịn không được hướng đại sư minh bụng trộm chớp mắt vài cái, cười nhẹ nói, đại sư minh, nghe không? Không bằng tự mình làm chủ. Bồ Đề tổ sư lơ đễnh, lại nói, vậy ta dạy ngươi lưu tự môn trùng chi đạo như thế nào? Đây là niệm Phật tụng kinh, hướng thật hàng thánh chi công. Nhưng phải trường sinh sao? Tựa như trong bách đan trụ, cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước. Ngộ không nhìn về phía một bên mắt say lờ đờ mông lung tứ sư mình, mặc dù cảm thấy như vậy tiêu sái khoái hoạt làm cho người hâm mộ, nhưng cuối cùng không phải hắn sở cầu, nhân tiện nói, sư phụ, ta là thành thật người, sẽ không đánh lời nói sắc bén. Không học, không học. Ha ha ha, Bồ Đề tổ sư tiếng cười sáng sủa, nếu như thế, dạy ngươi tính chữ trong môn chi đạo như thế nào? Đây là tham thiền ngồi xuống, giới lời nói giữ giới chi phương. Khả năng trường sinh không? Cũng dường như hầm lò đầu gạch mục, mặc dù cố hình thể, chưa thủy hỏa đùng, một khi mưa to mưa lớn, hắn tất nhiên là vậy. Ngộ Không chừng mắt nhìn, vò đầu nói, ngồi xuống tham thiền, quá khó chịu chút, không bằng làm động đánh quyền tới vui mừng. Sư phụ, đổi lại cá biệt a. Ân. Bồ Đề Tổ sư nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, mông lung đạo vận tựa hồ cũng ba động một chút. Hắn tự Bồ Đoàn bên trên vươn người đứng dậy, thanh âm mang theo một tia tức giận, ngươi cái này hồ tôn, cái này cũng không học, vậy cũng không học, không phải là muốn nếm thử ta thức lợi hại không thành. Đứng hầu một bên Thẩm Thanh thấy thế, lập tức theo trong tay áo lấy ra một thanh sớm đã chuẩn bị tốt đàn mục giới xích, cùng kính dâng lên. Bồ Đề Tổ sư tiếp nhận thước, đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt, không nói lời gì, tại đỉnh đầu hắn không nhẹ không nặng đánh ba lần. Sau đó hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng, đem trung môn quan bế, thẳng rời đi. Tôn Ngộ Không ôm đầu, nhìn qua tổ sư bóng lưng rời đi, vẻ mặt mở mịt vô phương ứng đối. Trung quanh các sư huynh sư tỷ thấy thế, nhao nhao xông tới, có oán trách hắn va chạm sư trưởng, có an ủi hắn không cần để bài. Đợi cho đám người dần dần tán đi, Thẩm Thanh cái cuối cùng rời đi, hắn đi đến trung môn chỗ, dừng bước lại, nhìn như tùy ý ho khan hai tiếng, hấp dẫn Tôn Ngộ Không chú ý ánh mắt giao hội. Thẩm Thanh nhược hữu sở chỉ liếc mắt kia đóng chặt trung môn, thấp giọng lẩm bẩm, ai, cái này trung môn còn đến, cũng là thời điểm. Dứt lời, không còn lưu lại, phiêu nhiên mà đi. Ha 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 ha, cái này hồ tôn, thật sự là, cái này cũng không học vậy cũng không học, liền nhìn chằm chằm trường sinh bất tử đâu. Cái này Bồ Đề Tổ sư tưởng thật đến. Cầu tiên xem bói, niệm Phật tụng kinh, tham thiền ngồi xuống. Đúng là chư tử bách gia, tam giáo cửu lưu, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không tinh a. Bất quá, tổ sư chỗ thụ những này, mặc dù cũng là huyền môn chính pháp, nhưng dường như cũng không phải là đấu chiến sát phạt chi thuật. Đại thánh kia một thân thông thiên bản lĩnh, hẳn là cũng không phải là ở chỗ này sở học. Thủy Đức Tinh Quân nhìn xem hình tượng, lại ngó ngó một bên Tôn Ngộ Không, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, đại thánh về sau có kỳ ngộ khác, lại bài khác sư phụ? Liêu Thổ Trương suy đoán nói. Đánh rắm. Tôn Ngộ Không nghe vậy, im tình chừng một cái, tức giận nói, ta lão Tôn đời này chỉ có một cái sư phụ, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Ta cái này một thân bản sự, đều là sư phụ chỗ thụ. Các ngươi biết cái gì? Há có thể vọng đo sư phụ thâm ý? Hắn tự nhiên bận tâm lúc trước sư phụ lời nói, nhường hắn sau khi xuống núi cũng không tiếp tục đến nhắc lên sư môn sự tình. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã tại Bách Thế Thư bên trên lộ ra ánh sáng, cũng không phải là hắn lời nói, lúc này cũng không cần lại thủ cái kia hứa hẹn. Hắn dừng một chút, ánh mắt phức tạp nhìn về phía sau lưng Trung Luật, trong giọng nói mang theo hoài niệm cùng cảm kích, vẫn là nhị sư huynh lợi hại. Lúc ấy liền hiểu dụng ý của sư phụ, còn cố ý để được ta. Trung Luật cảm nhận được ánh mắt của hắn, bất đắc dĩ nói, ngươi nhị sư huynh, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi coi là thật không phải? Tôn Nộ không chăm chú nhìn hắn, dường như muốn từ trên mặt hắn tìm ra sơ hở. Trung Luật nhìn thẳng hắn một lát, đột nhiên khoẹ miệng dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Ta nếu là lời nói, ngươi có phải hay không thiếu ta một lần? Ngươi nếu thật là nhị sư huynh, Tôn Ngộ Không thu hồi vui lùa ẩm ý chi sắc, trịnh trọng vô cùng nói rằng, chớ nói một lần, nghìn lần vạn lần, ta lão Tôn cũng nhận. Tốt. Trung Luật ánh mắt đột nhiên sắc bén, vậy ta chính là, ta cũng không cần ngươi thiếu nghìn lần vạn lần, ta chỉ cần ngươi ứng ta một chuyện, cùng ta toàn lực một trận chiến, sau đó không chút lưu tình giết ta. Đợt, trước đó ở giữa để loạn càng một trường, chính mình trở về đọc phát hiện không hợp lý, đội vàng bổ sung đến o chương 20, những đệ tử này muốn hết mang về phật môn. Một chương 20, những đệ tử này muốn hết mang về phật môn. Một ngươi giống như này muốn chết. Tôn Ngộ Không cơ hồ là cắn răng, theo trong hàm răng gạt ra câu nói này. Hắn kim tình trợn lên, bên trong tràn đầy không thể nào hiểu được tơ máu, trường sinh bất lão, tiêu giao thiên địa, đây là nhiều ít sinh linh mộng ngủ để cầu tạo hóa. Vì sao người trước mắt hết lần này tới lần khác đối với cái này vứt bỏ như giày rách, trong mắt chỉ có một mảnh yên lặng tử trí. Trung Luật đón ánh mắt của hắn, thần sắc không có chút nào chấn động, phản phất tại thảo luận thời tiết giống như bình thản, là, cho nên, ngươi giết hay không? Tôn Ngộ Không trầm mặc, hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa Trung Luật, mà là đem ánh mắt gắt gao khóa trên không trung Bách Thế Thư bên trên. Hắn nguyên lai tưởng rằng một khi nhận nhau, liền có thể tìm về Phương Thốn Sơn bên trên kia phần thuần túy sư minh đệ tình nghĩa, có thể Trung Luật trong mắt kia phiến băng phong biệt chết, đem hắn tất cả chờ mong đều đông lạnh nát. Hắn nhị sư minh, cái kia sẽ kiên nhẫn dạy hắn quét rác quét tầm, sẽ ở hắn bị phạt sau lặng lẽ để điểm thẩm thanh, như thế nào một lòng cầu hắn hạ sát thủ? Cái này phía sau nhất định có thiên đại ẩn tình. Đáp án này có lẽ liền giấu ở cái này không ngừng hiện ra quá khứ Bách Thế Thư bên trong. Hiện tại hắn Tôn Ngộ Không tuyệt sẽ không động thủ. Mắt thấy Tôn Ngộ Không không còn phản ứng chính mình, Trung Luật đấy lòng nổi lên một tia bất đắc dĩ. Hắn đảo mắt quanh mình cái này đầy trời thần vật, chẳng lẽ liền không tìm được một cái có thể tác thành cho hắn người sao? Trước mắt bất quá Na Cha, Dương Thiền, tăng thêm một cái thái độ không rõ Tôn Ngộ Không, thiên đình chúng tiên phần lớn là phong thần bảng bên trên có tên không thật nhân viên nhà tảng, cả ngày hận không thể liền ngọc đế họp đều không muốn đi, không phải vậy nước chính là đóng cửa không ra, trông cậy vào bọn hắn đỉnh lấy Na Cha cùng Tôn Ngộ Không song trọng áp lực ra tay, hy vọng xa đời. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Phật môn Quan Âm cùng Văn Thủ Bồ Tát trên thân, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong. Hắn trong luân hồi, cùng Phật môn duyên phận cũng không chỉ một chút, bọn hắn cũng nhanh ngồi không yên a. Ánh mắt quay lại trên trời hình tượng, Trung Luật ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Những người khác có lẽ còn tại nhìn náo nhiệt, nhưng hắn lại tinh tường biết, sau đó phải xảy ra cái gì. Con khỉ kia, sợ là muốn nổi điên. Còn có Quan Âm. Hắn liếc qua vị kia đoan trang Bồ Tát, ánh mắt lạnh lùng. Hình tượng bên trong, Thẩm Thanh lưu lại câu kia ý vị thâm trường lời nói sau, tựa như thái độ bình thường ngày. Nhưng mà hai ngày sau, Tôn Ngộ Không xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người lúc, đúng là tinh thần phân chấn, vò đầu bứt tai, một bộ gấp đón đỡ khích lệ bộ dáng, rất giống chỉ mở ra bình phong công tước. Người cái này đầu khỉ, lại học lén bản lấy gì, ở chỗ này lên mặt. Thẩm Thanh nhìn xem hắn tại trước mắt mình lúc gần lúc hiện, nhìn không được cười chọc thùng. Hắc hắc, nhị sư minh ánh mắt người thật độc. Tôn Ngộ Không bị điểm phá cũng không xấu hổ, ngược lại càng thêm hưng phấn, đối với xuống lại tới các sư minh sư tỷ ồn ào, sư minh sư tỷ, ta lão Tôn mới học cảo thuật, cho các ngươi mở mắt một chút. Đám người cười đáp lời, làm thành một vòng. Tôn Ngộ Không quay tròn nhãn châu xoay động, ngắm gặp tam sư tỷ trong tay thưởng thức một cây linh hạt lông vũ, lập tức có chủ ý, hắn hít sâu một hơi, nín hơi ngưng thần, trong tay bấm một cái cổ quái pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, chỉ nghe phanh một tiếng vang nhỏ, nương theo lấy một hồi nhàn nhạt sương ngủ, nguyên địa đâu còn có Tôn Ngộ Không cái bóng. Chỉ thấy một cái lông vũ sắc thái lộng lẫy lại lộn xộn, hình thái siêu siêu mẹo mẹo cầm kê đứng ở đằng kia, trong ánh mắt còn mang theo hầu tử đặc hữu cơ linh cùng giảo hoạt, cái đuôi bên trên lông chim dài ngắn không đồng nhất, nhan sắc quá độ cứng nhắc, hiển nhiên một bức hài đồng vẽ xấu. Hoa. Tam sư tỷ trước hết nhất vỗ tay kinh hô, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, tiểu sư đệ, người thật biến ra. Là chỉ cầm kê. Nàng xích lại gần nhìn kỹ, ánh mắt chuyên nghiệp xem kỹ lấy kia tạm nhạp lông vũ, nhịn không được xuất ra tùy thần ngũ thải sợi tơ khoa tay, chính là cái này phối màu. Ân, lần sau thử một chút màu son phối thế làm, hoặc là hồ lam phối xanh nhạt, cùng màu hệ quá độ sẽ càng lịch sự tao nhã chút. Tôn Ngộ Không nghe vậy cố gắng vặn mẹo cổ muốn đi nhìn cái đuôi của mình, động tác buồn cười một cười, hiển nhiên biến hóa này chi thuật còn không thuần thục, khống chế đối với thân thể còn thiếu hòa hợp. Thứ sư huynh thấy thế, cười ha ha, vô đuổi, không sai không sai. Có ý kia, chính là lần này bạn, cái này chân gà nhìn xem mềm nhũn, không đủ lực đạo. Tới tới tới, nếm thử sư huynh mới nhượng thiết cốt rượu bảo đảm ngươi đứng như bàn thạch, động như thỏ chạy. Vừa nói, một cái tay liền cầm lên bầu rượu muốn hướng cầm kê miệng bên trong rót, động tác cực nhanh. Cầm kê vội vàng vây cánh cánh né tránh, miệng nói tiếng người, chính là Tôn Ngộ Không thanh âm, tứ sư minh. Tha ta a. Ngài rượu kia uống một ngụm có thể choáng ba ngày, ta không phải bên trên cái này làm. Nó lại chuyển hướng đại sư minh, mang theo chờ đợi hỏi, đại sư minh, ngài nhìn ta biến hóa này chi thuật, khiến cho như thế nào? Đại sư minh tay vướt trong râu, cẩn thận chu đáo một lát, chậm rãi nói, ân, biến hóa chi tinh diệu vì mình không hiểu rõ lắm, không sai vạn vật tu hành, đều không cách tinh khí thần tam bảo. Tiểu sư đệ ngươi cái này hình dáng tướng mạo là có, nhưng bên trong khí huyết vận chuyển, dường như chưa cùng cái này cầm kê chi hình hoàn toàn phù hợp. Ngươi nhìn cái này mạo gà màu sắc hơi có vẻ ảm đạm, xác nhận tâm mạch khí huyết mô phỏng không đủ bố trí, vì huynh nơi này có một bộ linh cầm đạo dẫn thuật, nhất là lưu thông máu hóa ứ, cường kiện tâm mạch, nếu có thể cùng biến hóa chi thuật cùng phối hợp, có thể khiến cho hình thái càng mà sống hơn động, thần vận tăng gấp bội. Cầm kê nghe được hai mắt đăm đăm, nháy mắt, hiển nhiên nghe không ô, dù sao đại sư huynh bộ này dẫn đạo thuật. Trước đó hắn liền theo học qua, thật sự là quá mệt mỏi, muốn mỗi ngày kiên trì, còn không có rõ ràng tiến độ. Thẩm Thanh ở một bên thấy buồn cười, dùng sạch sẽ mu bàn tay lau đi khóe miệng, ôn thanh nói, đại sư huynh, ngươi cái này đạo dẫn thuật bác đại tinh thông, Ngộ Không mới học sợ là khó mà lĩnh hội. Hắn chuyển hướng cầm kê, ngữ khí nhu hòa, Ngộ Không, theo ta thấy, ngươi biến cái này gà, tinh thần đầu là mười phần, chính là cái này lông vũ. Ân, có điểm giống ta trong dược điển bị sơn tức mổ loạn ba thất diệp tử, đông một túm tây một túm. Lần sau biến hóa lúc, trong lòng chớ có chỉ muốn biến gà, nghĩ thêm đến kia lông vũ nên như thế nào từng cây sắt bên dài, thuận hoàn sáng ngời, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Cầm kê nghe vậy, cái hiểu cái không lại hết sức nghiêm túc gật đầu, kia đầu gà từng điểm bộ dáng có chút cổ quái. Lập tức nó lăn khỏi chỗ, ầm ầm biến trở về nguyên hình, gái đầu cười hắc hắc nói, các sư minh sư tỷ nói đến đều có lý, ta luyện thêm một chút, nhất định luyện được tốt hơn. Tiếp lấy, hắn tò mò nhìn về phía đám người, sư minh, các ngươi cũng biết biến hóa này chi thuật sao? Sẽ không. Thẩm Thanh thản nhiên lắc đầu, lập tức cười nói, trong núi tu hành, mỗi người mỗi sở thích. Đại sư minh nghiên cứu sâu dưỡng sinh bói toán, trừ tài tránh hung, ta lại yêu tham tiền tính toán, chăm sóc dược thảo. Ngươi tam sư tỷ say mê luyện khí gấm, ngươi tứ sư minh thì tốt dạo chơi tứ phương, nếm khắp trăm rượu. Đại đạo 3000 đều có đủ. Vậy nếu là gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Ngộ Không không hiểu, hắn thấy không thể trường sinh, không thể ngăn địch pháp môn, tổng có vẻ hơi vô dụng. Chương 20, những đệ tử này muốn hết mang về Phật môn. 2, chương 20, những đệ tử này muốn hết mang về Phật môn. 2, tam sư tỷ nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, như xuân hoa nở rộ, đây không phải là còn có ngươi đi tiểu sư đệ. Chờ ngươi học thành lợi hại bản sự, liền có thể bảo hộ chúng ta rồi. Đúng đúng đúng. Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức ưỡn ngực, dùng sức vỗ, bao tại ta lão Tôn trên thân. Nhất định bảo vệ tốt sư minh sư tỷ. Ai, tam sư mọi ngươi cái này nói, thật giống như hai chúng ta mấy cái làm sư minh sư tỷ cũng sẽ không đánh nhau dường như. Tứ sư minh cao giọng cười to, đem rượu hồ lô tới eo lưng ở giữa từ biệt, thả người nhảy lên liền rơi vào giữa sân. Quanh người hắn khí tức bỗng nhiên biến đổi, lười nhác giết hết, giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế hung binh, phong mang tất lộ, mang theo một cỗ sa trường ác chiến thảm thiết lưới mát chi khí. Ngộ Không, nhìn kỹ. Đây là ta dạo chơi phương Tây, xem canh kim túc sát chi khí, dung hội cổ chiến trường di vận sở nộ kim hành quyền. Lời còn chưa dứt quyền đã động, chiêu thức nhìn như đơn giản tự nhiên, lại ẩn chứa phá núi đoạn nhạc sắc bén, quyền phong gào thét ở giữa, lại mơ hồ mang theo kim loại ma sắt giống như tranh minh. Bộ pháp trầm ổn như sơn nhạc, chuyển động ở giữa nhưng lại lộ ra kim loại đặc hữu sắc bén cùng có giãn. Một bộ quyền pháp đánh xuống, tuy không phải di sơn đảo hải đại thần thông, lại đem kim hành túc sát, tương mãnh, kiên nghị cùng biến đổi chi ý hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tứ sư đệ tại kim hành chi đạo, lĩnh ngộ càng thêm thâm thúy, cương mãnh cực kỳ, nhưng lại hàm ẩn xoay tròn chi ý, đã đến trong đó tam muội. Đại sư Minh vuốt râu tán thưởng, đám người cũng nhao nhao vỗ tay. Tôn Ngộ không thấy hoa mắt thần mê, lập tức ở bên cạnh khoa tay múa chân mô phỏng lên. Hắn thiên phú dị bẩm, mô phỏng ngoại hình đã có 7-8 phần tương tự, nhưng này bốn cổ phần làm được chân ý cùng đặc biệt kinh lực vận chuyển pháp môn, lại không phải một sớm một chiều có thể nắm giữ. Động tác ở giữa không khỏi mang tới hầu tử trời sinh nhảy vọt linh động, lộ ra dở dở ương ương, dẫn tới đám người mỉm cười. Tứ sư đệ kim hành quyền quá cương manh bá đạo, Ngộ không mới học sợ thường tới kinh mạch, ngược lại không hay. Tam sư tỷ hé miệng cười khẽ, mũi chân điểm nhẹ, như một mảnh như lông vũ phiêu nhiên ra trận, dáng người luyện chuyển nhu hòa. Tiểu sư đệ lại nhìn sư tỷ cái này thủy hành quyền, nàng hai tay chầm chậm giãn ra, như nước mùa xuân róc rách, động tác hòa hợp kéo dài, nhìn như nhu chậm bất lực, kỳ thực ở trong chứa ám lưu hung dũng. Quanh thân khí cơ dường như hóa thành trường giang đại hạ, tuôn trào không ngừng, lại như đầm sâu ưu tuyển, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sâu không lường được. Quyền thế vận chuyển ở giữa, dường như có thể hóa giải thế gian tất cả cương mãnh lực đạo, lại có thể cho tới nhu bên trong, thai nén ra xung kích đá ngầm chí cương chi lực. Thân ảnh của nàng tại hơi nước bên trong biến lơ lửng không cố định, như thật như ảo, khó mà nắm lấy. Thượng thiện thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh. Xem ra tam sư muội tại thủy đức chi ngộ đã đạt đến hóa cảnh. Đại sư Minh lần nữa lời bình, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Tôn Ngộ không thấy như si như say, đội vàng vừa học lấy tam sư tỷ dáng vẻ khoa tay lên, ý đồ làm ra kia dịu dàng kéo dài dáng vẻ. Làm sao hắn bản tính này thoát, cái này trí nhu quyền pháp bị hắn đánh cho giống như là hầu tử tại trong sông bối rối bay nhảy bọt nước, hình thái cổ quái buồn cười, chính hắn vẫn còn cảm thấy có chút đắc ý, nhe răng trợn mắt cười. Đám người gặp hắn bộ dáng này, càng là cười vang, mấy cái tuổi tác hơi nhỏ sư đệ trực tiếp cười đến ngửa tới ngửa lui, ôm bụng gặp cả người đến. Vui đùa ầm ĩ qua đi, đám người lần nữa ngồi xuống nghỉ ngơi. Tứ sư Minh bức cho Tôn Ngộ không một cái linh quả, cười nói: "Ngộ không, tu hành đừng dài, pháp thuật biến hóa là hộ đạo chi dụng, mà quyền này chân thể ngộ, rèn luyện chính là tự thân tinh khí thần, cảm ứng là thiên địa vạn vật vận hành lý lẽ, là căn cơ chỗ, không được bỏ rơi." Tôn Ngộ không tiếp nhận quả, giang giáp cắn một miệng lớn, dùng sức gật đầu, trong mắt quang mang chớp động: "Ân, các sư Minh sư tỷ yên tâm, Ngộ không nhất định thật tốt luyện, tuyệt không cô phụ chỉ điểm của các ngươi." Mặt trời chiều ngã về tây, đám người tán đi chuẩn bị mật khóa, Tôn Ngộ không thì nhảy cả từng đi theo Bồ Đề tổ sư rời đi. Tất cả mọi người biết được đây là tổ sư muốn tự mình truyền thụ cho hắn càng tinh thâm hơn đạo pháp, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Lợi hại, đây cũng là đại thánh danh chấn tam giới 72 biến. Liêu Thổ Trương thấy tán thưởng không thôi. Địa sát thất thập nhị biến bao hàm toàn diện, biến hóa chi thuật chỉ là một trong số đó, nhưng Tôn Ngộ không ngắn ngủi thời gian liền có thể vừa tìm thấy đường, như thế thiên phú, quả thực dọa người. Càng khó hơn chính là hắn mấy vị này sư minh sư tỷ thủy đức tinh quân tiếp lời nói, trong ánh mắt mang theo kinh dị, tầm mắt phi phàm, một câu liền có thể nói toạc ra đại thánh biến hóa chi thuật thiếu hụt, lời nói đều đánh trúng chỗ yếu hại. Phần này kiến thức không phải bình thường, mà càng làm cho chúng tiên chú ý là mấy người kia cho thấy thiên phú kinh người, nhất là vị kia tam sư tỷ, một bộ thủy hành quyền đã đến thủy đức tinh túy, trí nhu trí cường, vận chuyển tùy tâm, như đến chính thống thủy hệ đại đạo truyền thừa, tiền đồ bất khả hạn lượng, thành tựu thiên tiên thậm chí cảnh giới cao hơn, tuyệt không phải việc khó. Có thể nàng lại đặc biệt thích luyện khí, tình nguyện ở trong núi này yên lặng tu hành. Tại thủy đức tinh quân xem ra, đây quả thực là phung phí của trời. Cái này Bồ Đề tổ sư đến tột cùng từ chỗ nào tìm tới những đệ tử này? Từng cái căn cốt thanh kỳ, nội tính siêu tuyệt. Liêu Thổ Trương nhịn không được lần nữa cảm thán, kia là tự nhiên. Tôn Ngộ không nghe được đám người tán dương, cùng có vinh yên, ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mũi tràn đầy đắc ý, bọn hắn đều là ta lão Tôn sư minh sư tỷ. Khoe miệng của hắn không tự giác trên mặt đất dương, trong đầu hiện ra tại Phương Thốn Sơn kia đoạn không lo tuyết nguyệt, kia là tính mạng hắn bên trong nhất là ấm áp sáng tỏ thời gian. Sư phụ dạy bảo, sư minh sư tỷ làm bạn, không có tính toán, không có tranh đấu, chỉ có thuần túy ôn nhu cùng nói nghị. Nhưng mà vừa nghĩ tới ngay sau đó hình tượng về sau chính mình sẽ bị sư phụ tìm cớ đuổi xuống sơn, thậm chí bị nghiêm lệnh không cho phép đề cập sư môn, trên mặt hắn hào quang liền cấp tốc cảm đạm đi, hóa thành một tia đắng chát. Cùng lúc đó Phật môn trong trận doanh, văn thủ Bồ Tát kích động đến gần như sắp muốn khoa tay múa chân. Đây đều là vạn người không được một hạt giống tốt ta. Hơn nữa cái này Bồ Đề tổ sư, danh hào đều cùng Phật môn cùng một nhị tở, tất nhiên là Phật môn đại năng không nghi ngờ gì. Nếu có thể tìm tới những người này, dẫn bọn hắn nhập Phật môn, nhất định có thể lớn mạnh phương Tây thành thế. Về phần nhiều năm như vậy bọn hắn còn ở đó hay không thế? Văn thủ Bồ Tát cũng không lo lắng, cái loại này thiên phú, lại có tu vi mang theo, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tuổi thọ mấy trăm năm cũng không khó, vấn đề là muốn tìm tới. Hắn không kịp chờ đợi quay đầu muốn cùng Quan Âm Bồ Tát thương nghị việc này, lại ngạc nhiên phát hiện, lúc này Quan Âm Bồ Tát nhíu chặt nam y, sắc mặt trầm ngưng, chẳng những không có mảy may vui mừng, trong mắt ngược lại tràn đầy lo nghĩ cùng một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Văn thủ Bồ Tát trong lòng run lên, Quan Âm tôn giả tu vi cảnh giới, Phật pháp ngộ tính đều hơn xa tại mình, nàng giờ phút này tại sao lại lộ ra như vậy thần sắc? Chẳng lẽ cái này ấm áp hòa thuận dưới tấm hình còn ẩn giấu đi cái gì hắn chưa thể nhìn thấu hung hiểm cùng bí ẩn? Nhớ tới nơi này, hắn đội vàng nhìn về phía hình tượng. Chương 21, tiểu sư đệ, đi đường cẩn thận. Chương 21, tiểu sư đệ, đi đường cẩn thận. Bách Thế Thư luân hồi hình tượng vẫn còn tiếp tục, bởi vì cái này Bách Thế Thư hiện ra là lấy trung luật luân hồi là thị giác, cho nên bọn hắn không nhìn thấy Tôn Ngộ không học nghệ hình tượng, chỉ là mỗi một lần kia tóc vàng thân ảnh lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người lúc, quanh thân lưu chuyển khí tức liền càng thêm thâm thúy khó dò, thi triển ra pháp thuật cũng một lần so một lần tinh diệu kỳ tuyệt. Phần này mắt trần có thể thấy có thể xưng kinh khủng tốc độ tiến bộ, nhường xem vẽ đầy trời thần Phật cũng không khỏi vì đó liễu lươi sợ hãi thảm phục. Một ngày này, Tôn Ngộ Không thân ảnh lần nữa như một hồi như gió lốc xuất hiện tại hậu sân chỗ, trên mặt hưng phấn cơ hồ muốn tràn đầy đi ra, vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên, một bộ thiên đại hỉ sự không nín được muốn cùng người chia sẻ bộ dáng. Sư phụ hôm nay truyền ta mới bản sự. Sư minh, sư tỷ, các ngươi nhanh nhìn tốt. Lời còn chưa dứt, hắn hít sâu một hơi, không thấy như thế nào động tác, chỉ là dưới chân hơi dùng lực một chút, đám người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, đạo thân ảnh kia đã như mũi tên, trong chớp mắt nhảy lên nhập lên 9 tầng mây, tung tích hoàn toàn không có. Đang lúc đại gia vươn cổ hướng lên trời, tìm kiếm tung tích lúc, đỉnh đầu lại chuyển đến quen thuộc hì hì tiếng cười. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Ngộ Không chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động lập về, đang một chân hạt lập, đứng yên tại trong đỉnh viện cây kia cổ tùng nhất mảnh khảnh cuối phía trên. Cành theo gió có chút chập trùng, thân hình của hắn lại như là bản thạch không nhúc nhích tí nào, phần này cử trọng được khinh lực không chế, đã đăng đường nhập thất. Một cái cất đầu, chính là cách xa vạn dặm đấy. Hắn xoay người nhẹ nhàng rơi xuống, một đôi kim tinh hỏa nhãn bên trong quang hoa lưu chuyển, kia là nắm giữ bản lĩnh hết sức cao cường chi năng sau, phát ra từ nội tâm tự tin cùng tinh thần phấn chấn. Đại sư Minh vuốt râu mỉm cười, trong mắt tuy có vui mừng, lại vẫn không quên ân cần quyết bảo, tiểu sư đệ thiên phú dị bẩm, có thể thần thông càng lớn liền càng phải cẩn thủ tâm tính, cẩn thận mà đi, cần biết rõ ràng như đủ, hào phóng không góc. Phong mang thẩm thanh cũng từ đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng, đang muốn như thường ngày đồng dạng, can dặn vài câu chớ có vội vàng sao động, cứ đạp thực địa lời nhằm thay. Có thể hắn lời nói vừa tới bên miệng thời điểm, một cô vô hình, lại bàng bạc như núi uy áp không có dấu hiệu nào đống nhiên giáng lâm. Cảm giác này như hàn lưu quét sạch, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phía sau núi, tất cả tiếng cười vui, tiếng nghị luận im bặt mà dừng, như là bị lưỡi dao cắt đứt. Đám người kinh hãi quay đầu, chỉ thấy Bồ Đề Tổ sư thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở giữa sân. Hắn giờ phút này mặt trầm như nước, quanh thân nguyên bản tường hòa ôn nhuận thanh linh chi khí kịch liệt cuộn cuộn, hóa thành làm người sợ hãi băng lãnh cùng tức giận, lại không ngày thường nửa phần siêu nhiên bật ngoại. Hồ Tôn, tổ sư tiếng quát như là cựu thiên lôi đỉnh, tại mỗi người linh đài chỗ sâu ẩm vang nổ vang, chấn động đến tu vi kém cỏi đệ tử thân hình lắc lư, sắc mặt trắng bệch, ngươi cái này còn khỉ ngang ngược. Ta truyền cho ngươi đạo pháp, là nhìn ngươi minh tâm kiến tính, lĩnh hội huyền cơ. Nhưng ngươi ở đây khoe khoang thần thông, khoe khoang vũ lực, như thế tâm tính, làm sao có thể nhận ta đại đạo? Làm sao không gây tai họa gây tai họa? Tôn Ngộ Không hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, chuyển thành kinh ngạc cùng kinh hoàng, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Sư phụ, đệ tử không dám. Đệ tử chỉ là trong lòng vui vẻ. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Nhìn sư phụ thứ tội. Ngươi, đi thôi. Tổ sư khoát tay chặn lại bên trong phất trần, lạnh giọng nói rằng. Sư phụ. Tôn Ngộ Không nghĩ tới sư phụ sẽ nói ra lời này, sương sờ tại nguyên chỗ sau vội vàng tỉnh thần dựa vào đi lên. Đệ tử bị sư phụ truyền thụ đại ân, chưa thể báo đáp, có thể nào rời đi à? Nói cái gì báo đáp tri ân, ngày sau ngươi dẫn xuất hỏa đến, không đem sư phụ nói ra là được rồi. Bồ Đề Tổ sư lại không có đổi giọng, vẫn như cũ ngựa khí kiên định, sắc mặt thanh lãnh. Từ nay về sau, không cho phép ngươi nói là đồ đệ của ta, ta cũng không còn gặp ngươi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ ngươi nhớ kỹ sao? Nộ không khó có thể tin ngẩng lên đầu, nhìn xem tổ sư kia quyết tuyệt mà xa lạ khuôn mặt, lại nhìn về phía trung quanh giống nhau chấn kinh tắt tiếng sư minh sư tỷ, kim tình bên trong nháy mắt sông lên to lớn ủy khuất, mở mịt cùng nước mắt. Cuối cùng, hắn chỉ là lần nữa nặng nề mà, một chút lại một chút, đem cái chán túi tại băng lãnh cứng rắn trên mặt đất, phát ra ba tiếng nột ngạt mà đè nén tiếng vang. Hắn biết, sư tôn pháp chỉ đã hạ, luôn xuất phát thủy, không sửa đổi nữa khả năng. Ngây người thật lâu, dường như rốt cục tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc, Ngộ Không chậm rãi đứng người lên, ánh mắt lưu luyến không rời đảo qua ở đây mỗi một vị đồng môn. Tiểu sư đệ đại sư Minh nhìn xem hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, do dự mãi, cuối cùng là thở dài một tiếng, tiến lên một bước, đem một bản nhìn như cổ phát vô hoa sách đóng chỉ sách nhét vào trong tay hắn, thanh âm trầm thấp mà trịnh trọng, lần này đi núi cao sông dài, con đường phía trước khó lường, bản này thanh tĩnh tán lục, chính là một chút bình tâm tĩnh khí tiểu pháp môn, khi nhàn hạ lật qua, có thể để ngươi tại hỗn loạn bên trong, giữ vững linh đài một chút thanh minh. Vừa dứt tiếng, Tam sư tỷ cũng là trong mắt rưng rưng đem bên hông một cái theo lên tường vân đường vân hộ thân phủ kín đáo đưa cho hắn, bên ngoài không thể so với trong nhà, lòng người hiểm ác, mọi thứ lưu thêm tâm nhãn. Phù này trông mong có thể phù hộ ngươi bình an, không cần loạn người đáng tin a. Tứ sư minh cũng là lời nói ít nhất, cũng không cho thứ gì, liền chụp đập đầu vai của hắn, ít uống rượu, bên ngoài không thể so với trong núi, uống nhiều hỏng việc. Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu, cuối cùng ánh mắt đặt ở nhị sư minh trên thân, hai người bọn họ quan hệ gần nhất, cũng là ở chung lâu nhất. Thẩm Thanh do dự hồi lâu, cũng không biết nói cái gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể đứng tại hắn trước mặt điểm hạ ngực của hắn, Ngộ Không, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Linh Đài Phương Tuấn Sơn, nói trắng ra là, tu chính là một cái tâm chữ. Thần thông pháp thuật, là hộ thân chi đạo, chẳng yêu trừ ma chi khí. Nhưng làm người lập thế căn bản, vĩnh viễn ở chỗ này. Hắn lần nữa điểm một cái vị trí kia. Chớ nên trách sư phụ. Sư phụ lão nhân gia ông ta làm như vậy, tất nhiên có hắn thâm ý, ngươi không phải thường nói, Hoa Quả Sơn bên trên còn có ngươi một núi hầu tử khí tôn sao. Có lẽ sư phụ là cảm thấy ngươi đã học thành bản sự, lông cánh đầy đủ, là nên xuất sư, trở về nhìn xem bọn chúng, gánh vác lên trách nhiệm của ngươi. Bảo trọng. Sư Minh sư tỷ Tôn Ngộ Không nghe những này tha thiết dặn dò, nhìn xem kia từng trường tràn ngập không bỏ cùng lo lắng khuôn mặt, nước mắt rốt cục vỡ đê. Hắn dùng sức gật đầu, đem tất cả lời nói đều nuốt xuống, hóa thành thật sâu bái chào. Sau đó đột nhiên quay người, tựa hồ sợ lại nhiều giữ lại một khắc, liền sẽ mất đi rời đi dũng khí, hắn vận chuyển pháp lực, thân hình nhảy lên giữa không trung, dưới chân dường như sinh ra kim sắc vân khí. Sư Minh, sư tỷ bảo trọng. Ngộ Không, đi. Thanh âm còn tại trong núi quanh quẩn, cái kia đạo kim sắc thân ảnh đã hóa thành một cái cực nhỏ điểm sáng, lấy một cái bọn hắn trước đây chưa từng gặp, tốc độ vô cùng nhanh chóng, lật vào trong mây, biến mất ở chân trời cuối cùng. Hình tượng bên ngoài, chúng tiên thần xuyên thấu qua thẩm thanh thị giác, nhìn qua Tôn Ngộ Không biến mất phương hướng, trong lúc nhất thời lại đều rơi vào trầm mặc, trong lòng ngũ vị tạp trần, tràn đầy không hiểu phiền muộn. Mọi người tại chỗ, ai không có sư thừa, ai không đã từng trải qua cùng sư tôn, đồng môn ly biệt. Không ít tiên thần tụ nghiệp tân sư sớm đã chôn vùi tại tháng năm dài đằng đẵng trường hà bên trong. Tình cảnh này, làm sao không câu lên trong bọn họ tâm chỗ sâu kia phần phong tồn đã lâu tình cảm. Sư phụ, diệt sư diệt phụ, huống chi đối với bọn hắn những này động một tí tu hành ngàn năm vạn năm tồn tại mà nói, sư tôn làm bạn dạy bảo tuế nguyệt, xa so với phạm tục phụ mẫu càng làm trưởng hơn lâu. Khó trách ngươi chưa từng nói sư thừa nơi nào. Na cha nhìn xem bên cạnh khó được trầm mặt xuống, ánh mắt phức tạp Tôn Ngộ Không, trong lòng bừng tỉnh, dâng lên một hồi đồng tình. Bọn hắn đã qua đã từng nhiều mặt tìm hiểu, trong tam giới có danh tiếng đại năng, tựa hồ cũng cùng Tôn Ngộ Không không khớp hảo. Mà Tôn Ngộ Không chính mình, bất cứ lúc nào chỗ nào, cho dù là tại tiên đỉnh cùng bọn hắn nâng cốc luân hoan, say mềm thời điểm, chỉ cần liên quan đến sư môn, đều từ đầu đến cuối thủ khẩu như mình, không chịu tiết lộ nửa phần. Thì ra, hắn cũng không phải là không muốn, mà là không thể. Hắn là bị sư tôn chính miệng trục xuất sư môn, trước khi đi càng là lập xuống hứa hẹn, tuyệt không lộ ra sư thừa. Nhìn qua Tôn Ngộ Không kia đắm chìm trong hồi ức, mang theo vài phần cô đơn mà bên, Na Cha cũng không nhịn được vì hắn cảm thấy một hồi đau lòng. Cái con khỉ này vốn là thiên sinh địa dưỡng, không cha không mẹ, thật vất vả có coi như phụ thân sư tôn, có tình như thủ tốc sư minh sư tỷ, cuối cùng lại rơi đến như vậy bị đuổi ra khỏi cửa kết quả, trong lòng nên như thế nào thống khổ. Bất quá Na Cha bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nghi ngờ nói, sư phụ ngươi không cho ngươi về Phương Tốn Sơn, cũng không cho ngươi đề cập sư môn, cái này ta lý giải. Có thể ngươi mấy vị tiên sư minh sư tỷ, bọn hắn nếu là ngày sau xuống núi du lịch, chẳng lẽ liền không thể đi tìm ngươi sao? Nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa hề đi tìm ngươi. Chưa hề Tôn Ngộ Không thanh âm khô khốc khàn khàn, hắn lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia đắng chát, có lẽ là sư phụ. Ra nghiêm lệnh, không cho phép bọn hắn cùng ta gặp nhau a, không đến mức A Na Cha có chút khó có thể tin, nào có sư phụ quản được như thế khắc nghiệt đạo lý. Hắn nhớ tới sư phụ của mình Thái Ất chân nhân, mặc dù đã từng có yêu cầu nghiêm khắc thời điểm, nhưng chỉ cần chính mình thoáng chịu thua bung tiểu, sư phụ lần nào không phải rất nhanh liền mềm lòng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hiếu kỳ truy vấn, vậy còn ngươi? Ngươi liền thật như vậy nghe lời, từ đây rốt cuộc không có trở về nhìn qua. Nói không chừng lúc ấy sư phụ ngươi chỉ là nhất thời nổi nóng, lời tiếp lời mới nói đến như vậy quyết tuyệt. Chờ ngươi hết giận, qua chút thời gian trở về thành tâm nhận sai, nói không chừng sư đột như vậy hòa hảo rồi đâu. Tôn Ngộ Không nghe vậy cũng là tâm niệm vừa động, cảm thấy vô cùng có khả năng, trong lúc nhất thời thế mà lại có chút giật mình, nhưng sau đó lại nghĩ tới hồi trước bởi vì trấn nguyên tử nhân xâm quả thụ, hắn trở về một chuyến Phương Thốn Sơn nhìn thấy cảnh tượng, lắc đầu. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm.